Chương 314, Sở Quốc ngàn năm đại kế. Cái này 10 sợi thiên khí, liền giao cho các tỷ muội của ngươi, đầy đủ các nàng thăng cấp tông sư. Các tỷ muội của Liễu Như Thị nếu là có thể thăng cấp tông sư, đối với Kỷ Thiên Tứ tới nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn, chí ít sẽ không giống như bây giờ, chỉ cần Liễu Như Thị một người hữu dụng, những người khác không phát huy được tác dụng. Màn đêm phủ xuống, Kỷ Thiên Tứ tại Liễu Như Thị dẫn dắt tới, đi tới trong miệng nàng ngoài thành biệt viện. Loại này biệt viện là Tam hoàng tử sản nghiệp. Tại biệt viện trên không, Kỷ Thiên Tứ cảm nhận được một đạo như có như không khí thế. Quả nhiên, ngôi biệt viện này có gì đó quái lạ a. Kỷ Thiên Tứ lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, ngay sau đó quay đầu đối Liễu Như Thị nói, ngươi ở bên ngoài chờ, ta vào xem xét. Điện hạ, ngươi hết thảy cẩn thận. Liễu Như Thị ôn nhu thì thầm, tại ánh trăng nhu hòa phía dưới, nàng kinh hãi xem đến Kỷ Thiên Tứ thân ảnh dung nhập trong bóng đêm, hình như cùng bóng đêm trọn vẹn hòa vào một thể, cũng lại không phân biệt được. Điện hạ tiềm hành chỉ pháp thật là thần kỳ a. Thăng cấp tông sư phía sau, điện hạ tiềm hành chỉ pháp càng phát tinh diệu, coi như là ta cũng tuyệt đối không bằng. Liễu Như Thị cảm khái nói, tiềm hành bí mật tung tích vốn phải là bọn hắn những cái này quỷ vật am hiểu lĩnh vực, lại để Liễu Như Thị cam bái hạ phòng, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kỷ Thiên Tứ thi triển xâm la và tượng, tiềm hành tiến vào biệt viện bên trong. Tiến vào biệt viện bên trong, Kỷ Thiên Tứ liền lập tức phát giác được trong biệt viện cổ quái. Trong biệt viện ở rất nhiều võ giả, so Liễu Như Thị phòng chừng mấy chục người còn nhiều hơn, chí ít có hơn 100 người, hơn nữa cái này hơn 100 người đều không phải kẻ yếu, chí ít cũng là chuẩn tông sư cường giả. Nô quốc mỗi đại thế lực, loại trừ triều đình, chủ yếu tìm không thấy có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy võ giả thế lực. Hơn nữa, những võ giả này cho Kỷ Thiên Tứ cảm giác không giống như là võ giả bình thường. Trên người bọn hắn khí chất càng giống là quân nhân, kỷ luật nghiêm minh, tuần tra theo dõi, đặc biệt cao minh, hiển nhiên không phải phổ thông danh gia vọng tộc có khả năng bồi dưỡng ra được. Kỷ Thiên Tứ nhìn thấy một màn này, thần sắc trong mắt điên cuồng chớp động. Phía sau màn ủng hộ Lao Tam tuyệt đối không phải Ngô quốc người. Trong lòng Kỷ Thiên Tứ đặc biệt chắc chắn nói lấy, tại Ngô quốc cảnh nội có thể lấy ra dạng này một nhóm kỷ luật nghiêm minh võ giả, chỉ có Ngô quốc triều đình. Nghe đến đây, Kỷ Thiên Tứ nhắm mắt lại đều có thể đủ đoán ra, Lao Tam cùng được ngoại đại quốc cấu kết. Kỷ Thiên Tứ bất động thanh sắc, tiếp tục đi sâu biệt viện, tiến về chủ điện. Tại ở gần chủ điện thời điểm, Kỷ Thiên Tứ đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tam hoàng tử. Tam hoàng tử bước chân nhẹ nhàng đi vào chủ điện, Kỷ Thiên Tứ bất động thanh sắc, âm thầm đi theo Tam hoàng tử. Sau khi vào chủ điện, Kỷ Thiên Tứ nhìn thấy một tên quyến rũ động lòng người nữ tử. Rõ ràng nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi tác, nhưng mà tư thái thức tha động lòng người, trong lúc phất tay, toát ra mỹ phụ nhân mới có phong tình, dù hoặc quyến rũ người, ám hương phủ động. Nàng liền là trong bóng tôi ủng hộ Lao Tam người. Kỷ Thiên Tứ lông mày nhíu lại, không nghĩ tới, ủng hộ Lao Tam thì ra là như vậy một cái đại mỹ nhân. Tại Kỷ Thiên Tứ cảm khái cùng giật mình thời điểm, Tam hoàng tử cùng nữ tử quyến rũ ở giữa đối thoại bắt đầu. Hạng cô nương, lệnh bài thân phận ta đã chuẩn bị xong. Ngày mai ngươi người giả trang thành hộ vệ của ta, tiến về Thiên Trụ Sơn Đông Liệp. Nói lấy, Tam hoàng tử đem một đống lệnh bài thân phận giao cho nữ tử quyến rũ. Ngoài cửa nghe lén Kỷ Thiên Tứ, nghe được nữ tử quyến rũ họ Hạng, trong đầu không khỏi nghĩ đến Sở Quốc hoàng thất. Cuối cùng, Sở Quốc hoàng thất xem như tất cả quốc gia bên trong tồn tại cảm giác tối cường hoàng thất. Ai bảo Sở Quốc hoàng thất lão tổ tông là cái kia không ai bị nổi, như sấm. Bên hai bá vương đây, nữ tử quyến rũ nhận lấy lệnh bài thân phận, khẽ cười một tiếng, thế nào, nhìn tam điện hạ sắc mặt của ngươi, hình như không vui, là đối với chúng ta thực lực không yên lòng ư? Ta cái này hơn 100 nhân vật đều là đi lên chiến trường, thân kinh bách chiến võ giả. Tam hoàng tử trong mũi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng. Không phải đối thực lực của các ngươi không yên lòng, mà là trong tay ngươi nắm giữ thực lực quá mạnh, để ta không an tâm tới. Các ngươi nhiều người như vậy theo bên cạnh ta, tiến về Thiên Chủ Sơn, sẽ không phải là muốn đối phụ hoàng động thủ đi. Tam hoàng tử trong đầu tính toán Sở Quốc cùng bọn hắn Ngô quốc quan hệ trong đó. Bọn hắn Ngô quốc cùng Sở Quốc quan hệ xưa nay không tính là tốt. Tại bọn hắn Ngô quốc trợ giúp Hàn Quốc đẩy lùi Việt quốc đại quân phía sau, hai nước quan hệ càng là rơi xuống đến điểm đóng băng. Cuối cùng, Ngân Bình quan một trận chiến, nếu là Việt quốc thủ thắng, đánh vỡ Hàn Quốc đại quân, Hàn Quốc liền không thể không điều động phòng bị Sở Quốc đại quân tới ngăn cản Hàn Quốc, như vậy Sở Quốc liền có thể đại quân áp lên, ngầm chiếm Hàn Quốc thổ địa. Chỉ là đây hết thảy đều bởi vì quan quân hầu xuất thủ mà tan thành mây khói. Tam hoàng tử tự nhận làm Ngô quốc cùng Sở Quốc quan hệ tuyệt đối không tính là hòa thuận. Nghe được Tam hoàng tử suy đoán, nữ tử quyến rũ cười to đi ra, cười nhánh hoa loạn mặc, sóng cả mấy liệt. Tam điện hạ, trí tưởng tượng của ngươi có thể quá phong phú. Hiếu Nguyên đế dù sao cũng là đỉnh cấp đại tông sư, liền ta mang tới điểm ấy người, làm sao có khả năng săn giết Hiếu Nguyên đế? Hừ, không muốn đem cô xem như đồ đần. Trên mặt nổi những người này, căn bản chính là ngươi hoàng tử. Bên cạnh ngươi khẳng định có không chỉ một vị đại tông sư cấp bậc cường giả tùy hành. Tam hoàng tử trong mũi hừ lạnh một tiếng. Mặt ngoài nhìn, trong biệt viện người mạnh nhất chỉ là một vị đại tông sư. Nhưng mà Tam hoàng tử nhìn tới, xung quanh Sở Quốc hoàng thất, dám đến bọn hắn Ngô quốc đế đô, bên cạnh không có mấy vị đại tông sư tùy hành, nàng là tuyệt đối không có lá gan này. Ha ha ha. Tam điện hạ, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không xuẩn đến đi ám sát Hiếu Nguyên đế. Ám sát Hiếu Nguyên đế hạ chẳng, quan quân hầu đã cho tất cả mọi người lên một khóa, ta có thể không muốn bước quan quân hầu góp chân. Nữ tử quyến rũ khẽ cười nói, giọng điệu của nàng tuy là thoải mái, nhưng mà nói lên Hiếu Nguyên đế thời điểm, đáy mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt căng thẳng cùng cẩn thận. Thanh quân chắc đêm đó, Hiếu Nguyên đế bày ra thực lực, có thể nói chấn kinh không ít người. Không chỉ là quan quân hầu cùng tả hộ pháp hai cái này kẻ xui xẻo, bao gồm cái khác các nước cao tầng, tất cả đều tại quan tâm Hiếu Nguyên đế, đặc biệt là khoảng cách Nô quốc gần nhất hai cái đại quốc, Sở quốc cùng Nô quốc. Tại hiểu Hiếu Nguyên đế thực lực phía sau, Sở quốc hoàng thất đã cao tầng thuần một sắc cho rằng đối Hiếu Nguyên đế hạ thủ, cưỡng ép chiếm đoạt Nô quốc, tổn thất quá lớn, được không bù mất. Sở Quốc đối Ngô Quốc thái độ cũng phát sinh thay đổi, tìm kiếm nâng đỡ người đại diện, nếu là có thể nâng đỡ một vị hoàng tử leo lên đế vị, đó chính là không còn gì tốt hơn kết quả. Nguyên cớ, mới có nữ tử quyến rũ tới Ngô Quốc một chuyến này. Nữ tử quyến rũ khẽ cười một tiếng, chậm chậm nói, "Tam điện hạ, ta lần này tới giúp ngươi, không chỉ có riêng đối ngươi có lợi, mà lên còn đối các ngươi Sở Quốc có lợi." "Hừ, cô không tin. Ngươi cũng muốn cô làm người khôi lỗi, làm sao có khả năng đối Ngô Quốc có lợi?" Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, hắn thấy, nữ tử quyến rũ mục đích cuối cùng nhất, đơn giản liền là bừa bãi Ngô Quốc triều cường, để Ngô Quốc suy yếu. Nữ tử quyến rũ xem thường, lắc đầu. "Tam điện hạ, ngươi đừng dùng tiểu nhân chỉ tâm độ quân tử bụng. Ta là thật ôm lấy thành ý, đến giúp đỡ các ngươi Ngô Quốc. Nói thí dụ như, liên thủ chiếm đoạt Hàn Quốc, các ngươi Ngô Quốc có thể phân đến 1/4 quốc thổ, cái này như thế nào?" Nữ tử quyến rũ vừa dứt lời, tam hoàng tử trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Sở Quốc thật là khẩu vị thật là lớn, lại muốn một cái không diệt đi Hàn Quốc. Bất quá nếu là có thể phân đến một chén canh, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Về phần Ngô Quốc cùng Hàn Quốc minh ước, tại tam hoàng tử nhìn tới, căn bản không tính là cái gì. Nước cùng nước ở giữa, nào có cái gì minh ước đang nói, chỉ là phản bội lợi ích không đủ lớn. Nhìn thấy tam hoàng tử hành động, nữ tử quyến rũ khẽ miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Hiếu Nguyên đế kiên trì muốn cùng Hàn Quốc kết minh, cái này đặc biệt khó làm. Nhưng mà, nếu như Ngô Quốc đời tiếp theo hoàng đế, chủ trương liên rõ ràng diệt Hàn, Hàn Quốc liền là trên tất gỗ thì cá, mặc người giao tớt. Tam hoàng tử hít sâu một hơi, các ngươi Sở Quốc muốn 3/4, khẩu vị quá lớn điểm. Nữ tử quyến rũ lắc đầu, chúng ta Sở Quốc chỉ cầm một nửa, còn lại 1/4 là lưu cho Việt Quốc. Tất nhiên, nếu như các ngươi Ngô Quốc tại diệt Hàn thời điểm, có thể nhiều chiếm địa bàn, để Việt Quốc thua thiệt, đó cũng là bản lãnh của các ngươi. Nghe nữ tử quyến rũ lời nói, tam hoàng tử có chút tâm động. Tam hoàng tử cùng nữ tử quyến rũ nói chuyện với nhau một phen phía sau, vừa mới rời đi. Nhìn thấy không có càng nhiều tin tức có giá trị tra xét, Kỷ Thiên Tứ cũng chuẩn bị rút đi. Đúng lúc này, một đạo khủng bố thân niệm đảo qua toàn bộ biệt viện. Một tiếng quát chói tai ở trong bầu trời nổ vang. "Phương nào kẻ xấu, cút ra đây cho ta." Vừa dứt lời, Kỷ Thiên Tứ chỉ cảm thấy đến một đạo khủng bố thân niệm đảo qua trên người hắn. Hắn liền vội vàng đem Sâm La Vạn Tượng thôi phát đến cực hạn, ngưng thần nín thở, một chút cũng không dám thở mạnh. Thật là khủng khiếp thân niệm. Tại đạo thân niệm này phía dưới, Kỷ Thiên Tứ lại có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Chủ nhân của đạo thân niệm này, tuyệt đối là đại tông sư. Hơn nữa không phải phổ thông đại tông sư, là quan quân hầu cấp bậc, thậm chí là so quan quân hầu mạnh hơn đại tông sư. Kỷ Thiên Tứ không dám động, mặc cho đạo này khủng bố thần niệm qua lại càn quét. Nữ tử quyến rũ trần trụi chân ngọc đi ra, sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Lâm lão, chuyện gì xảy ra?" Một vị khô gầy lão giả từ trong bóng tối hiện thân: "Công chúa điện hạ, ta cảm giác có người đang dòm ngó nơi này." Lâm lão âm thanh trầm thấp khàn khàn nói. Nữ tử quyến rũ lông mày nhíu lại, cảm giác: "Lâm lão, ngươi tìm tới người ư?" Lâm lão lắc đầu. Chương 315: Sở Quốc ngàn năm đại kế. Hiển nhiên hắn cũng không có phát hiện Kỷ Thiên Tứ tồn tại. Nữ tử quyến rũ thở phào một hơi: "Lâm lão, đã ngươi không có phát hiện, nhiều như vậy nữa là ảo giác. Toàn bộ Ngô Quốc có khả năng giấu giếm được Lâm lão ngươi thần niệm, chỉ có Hiếu Nguyên Đế một người. Nếu là Hiếu Nguyên Đế đi tới nơi này, căn bản sẽ không che giấu, sợ rằng sẽ trực tiếp vừa chúng ta hoàn toàn vây quanh." Lâm lão trầm mặc chốc lát, thở dài một cái trọc khí: "Có lẽ vậy, khả năng cảm giác ta bị sai." Lâm lão tuy là nói như vậy, nhưng mà trong ánh mắt còn có một chút nghi hoặc. Tại Lâm lão cùng nữ tử quyến rũ rời đi về sau, phần thiên tôn giả âm thanh tại trong đầu Kỷ Thiên Tứ vang lên. Đó là Sở Quốc Thái Miếu người coi miếu. Người coi miếu. Nghe phần thiên tôn giả lời nói, trên mặt của Kỷ Thiên Tứ lộ ra đồng đậm hoài nghi cùng cổ quái. Không nên xem thường người coi miếu, càng không nên xem thường Sở Quốc Thái Miếu. Sở Quốc Thái Miếu cùng quốc gia khác Thái Miếu là hoàn toàn khác nhau tồn tại. Quốc gia khác Thái Miếu càng nhiều hơn chính là tính chất tượng trưng lực lượng, là tế tự tổ tiên địa phương. Nhưng mà Sở Quốc Thái Miếu chỉ tế tự một người, đó chính là bá vương. Nghe phần thiên tôn giả lời nói, trong lòng Kỷ Thiên Tứ nghi hoặc liền càng thêm nồng nặc. Vì cái gì chỉ có bá vương? Chẳng lẽ Sở Quốc lịch đại đế vương đều vào không được Thái Miếu ư? Bởi vì Sở Quốc có một cái đặc biệt điên cuồng ý nghĩ, bọn hắn hy vọng thông qua tế tự để bá vương thành thần, trở thành bạch cốt đại thánh dạng này siêu việt đại tông sư tồn tại. Kỷ Thiên Tứ ha to miệng, hình như giật mình tại phần thiên tôn giả nói ra kình bạo tin tức. Sở Quốc lại muốn nhân tạo thần sáng, chính là bởi vì muốn đem bá vương tế tự thành thần. Sở Quốc Thái Miếu có thể nói là một cái phi thường khủng bố tổ chức, thậm chí có thể nói là Sở Quốc cường đại nhất bộ ngành, cũng là Sở Quốc lớn nhất nội tình. Lão phu tại thế lúc kia, Sở Quốc Thái Miếu có 18 tên người coi miếu, mỗi một cái người coi miếu đều là đại tông sư cấp bậc cường giả. Hiện tại Sở Quốc không có suy tàn, người coi miếu nhân số phòng trừng cũng sẽ không ít đến đi đâu. T. Kỷ Thiên Tứ hít sâu một hơi. 18 tên đại tông sư, cái này còn vẹn vẹn chỉ là Sở Quốc Thái Miếu bên trong đại tông sư, còn không có tính toán cái khác đại tông sư. Nô quốc trên dưới gộp lại e rằng đều không có 18 tên đại tông sư. Sở Quốc xứng đáng là thất quốc một trong, nội tình sâu không lường được a. Vừa mới vị kia Lâm lão là thực lực gì? Tiền bối ngươi có khả năng nhìn ra được sao? Kỷ Thiên Tứ mở miệng hỏi. Vừa mới vị kia Lâm lão, tại Kỷ Thiên Tứ nhận thức cường giả bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất nhân vật. Phần Thiên Tôn giả trầm ngâm một phen, mở miệng nói ra, nếu là ta không có nhận biết sai, vị này Lâm lão hẳn là 11 lần phá hạn đỉnh phong, thực lực như vậy, dù cho tại Sở Quốc bên trong Thái Miêu, cũng coi là bài danh hàng đầu. Đó cùng Hiếu Nguyên Đế so sánh đây, ta chưa từng thấy Hiếu Nguyên Đế xuất thủ, bất quá theo sự miêu tả của ngươi, cùng Hiếu Nguyên Đế lấy một địch hai kích bại Tả Hộ Pháp cùng Quan Quân Hầu chiến lực, Hiếu Nguyên Đế hơn phân nửa đã 12 lần phá hạn. Cùng tiền bối ngươi khi còn sống cảnh giới tương đối. Kỷ Thiên Tứ lông mày nhíu lại hỏi, nói đùa cái gì? Phần Thiên Tôn giả trong mũi hừ lạnh một tiếng, có chút ngạo kiều nói lấy, cùng là 12 lần phá hạn chí cường đại tông sư, cũng là có phân chia mạnh yêu. Nhớ năm đó, lão phu liền là chí cường đại tông sư bên trong tối cường cái kia một cấp, Hiếu Nguyên Đế muốn đuổi kịp ta, còn rất sớm. Phần Thiên Tôn giả tương đối ngạo kiều, nhìn Kỷ Thiên Tứ khẽ cười một tiếng. Lâm lão thần niệm, còn ở trong hư không càn quét, kéo dài tới tận một canh giờ phía sau, mới ngừng lại. Lúc này, Kỷ Thiên Tứ mới lên đường, rời đi biệt viện, cùng Liễu Như Thị tụ hợp. Điện hạ, ngài may mắn không có việc gì. Liễu Như Thị nhìn thấy Kỷ Thiên Tứ trở về, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tay ngọc quay lấy tròn trịa súng mãn hai ngọn núi, một bộ lo lắng sợ hãi phía sau lòng còn sợ hãi. Thế nào? Kỷ Thiên Tứ nhìn thấy Liễu Như Thị một bộ lo lắng dáng dấp, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Vừa mới càng không ngừng có đại tông sư thần niệm càn quét, ta đều cho là điện hạ ngài bại lộ, kém chút liền muốn trở về vương phủ viện binh. Kỷ Thiên Tứ nghe Liễu Như Thị lời nói, khẽ cười một tiếng, tay cầm trùng điệp vỗ vào nàng tròn trịa trên bờ ngông, đầy tay đều là tinh tế cùng non mềm. Ngươi liền đối với ta như vậy cô không có lòng tin. Chỉ là đại tông sư, cũng muốn phát hiện cô. Ý nghĩ hao huyền. Sau đó còn dám nghỉ vấn cô, gia pháp hầu hạ. Khuôn mặt Liễu Như Thị nóng lên, lẩm bẩm nói nhỏ, gia pháp. Vừa mới xem như gia pháp ư. Trở lại vương phủ, trong đầu Kỷ Thiên Tứ hồi tưởng đến Tam Hoàng Tử cùng nữ tử quyến rũ ở giữa đối thoại, lông mày không khỏi khóa chặt. Tam Hoàng Tử cùng nữ tử quyến rũ ở giữa nói chuyện với nhau sự tình, không hề dài, nhưng mà lượng tin tức rất lớn. Sở Quốc dự định nâng đỡ Tam Hoàng Tử đăng cơ, phá hoại Nô Quốc cùng Hàn Quốc ở giữa liên minh. Đây là thứ nhất. Tại phân phối Hàn Quốc trên đất mặt, mặc cho Nô Quốc cùng Việt Quốc tranh đấu, đây là châm ngòi hai nước quan hệ, đổ dầu vào lửa, bọn hắn Sở Quốc có thể sống chết mặc bay, nó tâm ác độc à. Đây là thứ hai. Nói không chắc, Sở Quốc còn có triệt để gắt trên cao Tam Hoàng Tử ý niệm, một hơi liền bọn hắn Nô Quốc đều lướt. Tóm lại, nghe nữ tử quyến rũ kế hoạch, trong lòng Kỷ Thiên Tứ trầm xuống. Bất quá cũng may Nô Quốc có Hiếu Nguyên Đế vị này đỉnh cấp cao thủ, dừng lại một lát Sở Quốc đối với Nô Quốc các ý, sẽ không quá mức rõ ràng, nói không chắc còn muốn lôi kéo lợi dụng. Nguy hiểm nhất vẫn là Hàn Quốc. Kỷ Thiên Tứ suy nghĩ một chút, vẫn là muốn đem cái tin tức này nói cho Tố Nữ. Ngũ công tử, Tố Nữ, các ngươi phải cẩn thận Sở Quốc. Nửa đêm, đột nhiên tiếp vào Ngũ công tử truyền tin, Tô Chỉ Tinh đầu óc mơ hồ. Sở Quốc muốn chiếm đoạt bọn hắn Hàn Quốc, là cái Hàn Quốc người, đều lòng dạ biết rõ. Nhưng mà Ngũ công tử cố ý tới nhắc nhở một tiếng, hiển nhiên không phải chuyên đơn giản như vậy. Tố Nữ, Ngũ công tử, tình huống như thế nào? Ngũ công tử, Sở Quốc người của hoàng thất đã đến Ngô Quốc đế đô, liên thủ Tam hoàng tử, nhúng tay Ngô Quốc đoạt đích tranh giành. Bọn hắn dự định nâng đỡ Tam hoàng tử đăng cơ, tiếp đó trở giáo Hàn Quốc một kích. Tố Nữ nghe được Ngũ công tử lời nói, khuôn mặt nháy mắt sắc mặt đại biến, có chút tái nhợt. Nàng vội vã đưa tới Đào bà bà, nói thẳng ra: "Đào bà bà, có tin tức trọng yêu. Ta cái bằng hữu kia, liền là Ngũ hoàng tử thủ hạ, cho ta truyền đến tin tức, nói Sở Quốc muốn nâng đỡ Tam hoàng tử đăng cơ, phá hoại hai nước chúng ta minh ước." Đào bà bà nghe Tố Nữ lời nói, trước tiên cũng không phải sốt ruột Sở Quốc hành động. Tại Đào bà bà nhìn tới, Hiếu Nguyên Đế tuổi xuân đang độ, dù cho nâng đỡ Tam hoàng tử trở thành chữ quân lại như thế nào, Tam hoàng tử muốn đăng cơ, không phải trong thời gian ngắn có khả năng làm được. Sở Quốc có nhiều hơn nữa mưu đồ, nhiều hơn nữa tính toán, chỉ có tại Hiếu Nguyên Đế sau khi chết mới có thể có hiệu quả. Nàng chân chính để ý là Tô Chỉ Tình tâm ý. Đào bà bà phi thường khẳng định, Tô Chỉ Tình đối với nàng cái bằng hữu kia rất có hảo cảm, nói cái gì không muốn gả cho thái tử, kỳ thực liền là đã sớm lòng có sở thuộc. Hết lần này tới lần khác, Tô Chỉ Tình còn giấu lấy hắn cái này bà, nói cái gì là Ngũ hoàng tử thuộc hạ, rõ ràng liền là Ngũ hoàng tử bản thân còn không tốt. Đối với Tô Chỉ Tình cùng Ngũ hoàng tử thông gia, Đào bà là hai tay tán đồng. Dưới cái nhìn của nàng, Ngũ hoàng tử trổ hết tài năng, trở thành chữ quân là xác suất lớn thời gian. Chỉ Tinh nếu là có thể gả cho Ngũ hoàng tử, hai bọn hắn nước ở giữa minh nước, xem như ổn. Đào bà thờ ơ hỏi, "Chỉ Tinh, ngươi hay thành thật bằng giao, ngươi cái bằng hữu kia, thật là Ngũ hoàng tử thuộc hạ?" "Tất nhiên a." "Không phải đây." Tô Chỉ Tinh lơ ngơ, nhìn xem Đào bà, cảm giác đặc biệt kỳ quái. Đào bà thế nào không quan tâm Sở Quốc kế hoạch, ngược lại quan tâm nàng vị bằng hữu kia thân phận. Đào bà hít sâu một hơi, dùng nhàn nhạt giọng chất vấn tức giận nói, "Chỉ Tinh, ngươi còn không chịu thẳng thắn, còn muốn giấu giếm ta đến lúc nào?" "Che giấu?" "Ta che giấu cái gì?" "Tô Chỉ Tinh." Nhìn thấy Tô Chỉ Tỉnh còn cùng chính mình giả ngây giả dại, Đào bà dứt khoát trực tiếp đâm thủng chân tướng. "Chỉ Tĩnh, ta đã sớm biết chân tướng." Bà, ngươi biết cái gì chân tướng?" Trong đầu Tô Chỉ Tỉnh một đoàn bốc não, trọn vẹn không làm rõ được tối nay Đào bà nói như thế nào bừa bãi. "Ngươi cái bằng hữu kia, kỳ thực căn bản không phải Ngũ hoàng tử thuộc hạ, mà là Ngũ hoàng tử bản thân." Đào bà vừa dứt lời, Tô Chỉ Tỉnh liền buồn cười, cười ra tiếng. "Đào bà, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Ta cái bằng hữu kia, làm sao có khả năng là Ngũ hoàng tử?" Đào bà nhìn thấy Tô Chỉ Tỉnh còn không chịu thừa nhận, tờ giờ ở mở mặc chốc lát, nói ra phán đoán của mình. "Lần trước Ngũ hoàng tử cứu ta thời điểm, ta cho Ngũ hoàng tử trần mạch. Ngũ hoàng tử, hồn phách không toàn bộ. Ngươi cho cái kia dược phương, liền là dùng tới làm dịu hồn phách khiếm khuyết triệu chứng." "Này, cái này," đến Thiên Tô Chỉ Tinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Ngũ hoàng tử hồn phách khiếm khuyết? Ngũ công tử liền là Ngũ hoàng tử?" "Cái này." Tô Chỉ Tinh cảm giác chính mình tăng quan, tại tối nay bị lật đổ. Hôm sau, Hiếu Nguyên Đế xuất lĩnh văn võ ba quan, tiến về Thiên Trụ Sơn nông nghiệp. Mây vị hoàng tử cũng tại trong đội ngũ. Kỷ Thiên Tứ tại trong đội ngũ, âm thầm quan sát đến Tam hoàng tử đội thân vệ. Sở Quốc tới những cái kia võ giả, tuy là ngụy trang không tệ, nhưng vẫn là không có trốn qua Kỷ Thiên Tứ pháp nhãn. Căn cứ Kỷ Thiên Tứ tính toán, Ngũ hoàng tử đội thân vệ bên trong, chí ít có 3 thành võ giả là Sở Quốc võ giả. Về phần nữ tử quyến rũ, Kỷ Thiên Tứ dừng lại một lát không có nhìn thấy. Nhưng mà, chỉ cần theo lấy Đông Liệp tiến hành, Kỷ Thiên Tứ tin tưởng, nữ tử quyến rũ khẳng định sẽ hiện thân. Mọi người đến Thiên Trụ Son, bắt đầu dựng trại đóng quân, chính thức Đông Liệp sẽ theo ngày mai bắt đầu. Bất quá, tại Đông Liệp phía trước, Kỷ Thiên Tứ liền bắt đầu hành động. Hắn tìm tới Lưu Trung, nhỏ giọng đối Lưu Trung nói: "Lưu công công, còn làm phiền phiền ngươi hướng phụ hoàng thông báo một việc." Điện hạ mới nói. Trong mắt Lưu Trung hiện lên một vòng nồng đậm nghi hoặc, không biết rõ Kỷ Thiên Tứ lại tại cho nên chơi cái gì mê hoặc. Có chuyện gì, không thể đích thân hướng Hiếu Nguyên Đế thông báo, mà cần thông qua chính mình, quanh co lòng vòng để Hiếu Nguyên Đế biết được. Đi săn trong đội ngũ, có Sở Quốc gian tế. Hơn nữa, một người trong đó vẫn là Sở Quốc công chúa. Chương 316, mai phục cùng phản mai phục. Lưu Trung lông mày nhíu lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lửa giận nồng đậm cùng lãnh ý, tại trong lòng ngực cấp ủ. Sở Quốc thật to gan, rõ ràng tại dưới mí mắt của bệ hạ, còn dám dở trò. Xin hỏi điện hạ, Sở Quốc gian tế ẩn thân ở đâu? Lưu Trung không thể chờ đợi hỏi. Đuổi bắt Sở Quốc gian tế, đây chính là một cái công lớn, Lưu Trung tự nhiên để bụng. Ngay tại Tam hoàng tử đội thân vệ bên trong, Kỷ Thiên Tứ vừa dứt lời, trên mặt Lưu Trung nụ cười, nháy mắt đọc lại. Ta liền biết, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh xuống tới. Nếu như Sở Quốc gian tế tốt đuổi bắt, Ngũ điện hạ cũng sẽ không đem công lao nhường cho chính mình. Tam hoàng tử cấu kết Sở Quốc, để Sở Quốc gian tế lẫn vào Đông Liệp trong đội ngũ, đây chính là thiên đại sự tình. Hơn nữa loại trừ cấu kết bên ngoài, Ngũ hoàng tử tiếng nói bên ngoài, khẳng định còn có đoạt đích tranh giành suy tính. Lưu Trung xem như minh bạch, vì cái gì Ngũ hoàng tử không đích thân hướng Hiếu Nguyên đế bẩm báo, mà là muốn từ chính mình thuật lại, đây là muốn phủi sạch quan hệ, để tránh để Hiếu Nguyên đế cảm thấy đây là đoạt đích tranh giành vũ an. Trên trán Lưu Trung toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Ngũ hoàng tử xem như cho hắn đưa ra một câu đố khó. Chỉ cần hắn hướng Hiếu Nguyên đế thuật lại, vô luận Tam hoàng tử đội thân vệ bên trong có hay không có Sở Quốc gian tế, hắn đều đắc tội Tam hoàng tử, đều mang ý nghĩa chính mình tại đoạt đích bên trong đặt cược. Lưu Trung cũng không sợ hãi đặt cược, hắn sợ hãi chính là hạ sai khoản, vạn kiếp bất phục. Như hắn dạng này lại bạn, Hiếu Nguyên đế tại thời gian là Hiếu Nguyên đế trung thành nhất tâm phúc. Một khi Hiếu Nguyên đế tiên thăng, tân hoàng đăng cơ, địa vị của hắn liền là khó xử nhất. Tân hoàng ăn mặc khẳng định là phủ đệ lão nhân, mà không phải hắn loại này tiên đệ lão nhân. Lịch đại tiên đệ lại bạn, kết quả tốt nhất liền là mang theo vơ vét tài phú, từ quan ẩn cư. Hạ trang thảm, càng bị khám nhà diệt tộc. Lưu Trung lòng có lo lắng, đối với hắn tới nói, nhất định cần muốn phía dưới đối khoản mới có thể mang theo chính mình những năm này tài phú, toàn thân trở lui. Suy xét liên tục, nghĩ đến trước mắt đoạt đích tình thế, Lưu Trung quyết định vẫn là giúp Ngũ hoàng tử chuyện này. Bây giờ đại thế tại Kỷ Thiên Tứ, chỉ cần Kỷ Thiên Tứ tại Đông Liệp ngày không kéo đổ, trở thành chức quân, chắc chắn. Dù cho Tam hoàng tử có Sở Quốc trợ giúp, Lưu Trung cũng không coi trọng. Lưu Trung đặc biệt rõ ràng Hiếu Nguyên đế đối Sở Quốc thái độ, xem Sở Quốc là đại địch. Nếu là để Hiếu Nguyên đế biết Tam hoàng tử cấu kết Sở Quốc, hạ chẳng không cần nói cũng biết. Lưu Trung gật gật đầu, đối Kỷ Thiên Tứ nói, "Ngũ hoàng tử, ngươi chờ chút, ta cái này hướng đi bệ hạ thông báo." Nói lấy, Lưu Trung đi vào Hiếu Nguyên đế thư phòng, tại Hiếu Nguyên đế bên tai nhỏ giọng nói, "Bệ hạ, lão đâu người phát hiện một chút chỗ không đúng." "Là lạ ở chỗ nào?" Hiếu Nguyên đế buông xuống tấu chương, khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Trung. Lưu Trung vừa cắn răng nói, "Tam hoàng tử đội thân vệ bên trong bộ phận võ giả, không giống như là chúng ta Ngô Quốc võ giả." Hiếu Nguyên đế lông mày nhíu lại, sắc mặt âm trầm xuống, "Là nơi nào người?" "Nhìn tu luyện nội tình, là Sở Quốc võ giả." Vừa dứt lời, Lưu Trung cũng cảm giác được, trên mình Hiếu Nguyên đế tản mát ra nồng đậm hàn ý, tựa như một khối vạn năm huyền băng dường như, trong không khí nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống vài lần. Hiếu Nguyên đế trong hai mắt lóe ra hàn quang, tựa như hai quả hàn tinh, có không nói ra được sắc bén cùng phong mang. "Hừ, nhìn kỹ Lao Tam nhất cử nhất động, ta muốn thường xuyên biết Lao Tam động tĩnh." "Nô tài tuân mệnh." Lưu Trung cúi đầu, cung kính rút khỏi thư phòng, trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng. Hắn lần này báo cáo, kết quả xem như không tốt không xấu. Hiếu Nguyên đế hiển nhiên đối với Sở Quốc đặc biệt mẫn cảm, đã đối Tam hoàng tử lên lòng nghi ngờ. Nhưng hiển nhiên trong lòng Hiếu Nguyên đế còn có một chút suy nghĩ, hy vọng Tam hoàng tử cũng là người bị hại, không phải cố ý câu kết Sở Quốc, nguyên có không có lập tức động thủ, mà là nhìn kỹ Tam hoàng tử nhất cử nhất động. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Trong lòng Lưu Trung hơi có chút thất vọng, bởi vì không có một hơi đánh ngã Tam hoàng tử. Nếu là Tam hoàng tử khế đạo, hắn vừa mới đặt cược, liền thành tuyệt sát. Rất nhanh, Lưu Trung liền đem tin tức nói cho Kỷ Thiên Tứ, Kỷ Thiên Tứ nghe xong, cũng không nóng giận, mỉm cười. Đối với Kỷ Thiên Tứ tới nói, Hiếu Nguyên đế nhìn kỹ Tam hoàng tử, liền đủ. Sở Quốc võ giả bên trong, duy nhất để Kỷ Thiên Tứ kiêng kỵ liền là Lâm lão. Chỉ cần Lâm lão không động thủ, những võ giả khác lại không nổi cái gì bọt nước đi ra. Hôm sau, các vị hoàng tử xuất lĩnh đi săn đội ngũ, tiến vào Thiên Trụ Sơn trong rừng rậm đi săn. Nô Quốc Thiên Trụ Sơn Đông Liệp, xem như truyền thống cũ. Đông Liệp hạng nhất, có thể có được tiến vào Nô Quốc tổ địa tu luyện cơ hội. Nô Quốc tổ địa chính là Nô Quốc thái tổ lưu lại tu luyện thánh địa, cách mỗi 10 năm mới mở ra một lần, võ giả đi vào tu luyện rất có ích lợi, chí ít có thể tăng lên một lần phá hạng cảnh giới, thiên phú thượng giai người, càng là có thể một hơi tăng lên 2 lần phá hạng. Bởi vậy, mỗi lần Thiên Trụ Sơn Đông Liệp đều là long tranh hổ đấu. Chỉ bất quá lần này Đông Liệp càng là dính đến đoạt đích tranh giành, bởi vậy càng phát kịch liệt. Điện hạ, có thu săn. Kỷ Thiên Tứ ngắm mục đích nhìn về nơi xa, nhìn thấy trong rừng ẩn nút mãnh hổ. Đầu này mãnh hổ cùng phổ thông lão hổ hơi có khác biệt, khí tức trên thân cường hành, ước chừng tương đương với 5 lần phá hạn võ giả. Kỷ Thiên Tứ không có phòng trường sai lầm, cái này nên tính là phụ cận một phương bá chủ. Ha ha, xuất sinh này còn muốn phục kích chúng ta. Kỷ Thiên Tứ trong miệng khẽ cười một tiếng, tựa hồ tại chế giễu, mãnh hổ tại trước mặt bọn hắn chơi trò vặt. Bác vọng cung vào tay, mở cung, mũi tên bắn ra, trường hồng có nhật, thẳng phá thương khung. Tiếng xé gió trong rừng vang lên, sắc bén chói tai, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang. Màu tím dòng không chệch một tên uy lực, vào giờ khắc này hiện ra tinh tế. mũi tên rất nhanh trăm trượng xa, theo mãnh hổ trong mắt trái bắn vào đi, quán xuyên toàn bộ đầu hổ, máu tươi từ đằng sau bắn ra tới. Điện hạ tốt tiến pháp. Tần Mục Dương tại một bên tân bốc nói. Kỳ Thiên Tứ cười cười, một bộ đương nhiên dáng dấp. Màu tím ròng, làm sao có khả năng liền một đầu mãnh hổ đều bắn không trúng. Kỳ Thiên Tứ tại Thanh Di bên hai, nhẹ giọng hỏi, Thanh Di, ngươi là yêu, cái này mãnh hổ cũng là yêu, trong lòng ngươi có thể hay không thoải mái. Thanh Di lắc đầu, không hề lo lắng nói lấy. Xuất sinh này còn không tính là yêu. Chỉ có mở ra linh trí phía sau, mới sẽ bị cho rằng là yêu tộc. Nếu là không có khai linh trí, chỉ có thể coi là cường đại một điểm loại thú. Nghe Thanh Di lời nói, Kỳ Thiên Tứ sắc mặt có chút cổ quái. Thanh Di lời này, khá giống đại học thời kỳ toán học chuyên nghiệp học bá xem thường xã khoa nhân văn học viện. Thật tốt khinh bi dây xích. Vậy các ngươi Thanh Khâu Sơn đây, vừa sinh ra liền mở ra linh trí ư? Kỳ Thiên Tứ hiếu kỳ hỏi. Hắn rất muốn biết, Thanh Khâu Sơn tiểu hồ ly, theo sinh ra liền cùng nhân loại đồng dạng, có trí khôn, vẫn là cần hậu thiên khai linh trí. Thanh Di trầm ngâm một phen nói, yêu tộc hậu đại, tự nhiên kế thừa tổ tiên trí tuệ. Đầu này mãnh hổ, nếu là có thể khai linh trí, như thế hắn hậu đại, vừa ra đời liền có trí tuệ, không cần như tổ tiên của nó đồng dạng, đau khổ khai linh trí. Chúng ta Thanh Khâu Sơn sơ đại lão tổ tông, liền là một đầu mở ra linh trí thiên hồ. Nhờ vào lão tổ tông phấn đấu cùng kỳ ngộ, chúng ta những hậu nhân này, không cần lại đi lão tổ tông con đường, có khả năng vừa ra đời liền có linh trí. Hơn nữa, tại chúng ta yêu tộc bên trong, một mực lưu truyền nào đó thuyết pháp, các ngươi nhân tộc cũng là chúng ta yêu tộc một phần tử. Các ngươi nhân tộc cùng chúng ta những yêu tộc này, không có gì khác biệt. Chỉ bất quá các ngươi lão tổ tông là cái thứ nhất khai linh trí loại thú, khai linh trí phía sau, tận lực cùng loại thú kéo dài khoảng cách, nguyên cơ tự xưng nhân tộc, cho rằng chính mình là vạn vật chi linh. Thanh Di Lan khí khẽ nhả, nói lấy bọn hắn yêu tộc bên trong bí văn. Ngay từ đầu, bọn hắn yêu tộc còn thật cho rằng nhân tộc không giống bình thường. Chỉ là theo lấy khai linh trí loại thú càng ngày càng nhiều, trở thành yêu tộc, càng ngày càng nhiều yêu tộc cho rằng nhân tộc tổ tiên phải cùng bọn hắn đồng dạng, cũng là khai linh trí may mắn, chỉ là khai linh trí so với bọn hắn sớm, là cái thứ nhất khai linh trí loại thú. Kỳ Thiên Tứ rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy, Thanh Di thuyết pháp rất có đạo lý. Bởi vì, bọn hắn nhân loại thật liền là hầu tự biến. Nếu như dùng yêu tộc phân loại pháp tới phân loại, bọn hắn nhân tộc liền là hầu yêu hậu đại. Đúng lúc này, Kỳ Thiên Tứ tiếp vào tin tức, sắc mặt hơi đổi, phun ra tiếng cười khinh miệt. Thế nào? Thanh Di hỏi. Lão tam mang theo sở quốc người, muốn tới phục kích ta. Lục hoàng tử tin tức truyền đến. Kỳ Thiên Tứ gật gật đầu. Chương 317, mai phục cùng phản mai phục. Lục hoàng tử cái này ám tử, chôn đến cực sâu, e rằng tam hoàng tử nằm mộng cũng nghĩ không ra, đoạt đích số 3 hạt giống, rõ ràng trực tiếp lựa chọn nằm ngửa, tới ôm bắp đuổi của mình. Ngươi định làm gì? Thanh Di nhìn thấy Kỳ Thiên Tứ khỏe miệng lộ ra lã vọng buông cần nụ cười, liền biết Kỳ Thiên Tứ đã có sách lược vẹn toàn. Kỳ Thiên Tứ khẽ cười một tiếng, đã lao tam muốn phục kích ta, vậy ta liền bán hắn một sơ hở. Tiếp đó, lại phản phục kích bọn hắn. Nghe Kỳ Thiên Tứ kế hoạch, Thanh Di lông mày hơi nhíu lại, có chút lo lắng nói: "Cẩn thận một chút, đừng đua đến quá lớn, lật thuyền trong mương." "Yên tâm, không có việc gì. Cái kia Sở Quốc Thái Miếu cái vị kia người coi miếu, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Vạn nhất hắn xuất thủ đây." Thanh Di vẫn là có chút không yên lòng. Sở Quốc lần này tới Đông Liệp võ giả, những võ giả khác, nàng cũng không lo lắng, duy nhất để nàng cảm thấy năng giải, liền là Thái Miếu người coi miếu Lâm lão. Kỳ Thiên Tứ an ủi Thanh Di nói: "Thanh Di ngươi yên tâm, ta đã sớm đem Sở Quốc sự tình thông tri phụ hoàng." Lúc này, phụ hoàng hai mắt có lẽ nhìn ta chằm chằm nơi này. Ta không sợ Lâm lão hắn không đến, liền sợ Lâm lão hắn không đến. Ha ha, chỉ cần hắn tới, nhất định phải cho hắn một cái kinh hỉ. Tiếng nói vừa ra, Kỳ Thiên Tứ liền mang theo một nhóm nhỏ người, kế mã cùng chạy, tiến đến đuổi theo thu săn, cùng đại bộ phận đội ngũ kéo dài khoảng cách. Bên ngoài mới dặm, Tam hoàng tử nghe được thám tử báo cáo, lão ngũ đuổi theo thu săn, cùng đại bộ phận đội ngũ kéo dài khoảng cách. Bên người cương giả, chỉ có vị kia Thanh Di. Tốt, cơ hội tốt ta. Tam hoàng tử hai mắt tỏa sáng, tựa như hai quả bảo thạch tỏa ánh, tản mát ra sáng rực lộng lẫy. Ngàn năm một thở cơ hội tốt. Kỳ Thiên Tứ rõ ràng là đàn. Bên cạnh chỉ có Thanh Di cái này một vị cường giả thủ hộ. Lão ngũ, ngươi cho rằng ngươi ổn ư? Ngươi muốn bị ngươi sơ suất, trả giá thật lớn. Hạng cô nương, đây là động thủ tốt thời cơ. Thanh Di vị đại tông sư này, ngươi hẳn là có thể đủ ứng phó a. Tam hoàng tử quay đầu hỏi, hỏi ra hắn chuyện quan tâm nhất. Chỉ cần có thể kiềm chế lại Thanh Di, Kỳ Thiên Tứ liền tứ cố vô thân. Bọn hắn nhiều người như vậy, đối phó một cái tứ cố vô thân Kỳ Thiên Tứ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nữ tử quyến rũ trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra xinh đẹp nụ cười. Thanh Di liền giao cho Vũ Tiền Bối đối phó, coi như giết không được Thanh Di, để Thanh Di trong khoảng thời gian ngắn nhạy không xuất thủ, cũng không phải việc khó. Nữ tử quyến rũ lần này tới Ngô Quốc, loại trừ trong bóng tối bảo vệ đại tông sư Lâm lão bên ngoài, trên mặt nổi còn có một vị 10 lần phá hạn đại tông sư Vũ Tiền Bối. Vũ Tiền Bối cùng Thanh Di cùng là 10 lần phá hạn đại tông sư, thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Nhưng phân không ra thắng bại, liền đã có thể chỉ phối thắng bại. Tam hoàng tử đạt được khẳng định trả lời phía sau, lòng tin 10 phần, mang theo đội thân vệ cùng hắn xây dựng hoàng tử liên minh, hướng về Kỳ Thiên Tứ đánh tới. Tiếng vó ngựa trong rừng chấn động, nâng lên bụi trần, trực tiếp phiêu hướng trong mây, một bộ thiên quân vạn mã chẳng cảnh. Sau một nén nhang, Tam hoàng tử nhìn thấy Kỳ Thiên Tứ thân ảnh. Quả nhiên như đồng tình báo bên trong nói như vậy, Kỳ Thiên Tứ thoát ly đại bộ phận đội ngũ. Bên cạnh chỉ có một vị Thanh Di, cùng mấy tên thân vệ. Cái này mấy tên thân vệ, liền tông sư đều không phải, căn bản không có bị Tam hoàng tử để ở trong lòng. Duy nhất có giá trị coi trọng mấy phần, liền là Thanh Di. Tam hoàng tử đối Vũ Tiền Bối cung kính nói, "Vũ Tiền Bối, làm phiền ngươi kiềm chế lại Thanh Di." Vũ Tiền Bối nhìn một chút nữ tử quyến rũ, nữ tử quyến rũ nhẹ nhàng gật đầu, Vũ Tiền Bối hình như liền được mệnh lệnh, đạp không tiến lên. thần niệm khóa chặt tại Thanh Di trên mình. Thanh Di vẻ mặt nghiêm túc, đối Kỷ Thiên Tứ nhỏ giọng nói: "Tiểu thợ săn, hết thảy cẩn thận. Tiếp xuống, ta khả năng không giúp được ngươi." Kỷ Thiên Tứ từ tốn nói một tiếng: "Thanh Di, ngươi cũng muốn cẩn thận. Về phần Lao Tam nhóm này gà đất chó sành, căn bản không đáng giá nhắc tới, ta đã sớm chuẩn bị cho bọn họ một phần kinh hỉ." Hai tên đại tông sư hướng về giao thủ một cái, liền tràn ngập mùi thuốc súng, giao thủ động tĩnh cực lớn. Bất quá Thanh Di cùng Vũ Tiền Bối hai người, tựa hồ cũng không nguyện ý chính mình giao thủ ba động, tác động đến Kỷ Thiên Tứ lắm người, bởi vậy đặc biệt tan ý càng lớn càng xa. Tam hoàng tử đội thân vệ, bao vây Kỷ Thiên Tứ, trên khóe miệng đã phủ lên một vòng nết lên độ cong. "Lão Ngũ, ngươi cũng có hôm nay a. Đây là đại khoái nhân tâm." Giờ này khắc này, tam hoàng tử có loại nắm quyền lớn, khống chế Kỷ Thiên Tứ tính mạng cảm giác Kỷ Thiên Tứ sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Bị đội thân vệ bao bọc vây quanh Kỷ Thiên Tứ lắm người, nhỏ yêu tựa như là bị kinh hãi chim cút dường như, nhìn qua không có chút nào sức phản kháng. Nữ tử quyến rũ nhìn xem một màn này, hơi hơi lắc đầu. "Vô vị, ta còn tưởng rằng sẽ có một tràng đại chiến." Nữ tử quyến rũ trong lòng có chút khinh thường. Kỷ Thiên Tứ là Ngô quốc ưu tú nhất hoàng tử, vốn cho rằng có chút bản lĩnh, lại là một cuộc các chiến. Không nghĩ tới, lại là một tràng nghiền ép cục. Quá để nàng thất vọng. Nàng còn không phát lực, Kỷ Thiên Tứ liền ngã xuống. Kỷ Thiên Tứ sắc mặt tiết lặng, phong khinh vân đạm, tựa hồ bị vây quanh không phải là mình, mà là tam hoàng tử một đoàn người. "Lão Tam, chỗ tọa hóa sự tình, ngươi còn không có đạt được giáo huấn ư?" Kỷ Thiên Tứ vừa dứt lời, tam hoàng tử sắc mặt cứng đờ, tái nhợt vô cùng. Thật là hết chuyện để nói. Bị Kỷ Thiên Tứ chọc lấy chân đau, tam hoàng tử trong lòng tức giận không thôi, hừng hực liệt hỏa cùng nội ý, tại trong lồng ngực cấp ủ, tựa như một tòa gần phun trào núi lửa. Miệng lưỡi bén nhọn. "Lão Ngũ, hy vọng chờ ngươi trở thành tù nhân, còn có phần này lực lượng." Trên mặt Kỷ Thiên Tứ nụ cười, không có chút nào biến hóa, cười mỉm nói: "Ta tự nhiên có ta lực lượng. Ngược lại thì Lao Tam ngươi, lực lượng đến từ Sở Quốc, thật là thảm thương a. Dù cho ngươi lên ngôi, cũng bất quá là Sở Quốc hoàng đế bù nhìn." Kỷ Thiên Tứ trước mặt của mọi người, đâm thủng tam hoàng tử chân diện mục, tam hoàng tử cùng nữ tử quyến rũ sắc mặt kỳ biến. Kỷ Thiên Tứ làm sao biết chuyện này? Cùng lúc đó, hoàng tử trong liên minh mấy vị hoàng tử, nhìn về phía tam hoàng tử ánh mắt biến đến cổ quái, đặc biệt không tốt. Bọn hắn kết minh đối phó Kỷ Thiên Tứ, đó là đoạt đích tranh giành, đó là Ngô quốc nội bộ tranh đấu. Tam hoàng tử cấu kết Sở Quốc, vậy liền quá để người cho chẽn. Bất quá hoàng tử trong liên minh các vị hoàng tử, lại không có lập tức nhảy ra phản bác tam hoàng tử. Trong đầu bọn hắn, không hẹn mà cùng bước lên ý tưởng giống nhau. Để tam hoàng tử vây quét ngũ hoàng tử, cứ trừ có lợi nhất người cạnh tranh. Tiếp đó bọn hắn lại hướng phụ hoàng tố cáo tam hoàng tử cấu kết Sở Quốc, đem tam hoàng tử đánh lạc phàm trần. Nguyên bản có khả năng nhất trở thành chữ quân hai vị hoàng tử, tất cả đều xuống ngựa, cơ hội của bọn họ chẳng phải tới sao? Mấy vị này hoàng tử ý nghĩ, tam hoàng tử trong lòng cũng biết. Bất quá hắn cũng không để ý, chờ hắn chém giết Kỷ Thiên Tứ phía sau, lại lừa giết hoàng tử khác, đem tội danh giá họa đến Kỷ Thiên Tứ trên đầu. Đến lúc đó, không còn có cái khác đối thủ cạnh tranh. Hiếu Nguyên Đế coi như hoài nghi lại như thế nào? Hắn chỉ còn giữ lại chính mình một cái nhi tử, không truyền vị cho chính mình, chẳng lẽ còn muốn truyền vị cho chất tử ư? Lên cho ta. Tam hoàng tử ra lệnh một tiếng, đội thân vệ hướng về Kỷ Thiên Tứ ép tới gần, Sở Quốc những cái kia võ giả, càng là lộ ra hung thần ác sát đồng dạng dáng vẻ, sát khí lăng liệt, tựa như bách chiến quân. Kỷ Thiên Tứ bình thản ung dung, phủi tay. Một giây sau, một cỗ khí tức kinh khủng, nhanh chóng hướng về Kỷ Thiên Tứ tới gần. Tam hoàng tử cũng phát giác được khách không mời, thần niệm đảo qua bốn phía, phát giác được người tới, nháy mắt sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hàn Sơn Quan. Đạo gia Hàn Sơn Quan. Bọn hắn rõ ràng xuất hiện tại Thiên Chủ Sơn. Đạo gia sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng mà Hàn Sơn Quan tới võ giả quá nhiều, dốc toàn bộ lực lượng. Đến đoạt đích thời khắc quan trọng nhất, Ngọc Dương Tử cuối cùng lấy ra 120% quyết tâm, mang theo Hàn Sơn Quan đệ tử, dốc toàn bộ lực lượng đến cho Kỷ Thiên Tứ trợ trận. Gần ngàn tên Hàn Sơn Quan võ giả, đem tam hoàng tử một đoàn người hoàn toàn vây quanh. Tam hoàng tử chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu khí tức đập vào mặt đánh tới, tựa hồ muốn hắn ép vỡ. Chương 318, Thiếu Nguyên Đế xuất thủ. Bần đạo tới chậm, còn mời điện hạ tha thứ. Ngọc Dương Tử quét qua phất trần, đối Kỷ Thiên Tứ nói, trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt xin lỗi. Tối hôm qua, Ngọc Dương Tử tiếp vào sư đệ truyền tin, Kỷ Thiên Tứ hy vọng hắn xuất lĩnh Hàn Sơn Quan võ giả, trong bóng tối tiến về Thiên Chủ Sơn. Ngọc Dương Tử khi biết Kỷ Thiên Tứ mưu đồ phía sau, liền lập tức biết, đoạt đích bên trong đã đến cực kỳ thời khắc quan trọng nhất. Bọn hắn Hàn Sơn Quan vô cùng có khả năng trở thành đoạt đích tranh giành thắng bại tay. Ngọc Dương Tử có thể trở thành Hàn Sơn Quan chủ quán, cho tới bây giờ không thiếu quyết đoán, tại ý thức đến đây là bọn hắn Hàn Sơn Quan cơ hội ngàn năm một thở phía sau, Ngọc Dương Tử quả quyết mang theo Hàn Sơn Quan võ giả, tiến về Thiên Chủ Sơn. Hơn nữa, là dốc hết toàn lực. Hành động lần này, Ngọc Dương Tử có thể nói là không thành công thì thành nhân. Chỉ cần Kỷ Thiên Tứ có thể trở thành nô quốc chữ quân, bọn hắn Hàn Sơn Quan tự nhiên có thể đạt được phong phú hồi báo. Nếu là Kỷ Thiên Tứ thất bại, bọn hắn Hàn Sơn Quan rất có thể sẽ thành một cái lịch sử danh tử. Ngọc Dương Tử nhìn xem trên tràng diện thế cục, hắn cảm giác lần này đánh cược thành công. Tam hoàng tử loại này ngu xuẩn, căn bản cũng không phải là ngũ hoàng tử đối thủ. Kỷ Thiên Tứ khẽ mút cằm, khẽ cười một tiếng, "Không muộn, đạo trưởng ngươi tới vừa vặn." Dứt lời, Kỷ Thiên Tứ có chút hăng hái dùng trêu chọc ánh mắt nhìn về phía tam hoàng tử. "Lão Tam, ngươi nói hiện tại là ai bao vây ai?" Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm khó coi, một mảnh tái nhọn, như là tháng 6 ngày mưa rông không khí, gần như có thể vặn nổi trên mặt nước tới. Dù cho tam hoàng tử có ngốc, hắn cũng phản ứng lại, chính mình bị Kỷ Thiên Tứ tính kế. Kỷ Thiên Tứ nơi nào là sơ suất lạc đàn, rõ ràng liền là cố tình. Từ đầu tới đuôi đều tại tính toán chính mình, để chính mình rơi vào trong bẫy. "Lão Ngũ, ngươi quá âm hiểm." "Tính toán ta?" Kỷ Thiên Tứ cười lạnh, trên mặt mang nụ cười, thong dong mà bình tĩnh, tựa như nhìn xem đồ đần đồng dạng nhìn về phía tam hoàng tử. Lão Tam, nếu không phải ngươi động tà niệm rồi, thế nào sẽ trúng bẫy của ta? Ngươi nếu là đàng hoàng đông liệp, không động bang môn tà đạo, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Kỳ Thiên Tứ hời hợt lời nói, rơi vào Tam Hoàng Tử trong thai, cũng là đặc biệt châm biếm. Nếu là đàng hoàng đông liệp, hắn thế nào hơn được Kỳ Thiên Tứ? Hắn nhất định phải thua. Vung tay đánh cược một lần, mới có một đường phần thắng. Dù cho lại cho Tam Hoàng Tử một vạn lần cơ hội, Tam Hoàng Tử cũng sẽ lựa chọn vung tay đánh cược một lần, mà không phải quy củ lựa chọn cùng Kỳ Thiên Tứ tỷ thí công bình đông liệp. Hạng cô nương, ngươi có bài tẩy gì? Tranh thủ thời gian lấy ra tới. Không phải, hai chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Tam Hoàng Tử ngữ khí gấp rút ra thúc giục nữ tử quyến rũ, nữ tử quyến rũ trên mặt xưa nay nụ cười quyến rũ, thu lại, thần tình nghiêm trọng, tựa hồ tại suy xét cái gì. Hạng cô nương, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi dám đến Ngô Quốc để đồ, ta không tin bên cạnh ngươi chỉ có một vị đại tông sư thủ hộ. Tam Hoàng Tử gấp, cấp bách muốn bức nữ tử quyến rũ lấy ra át chủ bài. Hàn Sơn quan võ giả tuy nhiều, nhưng cũng không có đại tông sư cấp bậc cao thủ, dù cho là Hàn Sơn quan chủ Quán Ngọc Dương Tử, cũng bất quá là đỉnh cấp tông sư thực lực. Chỉ cần mình bên này còn có một vị đại tông sư xuất thủ, liền có thể nháy mắt nghịch chuyển thế cục. Tam Hoàng Tử hai mắt đỏ tươi, đem có tiền đặt cược, tất cả đều đè ở nữ tử quyến rũ trên mình. Hạng cô nương, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta nếu bị thua, ngươi chẳng lẽ sẽ có kết quả tốt ư? Ngươi hiện tại biện pháp duy nhất, liền là trợ giúp ta diệt Long Ngũ. Tam Hoàng Tử điên cuồng mà đối nữ tử quyến rũ giống giận, hắn tại cược, cực nữ tử quyến rũ không chịu buông tha chính mình con cờ này. Cực nữ tử quyến rũ, đối lần này Ngô Quốc hành động, thế tại cần phải. Quả nhiên, nữ tử quyến rũ thần tình khẽ nhúc nhích, ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Liên như là Tam Hoàng Tử nói như vậy, nữ tử quyến rũ cũng không hy vọng lần hành động này thất bại. Hít sâu một hơi, nữ tử quyến rũ cho Lâm Lão phát ra triệu đến. Lấy Lâm Lão thực lực, thu thập Hàn Sơn quan những võ giả này, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần tốc độ nhanh một chút, hẳn là có thể đủ tại Ngô Quốc đại tông sư phát giác phía trước, giải quyết nơi này chiến đấu. Nữ tử quyến rũ ánh mắt biến đến càng phát kiên định. Chờ lấy Lâm Lão xuất hiện, một tay trấn áp Hàn Sơn quan. Thiên trụ sơn ngoại vi Lâm Lão tiếp vào nữ tử quyến rũ triệu đến, sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới, rõ ràng thật muốn Lão Phu đích thân xuất thủ. Nhìn tới, kế hoạch xuất hiện biến cố. Tâm Lão thân thể khô gầy, hơi hơi đong đưa đầu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, nữ tử quyến rũ mang theo những cái kia võ giả, đủ để trợ giúp Tam Hoàng Tử thắng được lần này đông liệp. Hiện tại cần tự mình ra tay, hiển nhiên người tính không bằng trời tính, kế hoạch toàn bộ thất bại. Lâm Lão nhìn về phía Thiên trụ sơn ánh mắt đặc biệt nghiêm trọng. Đi sâu Thiên trụ sơn, đây là phi thường hành động mạo hiểm. Bởi vì Hiếu Nguyên Đế ngay tại trong Thiên trụ sơn, một khi bị Hiếu Nguyên Đế ngăn chặn, cho dù là hắn cũng không tốt thoát thân. Hiếu Nguyên Đế tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chúng ta Sở Quốc sẽ nhúng tay đông liệp sự tình. Lấy không quan tâm tính toán có lòng, chỉ cần ta động tác nhanh lên một chút, có thể tại Hiếu Nguyên Đế phản ứng lại phía trước, giúp công chúa điện hạ đặt vững đại cục. Lâm Lão ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, bước vào Thiên trụ sơn. Nhưng mà làm hắn bước vào Thiên trụ sơn ngay mắt, hắn liền hối hận. Một đạo khủng bố cô động đến giống như thật thân niệm, ngay mắt rơi vào trên người hắn. Đây là Hiếu Nguyên Đế thần niệm. Trong ngay mắt, Lâm Lão liền ý thức đến chính mình bị Hiếu Nguyên Đế phát hiện. Làm sao có khả năng? Mình có thể thu lại khí tức như vậy bí mật, thế nào sẽ bị Hiếu Nguyên Đế nháy mắt phát hiện, giống như là chờ đợi mình đưa tới cửa đồng dạng. Hư không chấn động. Hiếu Nguyên Đế lăng không hư bước, tựa như một tôn vô thượng đế vương, đi đến Lâm Lão trước mặt. Bá đạo khí thế bén nhọn, quét ngang hư không, tựa như một tôn không thể nhìn thẳng thần linh, giống như một khóa hấp động, hấp thu xung quanh tất cả quang mang. Tại Hiếu Nguyên Đế hiện thân ngay mắt, Lâm Lão tâm tỉnh, ngã vào đáy vực. Hiếu Nguyên Đế, so trong tình báo còn cường đại hơn. Tại Sở Quốc phòng quân cơ trong tình báo, đối Hiếu Nguyên Đế ước định là 11 lần phá hạn đỉnh phong, hoặc là ra vào 12 lần phá hạn thực lực, tại Chư Quốc bên trong, xem như lần đỉnh cấp chiến lực. Chư Quốc bên trong, có khả năng ổn áp Hiếu Nguyên Đế võ giả, không cao hơn một tay số lượng. Một cái tiểu quốc, có thể xuất hiện dạng này một vị lần đỉnh cấp chiến lực, đã là tam sinh hữu hạnh. Chỉ cần Hiếu Nguyên Đế không vấn lạc, cơ bản có khả năng bảo đảm Ngô Quốc không bị chiến đoạt, đây chính là đối với lần đỉnh cấp chiến lực tôn trọng. Nhưng mà cảm nhận được Hiếu Nguyên Đế trên mình cái kia bá đạo khí thế bén nhọn phía sau, phòng quân cơ tình báo, chợt vẹn bị Lâm Lão cho là đổ. Hiếu Nguyên Đế là hàng thật giá thật 12 lần phá hạn, hơn nữa còn không phải mới vào, hiển nhiên đã được một khoảng thời gian rồi. Chỉ nhìn khí thế trên người, cũng không phải mới vào đơn giản như vậy, tại 12 lần phá hạn chí cường đại tông sư bên trong, cũng không tính là kẻ yếu. Đỉnh cấp chiến lược a. Lâm Lão hít sâu một hơi, cảm nhận được Thái Sơn đồng dạng áp lực nặng nề, song song cũng cảm khái Ngô Quốc may mắn, rõ ràng có thể xuất hiện dạng này một vị đỉnh cấp chiến lược, hơn nữa còn là Ngô Quốc đế vương, chuyện này ý nghĩa là sẽ không xuất hiện quân thần nghi kỵ, công cao vung chủ tình huống, càng có khả năng ngưng kết Ngô Quốc toàn bộ lực lượng. Gặp qua bệ hạ. Lâm Lão khẽ bước cằm, đối Hiếu Nguyên Đế thi lễ một cái. Phần này cấp bậc lễ nghĩa, cho không phải Hiếu Nguyên Đế hoàng đế nước Ngô cái thân phận này, mà là cho Hiếu Nguyên Đế chí cường đại tông sư thực lực. Nơi này là Thiên Trụ Sơn, không phải các ngươi Sở Quốc. Hiếu Nguyên Đế âm thanh rất bình tĩnh, trong bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, tựa hồ chỉ cần có phản kháng gật đầu, một giây sau liền sẽ nên đón thiên phạt. Lâm Lão khí thế tự nhiên thấp một đầu, trong ánh mắt càng không ngừng lấp lóe. Nếu như công chúa điện hạ không phải hãm tại trong Thiên Trụ Sơn, hắn quay đầu bước đi, một chút đều không muốn đối mặt Hiếu Nguyên Đế. Nhưng mà công chúa điện hạ hãm sâu Thiên Trụ Sơn, tình huống không ổn, dù cho Hiếu Nguyên Đế cường thế đến đâu, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, tuyệt không nhượng bộ. Sở Quốc những võ giả khác hắn có thể không để ý, nhưng mà công chúa điện hạ tuyệt đối không thể có sự tình. Bệ hạ, công chúa điện hạ hãm sâu trong Thiên Trụ Sơn, còn mời bệ hạ tạo thuận lợi, để lão hủ mang đi công chúa điện hạ. Tâm Lão tự nhận làm thái độ đã thả đặc biệt thấp, nếu là đối mặt người khác, lấy tính tình của hắn, đã sớm một quyền đánh nổ đầu đối phương. Nhưng mà Hiếu Nguyên Đế thái độ, lại để Lâm Lão trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô danh. Nhìn tới, lão tam bên người những cái kia lạ lẫm võ giả, thật thật là các ngươi sợ quốc người. Lâm Lão sắc mặt cứng đỏ, ý thức đến Hiếu Nguyên Đế đã phát giác được bọn hắn mở ám. Chương 319, Hiếu Nguyên Đế xuất thủ. Hiếu Nguyên Đế không để ý tới Lâm Lão sắc mặt khó coi, uy nghiêm nói, đã các ngươi dám đến Ngô quốc, liền muốn làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Lâm Lão sắc mặt liên tục biến hóa mấy lần, âm trầm không chừng. Hiếu Nguyên Đế, ngươi đây là ý gì? Công chúa điện hạ là bệ hạ thương yêu nhất nữ nhi, nếu là công chúa điện hạ có chuyện bất chắc, ngươi liền đợi đến cùng chúng ta Sở quốc khai chiến đi. Lâm Lão gần như uy hiếp, không có chút nào để Hiếu Nguyên Đế thái độ nhún dần, ngược lại khơi dậy Hiếu Nguyên Đế hùng tâm. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chấm, trước xé ngươi vị này thái miếu người coi miếu. Khủng bố sát khí theo trên mình Hiếu Nguyên Đế bộc phát ra, trực trùng vân tiêu, thiên địa biến sắc, bầu trời đều bởi vì cái này khủng bố sát khí mà âm trầm xuống. Lâm Lão bị Hiếu Nguyên Đế thái độ tức giận tới mức run run. Hắn vốn định dùng Sở quốc đại thế ép xuống một chút Hiếu Nguyên Đế, không nghĩ tới Hiếu Nguyên Đế như vậy cương liệt, lại muốn cùng bọn hắn Sở quốc khai chiến. Người điên, quả thực liền là người điên. Cái này khiến Lâm Lão trong lúc nhất thời không tốt xuống đài. Hiếu Nguyên Đế nhìn thấy Lâm Lão do dự không chừng, trong lòng cười lạnh, Lâm Lão ngoài mạnh trong yếu, đã sớm bị hắn xem thấu. Bất quá, Hiếu Nguyên Đế cũng không có thật điên cuồng đến muốn cùng Sở quốc khai chiến. Hiếu Nguyên Đế ngữ khí sơ sơ hòa hoãn, lạnh nhạt nói, các ngươi Sở quốc muốn nhúng tay ta Ngô quốc đoạt đích tranh giành, chấm liền cho các ngươi cơ hội này. Bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Lâm Lão sắc mặt biến hóa, đối Hiếu Nguyên Đế thái độ không thể phỏng đoán. Chấm cho các ngươi công chúa điện hạ một cái cơ hội, không có đại tông sư ra tay với nàng, tiểu bối sự tình liền giao cho bọn tiểu bối tự mình giải quyết. Về phần sinh tử của nàng, liền nhìn chính nàng cố gắng cùng kỳ ngộ. Nghe Hiếu Nguyên Đế phương án, Lâm Lão mặc dù có chút bất mãn, nhưng mở môi nhúc nhích mấy lần, cuối cùng vẫn cũng không nói đến phản bác tới. Hắn biết, đây đã là kết quả tốt nhất. Vô luận là chính mình bước xuống công chúa điện hạ, vẫn là vì công chúa điện hạ cùng Hiếu Nguyên Đế đánh lớn một tràng, hậu quả đều so cái này khốc liệt quá nhiều. Ngược lại là ai cũng không xuất thủ, để Ngô quốc mấy vị hoàng tử cùng công chúa điện hạ tự mình quyết ra thắng bại, càng có lợi hơn tại bọn hắn. Lâm Lão hít sâu một hơi, vậy liền theo bệ hạ nói. Dứt lời, Lâm Lão nhìn về phía chỗ sâu Thiên Trụ Sơn, ném đi một vòng cầu nguyện ánh mắt. Hy vọng công chúa điện hạ có thể thông dong trở lui. Lấy hắn đối công chúa điện hạ thực lực hiểu rõ, tuyệt đối hơn xa tại Tam hoàng tử, về phần cùng Ngũ hoàng tử so sánh, ai mạnh ai yếu, chỉ có đánh mới biết được. Dù cho không địch lại, thông dong rút đi, cũng hẳn không phải là việc khó. Thiên Trụ Sơn chỗ sâu, nữ tử quyến rũ đợi đã lâu, đều không có đợi đến Lâm Lão đến, cái này khiến trong nội tâm nàng sinh ra mơ hồ bất an. Về phần một bên Tam hoàng tử, trong lòng lo nghĩ liền càng thêm nồng nặc, cơ hồ đều viết lên mặt. Cuối cùng, bây giờ bị vây quanh thế nhưng hắn, xung quanh Hàn Sơn quan cái kia lên trước võ giả đằng đằng sát khí răng rắc, nếu là tâm trí không kiên định người, sợ rằng sẽ bị khí thế của bọn hắn sợ mất mật, đúng quần đều rớt một mảnh. Tam hoàng tử gấp càng không ngừng run chân, tại nữ tử quyến rũ bên thai nhẹ giọng hỏi: "Hạng cô nương, ngươi người hộ đạo đây, hắn thế nào còn không biết thân? Tới chậm, bị phụ hoàng phát hiện, chúng ta đều xong." Nữ tử quyến rũ sắc mặt một mảnh tái nhợt, ánh mắt âm trầm vô cùng, hình như có khả năng chảy ra nước. Trong lòng nàng đã mơ hồ phát giác được, Lâm lão bên kia xuất hiện bất ngờ. Nhưng mà tại Tam hoàng tử trước mặt, nàng vẫn là muốn biểu hiện trấn định. "Điện hạ yên tâm, ta đã đáp ứng muốn toàn lực giúp ngươi, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ta đã thông tri Lâm lão, chỉ cần chờ chút chốc lát, Lâm lão liền có thể phủ xuống. Ngươi đợi một chút, đừng sốt ruột." Nữ tử quyến rũ một phen lý do thoái thác, để Tam hoàng tử trong lòng sơ sơ chấn định một chút. Kỳ Thiên Tứ nghe được hai người xì xào bàn tán, cười lạnh một tiếng. "Lão Tam, ngươi là tại chờ Lâm lão ư?" "Không cần đợi. Các ngươi đời này đều đợi không được." Kỳ Thiên Tứ vừa dứt lời, Tam hoàng tử cùng nữ tử quyến rũ, sắc mặt nháy mắt phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. "Ngươi ý tứ gì?" Nữ tử quyến rũ ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Thiên Tứ, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn Kỳ Thiên Tứ triệt để xem thấu đồng dạng. Kỳ Thiên Tứ không vì chỗ sợ hãi, nhún vai, cười lạnh một tiếng, "Nếu như ta không có đoán sai, trong miệng các ngươi Lâm lão, đại khái đang cùng phụ hoàng uống trà đây." Kỳ Thiên Tứ lời nói, như là một quả bom nổ dưới nước, tại Tam hoàng tử cùng nữ tử quyến rũ trong lòng, triệt để nổ vang, nhấc lên sóng to gió lớn. Hai người nhất thời ở giữa, tất cả đều bị khiếp sợ đến, hồi lâu không nói ra một câu đi ra. "Cha, phụ hoàng." "Phát hiện?" Tam hoàng tử lắp bắp hỏi, như là cắn phải lưỡi, trong ánh mắt kinh hãi cùng sợ hãi, tựa như tia nước nhỏ đều muốn chảy ra tới. Hắn tự nhận làm không chê vào đâu được sự tình, rõ ràng bị phát hiện. Không chỉ bị Kỳ Thiên Tứ phát giác được, hơn nữa liền phụ hoàng đều biết. Tam hoàng tử trong lòng lộ ra nồng đậm sợ hãi, hắn sợ hai phụ hoàng truy xét hắn cấu kết Sở quốc chuyện này. Lúc này Tam hoàng tử, đảm khí hoàn toàn không có, trong lòng liền một tơ một hào ý chí chiến đấu cũng không có. Trong đầu hắn duy nhất chấp niệm, khả năng liền là chạy thoát, nếu là có thể giành được một cái nhàn hạ vương gia, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu là không thể, chạy ra Ngô quốc, ẩn cư thị thế cũng có thể tiếp nhận. Nhìn thấy Tam hoàng tử như là một cái đấu bại gà trống, nữ tử quyến rũ cũng biết, nàng đặt cược Tam hoàng tử kế hoạch triệt để thất bại, trong lòng lộ ra nồng đậm thất vọng. Tam hoàng tử, bùn não không dính lên tường được a. Một giây sau, hắn trực tiếp vứt xuống Tam hoàng tử, hướng về phía bắc bay trốn đi. Đã lựa chọn buông tha Tam hoàng tử, nữ tử quyến rũ tự nhiên không nguyện ý tiếp tục giằng co xuống dưới, trực tiếp lựa chọn phá vây. Nàng cử động này, trực tiếp giao động Tam hoàng tử cùng hoàng tử liên minh trái tim tất cả mọi người thái. Tâm thái rất ra. Tất cả mọi người cũng bắt đầu tìm kiếm phá vây. Lục hoàng tử nhìn thấy một màn này, mừng rõ trong lòng quá đỗi, nếu không phải chẳng cảnh không thích hợp, hắn đều muốn vỗ tay bảo hay. Hắn đã sớm ngờ tới, Tam hoàng tử cùng cái gọi là hoàng tử liên minh, không làm nên chuyện. Vừa đối mặt, liền bị Lao Ngũ đánh tìm không ra bắc. Hắn đặc biệt đắc ý, chính mình kịp thời phát giác được nguy cơ, quả quyết nhảy thuyền đến Lao Ngũ bên kia vừa đi. Hiện tại tất cả mọi người đều bận rộn thoát thân, chỉ có hắn, thong dong bình tĩnh, không chút nào lo lắng vận mệnh của mình cùng hạ tràng. Đây chính là ánh mắt tác dụng. Có đôi khi, lựa chọn so cố gắng trọng yếu gấp một vài lần. Chọn sai con đường, càng cố gắng, chỉ là càng lộ nhiều sai sót. Đại chiến đột nhiên xuất hiện bạo phát. Hàn Sơn quan võ giả cùng Tam hoàng tử đội thân vệ cùng Sở Quốc võ giả chiến thành một đoàn. Về phần Kỷ Thiên tứ đội thân vệ, càng là vô cùng tốc độ nhanh chạy đến, muốn triệt để kết thúc nơi này chiến đấu. Tam hoàng tử, nữ tử quyến rũ đám người, cũng biết một điểm này, biết muốn phá vây, liền muốn tốc chiến tốc thắng, vừa ra tay liền là lôi đình và quân, đem tất cả đều thực lực triển lộ ra. Kỷ Thiên tứ nhìn xem trên tràng diện chiến cuộc, ánh mắt rơi vào nữ tử quyến rũ trên mình. Nữ tử quyến rũ tại bên trong chiến trường, đại sát tứ phương, có khả năng thấy rõ, phổ thông tông sư võ giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Kỷ Thiên tứ lựa chọn xuất thủ. Hắn xuất thủ đối tượng, cũng không phải Tam hoàng tử. Tại Kỷ Thiên tứ nhìn tới, Tam hoàng tử bất quá là cá trong chậu, tùy thời đều có thể thu thập. Nữ tử quyến rũ, uy hiếp lớn hơn. Nữ tử quyến rũ phát giác được chính mình bị Kỷ Thiên tứ thần niệm khóa chặt, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, trong mũi ngọc tinh xảo, thử lạnh một tiếng. "Hừ, để ta nhìn ngươi vị này nô quốc thiên tài hoàng tử, đến cùng có mấy phần chất lượng." Tại mưu trí bên trên bị Kỷ Thiên tứ đè ép một đầu, cái này khiến nữ tử quyến rũ trong lòng đặc biệt khâm phục, muốn tại tu vi võ đạo bên trên, lần nữa vượt trên Kỷ Thiên tứ một đầu, tìm về mặt mũi. Chanh một tiếng, sắc bén chói tai tiếng xé gió vang lên. Là Trang Khuyết trường đao ra khỏi vỏ âm thanh. Trường đao tản ra lạnh lẽo hàn quang, rơi vào nữ tử quyến rũ trong tay, tựa như một chôi lưới hái của tử thần. Chém. Nữ tử quyến rũ đao pháp bá đạo tàn nhẫn, nhanh như lôi đỉnh, ở trong hư không lưu lại một đạo lanh quang. Trong chốc lát, liền vượt ngang vài chục trượng khoảng cách, chém về phía Kỷ Thiên tứ mi tâm. Dù cho là cách không một trận chiến, Kỷ Thiên tứ đều cảm nhận được trên mi tâm truyền đến kim châm đồng dạng đau đớn. Xứng đáng là bá vương hậu nhân, đao pháp liền là bá đạo. Kỷ Thiên tứ thở dài một hơi. Bá vương năm đó liền là dựa vào cái này một cái thiên đao, quét ngang thiên hạ cao thủ, không người có thể ngăn cản. Sở Quốc hoàng thất đao pháp truyền thừa, dĩ nhiên chính là thần châu cao cấp nhất truyền thừa một trong, thậm chí có thể nói, không có cái thứ hai. Cái này thật đơn giản một đao, liền cho Kỷ Thiên tứ một loại muốn khai thiên tích địa tức xem cảm giác. Tiên khí lưu chuyển, hội tụ tại trên tay phải. Kỷ Thiên tứ không tránh không né, tay phải trực tiếp chụp về phía đao quang, hình như muốn lấy thân thể máu thịt chống lại nữ tử quyến rũ bá đạo đao quang. Chương 320, kỳ vật, lại gặp kỳ vật. Nhìn thấy Kỷ Thiên tứ muốn tay không tiếp ánh đao của chính mình, nữ tử quyến rũ trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm lanh ý cùng nhàn nhạt khinh thường. Bọn hắn Sở Quốc hoàng thất đao pháp chính là thần châu cấp cao nhất truyền thừa, bá đạo vô cùng, sắc không thể đỡ. Liên là thần binh lợi khí đều có thể nhất đao lưỡng đoạn, huống chi là Kỷ Thiên tứ huyết nhục thân thể. Tại nữ tử quyến rũ khinh thường cùng lạnh ý dưới con mắt, Kỷ Thiên tứ trên tay phải bạch quang lưu chuyển, lấy đặc biệt tinh chuẩn góc độ nắm được sắc bén đao mang. Ngay sau đó, năm ngón nắm chặt, nhẹ nhàng vê lại. Sắc bén đao mang như là một quả chín mọng cà chua, bị vũ lực bóp nổ tung ra. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một tơ một hào dây dưa dài dòng. Kỷ Thiên tứ trên tay phải càng là liền một đạo vết thương đều không có lưu lại. Phản phất Kỷ Thiên tứ cái này tay phải chính là dùng cực phẩm mỹ ngọc rèn đúc mà thành đồng dạng, không gì không phá. Nữ tử quyến rũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, co lại thành to bằng mũi kim. Phát sinh trước mắt một màn, trọn vẹn vượt ra khỏi nàng nhận thức phạm vi. Tay không bóp nát ánh đao của chính mình. Đây là người sao? Nếu như là đại tông sư, Vu Hoan nữ tử không chút nào cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà tay không bóp nát nàng đã mang, cũng là một tên thiếu niên tông sư. Luận võ đạo cảnh giới, thậm chí còn không bằng nàng. Nữ tử quyến rũ hít sâu một hơi, nhìn về phía Kỷ Thiên tứ ánh mắt biến, toát ra nồng đậm kiên kỵ, trong lòng âm thầm suy đoán. Cái này ngũ hoàng tử, thật là hiếu nguyên đế loại ư? Sẽ không phải là một cái nào đó tiềm ẩn yêu tộc a? Nữ tử quyến rũ thực tế không nghĩ ra, một cái vừa mới thăng cấp tông sư võ giả, dựa vào cái gì có khả năng tay không bóp nát ánh đao của nàng? Dù cho thể phách cường hành, cũng sẽ không như vậy khoa trương. Nàng duy nhất có khả năng nghĩ tới, liền là Kỷ Thiên tứ là nhân hình yêu thú, nhục thân cường hành, không phải người ư? Nữ tử quyến rũ trên mặt lộ ra nghiêm túc cùng vẻ mặt nghiêm trọng, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ: "Song quyền nan địch tứ thủ, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản ta mấy đao." Nữ tử quyến rũ trong môi đỏ, phun ra lời nói lạnh như băng, tựa như vạn năm huyền băng đồng dạng thấu xương. Một giây sau, nữ tử quyến rũ nói cho Kỷ Thiên tứ, cái gì gọi là song quyền nan địch tứ thủ? Chém, chém, chém. Từng đạo đao mang theo nữ tử quyến rũ trong tay chém ra. Thấu trời đao mang, nhiều vô số kể, tựa như là một đạo tường gió đồng dạng. Kỷ Thiên tứ thô thô nhìn lại, không có đến kỹ, liền cảm giác được, nữ tử quyến rũ trong nháy mắt, chí ít chém ra trăm đao. Lít nha lít nhít đao mang, xé rách không khí, phát ra sắc bén chói tai tiếng xé gió, đủ để đem người thường màng nhĩ chém vỡ. Cái này phô thiên cái địa đao mang, tựa như từng đạo vết nứt không gian, trải rộng toàn bộ hư không, căn bản không có cho Kỷ Thiên tứ xê dịch chằn chọc không gian. Kỷ Thiên tứ hít sâu một hơi, tiên khí lưu chuyển tại hai tay của mình bên trên. Năm ngón năm sát, biến trưởng thành quyền. Hám thế long quyền. Phi long tại thiên. Kỷ Thiên tứ thi triển ra Ngô Quốc Hoàng thất độc môn tuyệt học, một đầu kim long hư ảnh, tại Kỷ Thiên tứ song quyền bên trong, huyền hóa ra tới. Bất quá đạo này kim long hư ảnh, cùng cái khác Ngô Quốc Hoàng tộc võ giả thi triển ra cũng không giống nhau, kim quang cô đọng, giống như thật đồng dạng. Kỷ Thiên tứ tại trong hám thế long quyền, gia nhập tiên khí. Theo lấy tiên khí gia trì, hám thế long quyền bộc phát ra viễn siêu phía trước uy năng. Ngao. Thanh thúy tiếng long ngâm tại trong thiên trụ sơn vang lên, tiếng long ngâm bên trong uy nghiêm cùng bá đạo, dù cho không có đích thân đối mặt, cũng đủ để cho cách đó không xa Tam hoàng tử đám người cảm giác được sợ run tim mất mật. Đây chính là lão ngũ thực lực. Tam hoàng tử nhìn thấy Kỷ Thiên tứ huyễn hóa ra tới màu vàng kim long ảnh phía sau, sắc mặt tại một hơi bên trong liên tục biến hóa vài chục lần, sắc mặt khó coi tới cực điểm, xanh đỏ nhị sắc qua lại xen lẫn, quá mạnh, cương đại đến Tam hoàng tử cảm giác được ngạt thở. Rõ ràng là giống nhau chiêu thức, Hám Thế Long Quyền Tam Hoàng Tử cũng tu luyện qua, thậm chí thời gian tu luyện vẫn còn so sánh Kỷ Thiên Tứ giải. Nhưng mà thi triển đi ra, Tam Hoàng Tử chỉ cảm thấy đến chính mình tu luyện Hám Thế Long Quyền như là giản phối bản đồng dạng, đơn sơ khó coi. Tại Tam Hoàng Tử kinh hãi mà ngưng trọng trong ánh mắt, màu vàng kim long ảnh, chân long xuống núi, khí thôn vạn dặm như hổ, một đầu đâm vào thấu trời trên đao mang. Màu vàng kim long ảnh những nơi đi qua, sắc bén cô động đao mang, tựa như là đậu phụ bóp thành đồng dạng, toàn bộ vỡ nát. Trong hư không, phát ra để người ghê răng phá toái âm thanh. Đao mang phá toái âm thanh, tại trong Thiên Trụ Sơn vang lên, tựa như một bài mê người giai điệu, để người nhịn không được say đắm ở trong đó. Đối với Kỷ Thiên Tứ người ủng hộ tới nói, đây chính là mỹ diệu giai điệu. Nhưng mà đối với nữ tử quyến rũ tới nói, cái này không thể nghĩ ngợi liền là trên thế giới lớn nhất tín dữ. Cái này sao có thế? Một cái tiểu quốc hoàng thất, thế nào sẽ có loại tầng thứ này truyền thừa? Nữ tử quyến rũ trên mặt đẹp, hoàn toàn trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Một màn trước mắt, trọn vẹn lật đổ nàng nhận thức. Kỷ Thiên Tứ thi triển võ học, nàng một chút liền nhận ra. Dù sao cũng là muốn tới Ngô quốc, xúi dục Ngô quốc Tam hoàng tử, nàng đối Ngô quốc hoàng thất, tự nhiên làm đặc biệt cẩn thận mà đi sâu hiểu rõ. Ngô quốc hoàng thất độc môn truyền thừa Hám Thế Long Quyền, nàng tự nhiên tiến hành đi sâu hiểu rõ. Chỉ là, Kỷ Thiên Tứ thi triển ra Hám Thế Long Quyền, hình như cùng trong tình báo ghi chép, một trời một vực. Chẳng lẽ, đây mới là Hám Thế Long Quyền uy lực chân chính? Tam hoàng tử học, chỉ là khiếm khuyết phiên bản. Nữ tử quyến rũ trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ, tựa như một con rắn độc, phủ phục tại trong lòng của nàng, gặm ăn nội tâm của nàng. Lấy nàng kiêu ngạo, không thể nào tiếp thu được chính mình tại một cái tiểu quốc hoàng tử trước mặt, rõ ràng rơi vào hạ phong. Nữ tử quyến rũ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng chân phải bàn chân hơi hơi phía sau đạp nửa bước, núi lao chỉ thiên. Khí thế trên người phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vừa mới còn có chút tán loạn khí thế, trong nháy mắt này, cô đọng đến cực điểm. Từ xa nhìn lại, tại trong nhận biết của Kỷ Thiên Tứ, nữ tử quyến rũ bản thân hình như không còn là một nữ tử, mà là một chuôi thông thiên tuyệt địa bảo đao, bảo đao phía trên tản ra sắc bén tới cực điểm sắc nhọn mang. Kỷ Thiên Tứ con người đột nhiên co rụt lại, nữ tử quyến rũ tuy là còn không có xuất thủ, nhưng mà từ trên người nàng khí thế, liền cho Kỷ Thiên Tứ một loại như có gai ở sau lưng đâm nhói cảm giác. Một giây sau, nữ tử quyến rũ độc lên. Nàng vũ mị mắt phượng, đột nhiên biên đến sắc bén, hình như muốn kích xạ ra hai đạo thần mang. Chân phải mũi chân điểm nhẹ, toàn bộ thân thể mềm mại, hóa thân thành đao, nhân đao hợp nhất. Chém ra, thẳng tiến không lùi chém ra, mang theo một cỗ có đi mà không về khí thế. Chương 321, kỳ vật, lại gặp kỳ vật. Sắc bén ba đạo khí thế, cho xung quanh võ giả một loại không hiểu chấn động, hình như nhìn thấy nữ tử quyến rũ một đao này nháy mắt, liền bị chấn nhiếp, đẳng khí hoàn toàn không có. Đao mang phóng tới, Kỷ Thiên Tứ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại trong tầm mắt của hắn, không có người, cũng không có đao, đã là người, cũng là đao. Nữ tử quyến rũ cùng trường đao trong tay của nàng, triệt để hòa làm một thể. Nhân đao hợp nhất, được ăn cả ngã về không một chém. Cái này một chém, uy lực to lớn, hình như liền hư không đều muốn không chịu nổi trong đó uy mang, mơ hồ có bị xé rách ra cảm giác. Gào thét âm thanh vang vọng ở trong hư không. Đây chính là Sở Quốc Hoàng thất đệ tử thiên tài thực lực ư? Cùng là tông sư, so đại ca, lão tam bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm. Kỷ Thiên Tứ hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, nhẹ giọng tự hỏi. Nữ tử quyến rũ thi triển ra một đao kia, nô quốc hoàng thất tiểu bối bên trong không có người có khả năng tiếp lấy. Loại trừ chính mình. Kỷ Thiên Tứ hai tay nâng lên, tách ra tại thân thể hai bên, lòng bàn tay nhìn lên. Hai đám lửa trôi nổi tại trong lòng bàn tay của hắn. Trong tay trái là thần nông chân hỏa màu ngà, trên tay phải là huyền dương thần hỏa màu đỏ thẫm. Thần nông chân hỏa, Huyền Dương Thần Hỏa, hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, đều ở trong khống chế của Kỷ Thiên Tứ. Hai loại linh hỏa đều là thần châu cấp cao nhất truyền thừa, đều bị Kỷ Thiên Tứ một người nắm trong tay. Song Long Phần Thiên, hai loại linh hỏa hóa thành hai cái hỏa long, hướng về nhân đao hợp nhất nữ tử quyến rũ quân giết tới. Hai cái hỏa long tại Kỷ Thiên Tứ khống chế phía dưới, quấn quýt nhau, dây dưa cùng nhau, dung hợp lẫn nhau, xa xa phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nhiệt nóng khủng bố hỏa diễm, thiêu đốt lấy đại địa cùng bầu trời, hình như không khí đều muốn bị nướng khét. Xung quanh ngay tại kịch đấu võ giả, chỉ cảm thấy đến thiên trụ sân biến thành một tòa hỏa diệm sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị hai loại màu sắc khác nhau hỏa diễm bao phủ, nóng mọi người mồ hôi đầm địa, mồ hôi đầm địa. Kỷ Thiên Tứ thể nội phần thiên tôn giả, nhìn thấy Song Long Phần Thiên một chiêu này, trong miệng phát ra một trận sợ hãi thán phục. Có chút ý tứ, một chiêu này, có ta Cửu Long Phần Thiên kình hương vị. Phần Thiên tôn giả thân là đại tông sư, liếc mắt một cái thấy ngay Kỷ Thiên Tứ một chiêu này ở bên trong vật vị. Song Long Phần Thiên một chiêu này, tham khảo hắn Cửu Long Phần Thiên kình, nhưng là lại có sáng tạo mới, đem hai loại khác biệt linh hỏa, hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ, đem hai loại hỏa diễm uy lực tất cả đều phát huy ra, đạt tới hỗ trợ lẫn nhau mức độ. Tiểu tử này, thật đúng là vận khí tốt. Cái này ngọn lửa màu nhũ bạch, có thể không có chút nào yếu hơn ta Huyền Dương Thần Hỏa. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là nông gia thần nông chân hỏa. Phần Thiên tôn giả xứng đáng là trí cường đại tông sư, liếc mắt một cái thấy ngay thần nông chân hỏa nội tình. Xứng đáng là tiền bối, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thật là thần nông chân hỏa. Thần nông chân hỏa không phải đã sớm thất truyền ư? Tiểu tử ngươi rõ ràng còn có thể tu luyện thành công. Nếu là để thần nông cốc người biết, tuyệt đối sẽ xem ngươi là thượng khách, dù cho ngày kia ngươi tại Ngô quốc hoàng tử không đảm đương nổi. Đi thần nông cốc, như cũ có thể ăn hương uống say, cả một đời không. Lo ăn không lo a. Phần Thiên tôn giả cảm khái nói, tựa hồ tại cảm khái Kỷ Thiên Tứ vận khí tốt. Tại Phần Thiên tôn giả lúc cảm khái, hai cái hỏa long cùng tuyệt thế thiên đao chính diện đụng vào nhau. Vang minh một tiếng, vang động núi sông tiếng vang, ở trong hư không bộc phát ra. Khủng bố dư ba, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Sóng xung kích quét ngang bốn phía, nhấc lên một tầng thật dày thổ nhưỡng, lại thổi lật đầy khắp núi đồi của mục, tiếp đó xông lên trời, động tĩnh khổng lồ, tựa như một quả nấm đánh dường như. Hào quang chói sáng, theo va chạm chỗ, bộc phát ra. Một mảnh hỗn độn cùng bạch quang, tràn ngập mắt tất cả mọi người. Tam hoàng tử nhìn chằm chằm va chạm chỗ, hình như muốn nhìn ra trong đó biến hóa. Hắn đặc biệt thực sự muốn biết tiên lôi này đụng địa hỏa quyết đấu kết quả. Nếu như nữ tử quyến rũ thắng, hắn nói không chắc còn có thể phản phái. Nếu là nữ tử quyến rũ thua, hắn liền muốn trước tiên bắt đầu phá vây. Lại cùng Hàn Sơn quan võ giả dây dưa, không có chút ý nghĩa nào. Quang mang tán đi. Tam hoàng tử kinh hãi xem đến, nữ tử quyến rũ quỳ một chân trên đất, trên người nàng nhìn qua, lông tóc không thường, nhưng mà trường đao trong tay, trên thân đao lại hiện đầy lít nha lít nhít vết nước, tựa như mạng nhện dường như. Chôi này trường đao, cho người cảm giác giống như là một cái đã phá toái đồ sứ, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, chôi này trường đao liền sẽ biến thành một đống mảnh vụn. Khu khu. Nữ tử quyến rũ ho nhẹ một tiếng, đỏ thâm máu tươi theo khóe miệng của nàng rỉ ra, cho nàng vũ mị khuôn mặt tăng thêm một phần thê thảm thần tình. Đi tới Ngô quốc phía sau, nữ tử quyến rũ vẫn không có đem Ngô quốc mấy vị hoàng tử để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu quốc hoàng tử căn bản không đáng đến coi trọng. Đại quốc cùng tiểu quốc ở giữa, nội tình bên trên khoảng cách, để nàng và Ngô quốc mấy vị này hoàng tử căn bản cũng không phải là một cái cấp độ võ giả. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có coi trọng qua. Nàng chân chính coi trọng là Hiếu Nguyên Đế, Giang Chính, Chu Khuynh Xuyên, Trương Kính Tông, Uy Linh Bá những đại lão này. Nhưng mà, Kỷ Thiên Tứ bày ra thực lực, tựa như là một cái hung hăng bàn tay, phiến tại trên mặt của nàng, đem trong lòng nàng kiêu ngạo, một bàn tay đập nát. Chính mình thua, bại bởi một cái tiểu quốc hoàng tử. Hơn nữa còn là không có bất kỳ giải thích lý do, quang minh chính đại, ở chính diện trong quyết đấu, bại bởi nàng chưa bao giờ để ở trong lòng Kỷ Thiên Tứ. Song Long Phần Thiên một chiêu này, cho nàng mang tới trùng kích, xa không trên tinh thần. Nữ tử quyến rũ có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, hai cô nóng rực tinh khí tại trong cơ thể của nàng tán loạn, tựa hồ muốn nàng ngũ tạng lục phủ tất cả đều hòa tan dường như. Kỷ Thiên Tứ, bạn cung nhớ kỹ ngươi. Nữ tử quyến rũ thật sâu nhìn Kỷ Thiên Tứ một chút, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ muốn Kỷ Thiên Tứ vững vàng là cấn ở trong lòng. Dứt lời, nữ tử quyến rũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kỷ Thiên Tứ lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói, muốn đi thì đi, ngươi đem Ngô quốc đông liệp xem như nhà ngươi ư? Kỷ Thiên Tứ vỗ tới một trường, hóa thành hỏa diễm cự trường, đối nữ tử quyến rũ bắt đi, như là diều hâu bắt gà con dường như. Đối mặt khí thế to lớn hỏa diễm cự trường, nữ tử quyến rũ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào bất kỳ kinh hãi cùng sợ sệt. Nàng ném ra một mai tiền đồng, mọc đầy màu xanh đồng tiền đồng, tại giữa không trung quay cuồng hai lần, tiếp đó rơi xuống. Ngay sau đó, nữ tử quyến rũ thân ảnh liền lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trốn xa, mỗi một lần lấp lóe đều có thể thoát ra vài dặm địa phương. Vẹn vẹn ba hơi, ngay tại Kỷ Thiên Tứ trong tầm mắt hoàn toàn biến mất. Kỳ vật. Kỷ Thiên Tứ lông mày nhíu lại, lắc đầu. Quả nhiên, sở quốc người của hoàng thất không phải dễ giết như vậy. Nữ tử quyến rũ nắm giữ kỳ vật cũng không có vượt quá dự liệu của Kỷ Thiên Tứ, chỉ là không có nghĩ đến nữ tử quyến rũ có kỳ vật lại là dùng tới bỏ chạy, cái này khiến hắn sau này làm nữ tử quyến rũ chuẩn bị thủ đoạn tất cả đều uổng phí. Tam hoàng tử nhìn thấy nữ tử quyến rũ chạy trốn, không chút suy nghĩ lấy ra một cái lông vũ màu vàng. Căn này lông vũ màu vàng cũng là một kiện kỳ vật, bỏ chạy bảo mệnh kỳ vật. Tam hoàng tử huy động lông vũ màu vàng, chính hắn cũng hóa thành tấu trời lông vũ màu vàng, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tam hoàng tử phương hướng bỏ chạy chính là nữ tử quyến rũ phương hướng bỏ chạy. Tại tam hoàng tử nhìn tới Kỷ Thiên Tứ quá lợi hại, cùng nữ tử quyến rũ tại một chỗ, hắn mới miễn cưỡng có một chút cảm giác an toàn. Chương 322, bị phong ấn trái tim. Lão Ngũ, đừng như vậy, thay cái nhiệm vụ có được hay không? Lục hoàng tử tại Kỷ Thiên Tứ dưới chân khóc ròng ròng. Trong đầu của hắn vẫn như cũ hồi tưởng đến Kỷ Thiên Tứ vừa mới cho hắn bố trí nhiệm vụ. Kỷ Thiên Tứ thần sắc lạnh lùng lắc đầu, quay lấy Lục hoàng tử bả vai, lạnh nhạt nói: "Lão Lục, nhiệm vụ này đặc biệt gian khổ, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Cuối cùng, muốn đem lão tam lừa đi ra, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng." Kỷ Thiên Tứ một bộ ngữ trọng tâm trường dáng dấp, muốn cho Lục hoàng tử thêm gánh. Lục hoàng tử thì là mất mặt, ủ rũ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Sớm đầu nhập vào Kỷ Thiên Tứ, là hắn đắc ý nhất thủ bút. Chỉ là, Kỷ Thiên Tứ đánh bại Tam hoàng tử phía sau, nhiệm vụ của hắn lại không có kết thúc. Bởi vì Tam hoàng tử chạy trốn, Kỷ Thiên Tứ để hắn tiếp tục cần nút, cùng lấn trốn Tam hoàng tử hội họp, sau đó đem Tam hoàng tử cấp cứu đi ra. Lục hoàng tử cau mày, trong lòng đặc biệt rõ ràng, nhiệm vụ này không chỉ độ khó cực lớn, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Kỷ Thiên Tứ nhìn thấy Lục hoàng tử bộ này sầu mi khổ kiểm dáng dấp, cười nhạt một tiếng. Hắn biết, Lục hoàng tử không phải thật sự không liên quan gì, sợ hãi nhiệm vụ gian nan, mà là tại cùng chính mình có kẻ mặc cả. "Lão Lục, ngươi làm tốt chuyện này, tương lai tông nhân phụ tông chính vị trí, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác cả." "Tông chính vị trí?" Lục hoàng tử nghe được Kỷ Thiên Tứ ném đi ra mùi nhử, lập tức trong hai mắt đột nhiên sáng rực, bộc phát ra hào quang chói sáng. "Tông chính, cựu khanh một trong, quản lý hoàng thất sự vụ. Có lẽ tông chính không phải cựu khanh bên trong quyền lực lớn nhất, nhưng tuyệt đối là địa vị siêu nhiên nhất tồn tại, lịch đại chỉ có hoàng tộc mới có thể đảm đương." Biết rõ đây là Kỷ Thiên Tứ ném đi ra mùi nhử, Lục hoàng tử vẫn như cũ làm việc nghĩa không chùn bước ăn. "Ngũ ca ngươi yên tâm, lão tam nơi đó, ta sẽ làm định." Lục hoàng tử trong lòng nổi lên nhàn nhạt vui sướng, tuy là người còn không có xuất phát hành động, nhưng mà trong lòng đã trải qua bắt đầu tính toán đến tam hoàng tử. Lão tam hướng về Ngô quốc công chúa chạy trốn phương hướng bỏ chạy, hai người bọn họ nói không chắc sẽ tụ hợp tại một chỗ, ngươi phải cẩn thận làm việc." Kỷ Thiên Tứ dặn dò một tiếng. "Ngũ ca ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Trừ đó ra, còn mời Ngũ ca ngươi đánh ta một quyền, không phải không dễ lừa qua lão tam." Lục hoàng tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đối Kỷ Thiên Tứ nói. Trong mắt Kỷ Thiên Tứ hiện lên một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới lão Lục còn có ác như vậy một mặt. Nhìn tới, làm tông chính vị trí này, lão Lục cũng là không thèm đếm xỉa. Vậy ngươi cẩn thận. Quang mang màu vàng tỏa ra, hung hậu bá đạo màu vàng kim quyền ấn, không có chút nào hoa tiếu rơi vào Lục hoàng tử trên mình. Kỳ Thiên Tứ một quyền này cũng không có thu tay lại, khủng bố lực đạo toàn bộ rơi vào Lục hoàng tử trên mình. Đã muốn diễn kịch, cái kia tất nhiên muốn diễn rất thật một điểm. Lục hoàng tử như là một cái bị đánh bay bao cát, toàn bộ thân hình bị oanh bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Lục hoàng tử lao đi khỏe miệng vết máu, trở lại yên tĩnh một thoáng, thể nội quay cuồng huyết khí, liền hướng về phía bắc chạy như điên, trong mắt lóe ra nồng đậm tàn nhẫn, là một loại thợ săn để mắt tới thú săn tàn nhẫn. Lục hoàng tử một đường hướng bắc, truy tìm Tam hoàng tử dấu chân, Kỳ Thiên Tứ cũng không có đem toàn bộ hy vọng đặt ở Lục hoàng tử trên mình. Hắn mang theo Hàn Sơn quan võ giả, cùng đội thân vệ hội hợp phía sau, liền mang theo đại quân, hướng bắc lục soát. Chỉ cần lao tam một ngày không xa lưới, trong lòng hắn liền không yên lòng. Hướng bắc băng băng Lục hoàng tử, móc ra một chương thiên cẩu mặt nạ, mang lên mặt, trong ánh mắt toát ra một chút quỷ dị thần mang. Chương này thiên cẩu mặt nạ chính là một kiện kỳ vật, cũng là Lục hoàng tử át chủ bài một trong. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, sớm đã dùng thiên cẩu mặt nạ ghi chép lại lao tam khí tức. Hiện tại, cuối cùng dùng đến lá bài tẩy này thời điểm. Lục hoàng tử trong giọng nói toát ra nhàn nhạt vui mừng. Dù cho không có Kỳ Thiên Tứ cho hắn bố trí nhiệm vụ tuyệt mật, hắn cũng sẽ dùng thiên cẩu mặt nạ tìm kiếm Tam hoàng tử tung tích, tiếp đó lấy cái này xem như thăng cấp công lao. Lục hoàng tử đặc biệt rõ ràng chính mình tại trong lòng Kỳ Thiên Tứ địa vị. Hắn không bằng Tần Mục Dương, Tần Mục Dương cùng Kỳ Thiên Tứ chính là biểu huynh đệ. Hắn không bằng An Vị Ương cùng Thanh Di, đó là Kỳ Thiên Tứ vợ tộc. Hắn không bằng Hàn Sơn Quan, Hàn Sơn Quan thật sớm liền lên xe. Hắn ngay từ đầu cùng lão Ngũ đoạt đích, cuối cùng thời điểm mới phản bội đầu nhập vào, muốn đạt được Kỳ Thiên Tứ trọng dụng cùng tín nhiệm, tất nhiên phải bỏ ra càng nhiều, lập xuống càng nhiều công lao. Đem Tam hoàng tử dẫn ra, giải quyết họa lớn trong lòng Kỳ Thiên Tứ, tại Lục hoàng tử nhìn tới, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới cơ hội, chính mình nhất định cần phải nắm chắc. Thiên cầu mặt nạ bên trong chuyển đến nóng hổi nóng rực cảm giác, một đôi mắt như ẩn như hiện toát ra màu đỏ tươi lộng lẫy, tìm tới lao tam phương vị. Lục hoàng tử hít sâu một hơi, đầu ngón tay mỏ qua thiên cấu trên mặt nạ nóng rực bộ vị, tâm thần tiến vào trong yên tĩnh, cảm thụ được thiên cầu mặt nạ mang đến cho hắn chỉ dẫn. Tại phía bắc, Lục hoàng tử đi theo thiên cầu mặt nạ chỉ dẫn một đường hướng bắc, theo lấy hắn một đường hướng bắc, thiên cầu trên mặt nạ nóng rực cảm giác cũng càng phát rõ ràng cùng nhiệt nóng, phảng phất như là có một khóa tiểu thái dương dán tại trên mặt của hắn. Rõ ràng là đại hàn đông, Lục hoàng tử lại phảng phất thân ở mùa hè bên cạnh lò lửa, trên lưng quần áo trong lúc bất chi bất giác liền bị mồ hôi ướt nhẹp, trên mặt trên da thịt chuyển đến kim châm đồng dạng thiêu đốt cảm giác, hình như gương mặt của mình muốn bị vết bỏng dường như. Lục hoàng tử biết đây là thiên cầu mặt nạ tác dụng phụ, hắn cố nén loại này tác dụng phụ, đi theo thiên cầu mặt nạ chỉ dẫn. Nơi này là? Lục hoàng tử nhìn xem thiên cầu mặt nạ chỉ dẫn điểm cuối cùng, ánh mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Thiên cầu mặt nạ chỉ dẫn điểm cuối cùng là một tòa hạp cốc. Ngọn hạp cốc này cho Lục hoàng tử một loại cảm giác phi thường không tốt, phảng phất như là bị hồng hoang manh thú nhìn kỹ, không rõ ràng cho lắm cảm giác được dùng mình. Lục hoàng tử trong lòng có chút do dự, nhưng nghĩ đến Kỳ Thiên Tứ hứa hẹn, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, liền đi vào trong hạp cốc. Đi vào hạp cốc, sương mù dày đặc tràn ngập. Cỗ sương mù này không biết từ chỗ nào bay tới, nháy mắt bao phủ toàn bộ hạp cốc. Trong nháy mắt, Lục hoàng tử biến thành một cái mù lòa, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt không đến một thước khoảng cách. Nhìn thấy bất thình lình sương mù dày đặc, Lục hoàng tử sắc mặt khó coi đáng sợ. Khó trách lao tam ẩn thân tại nơi này. Ngọn hạp cốc này có gì đó quái lạ a. Lục hoàng tử lẩm bẩm nói nhỏ, thần tình nghiêm trọng. Bất quá hắn biết, hắn hiện tại chỉ có một con đường. Đó chính là tìm tới Tam hoàng tử, sau đó đem hắn dẫn ra đi. May mắn, cái này cổ quái sương mù không cách nào cách trở thiên cầu mặt nạ cảm ứng. Lục hoàng tử trong lòng sơ sơ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi theo thiên cầu mặt nạ, tại trong sương mù dày đặc tiến lên. Tuy là sương mù dày đặc tràn ngập, không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng Lục hoàng tử có lòng tin, dù cho bằng vào thiên cầu mặt nạ, hắn cũng có thể tìm tới Tam hoàng tử. Căn cứ thiên cầu mặt nạ chỉ dẫn, Lục hoàng tử đi nửa canh giờ, cuối cùng, tại trong thần niệm, phát giác được Tam hoàng tử khí tức. Lục hoàng tử thở dài một cái trọc khí, vội vã lấy xuống trên mặt thiên cầu mặt nạ. Lúc này hắn khuôn mặt đỏ rực, như là đun sôi tôm hùm dường như, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ khói trắng. Hắn vừa mới lây xuống thiên cầu mặt nạ nháy mắt, một đạo quát chói tai thanh âm tại trong sương mù dày đặc vang lên. Chương 323, bị phong ấn trái tim. Ai? Cút ra đây cho ta. Nghe được Tam hoàng tử âm thanh, Lục hoàng tử trong lòng đại thạch cuối cùng để xuống. Tam hoàng tử cuối cùng bị hắn tìm được. Tam ca, là ngươi sao? Lục hoàng tử không xác định tiếng hỏi vang lên theo. Lão Lục, là ngươi? Tam hoàng tử trong giọng nói mang theo nhàn nhạt kinh ngạc cùng vui sướng. Tam ca, thật là ngươi. Ta bị lão Ngũ đầu này chó điên truy sát, bị hắn đuổi đầy đất chạy. Nghe được Lục hoàng tử nhắc lên Kỳ Thiên Tứ, Tam hoàng tử tâm tình lập tức nhắc lên, mặt mũi tràn đầy căng thẳng cùng sợ hãi, tựa như một cái chim sợ cánh cong. Lão Ngũ cũng tới nơi này. Tam ca ngươi yên tâm, ta đã vứt bỏ lão Ngũ. Ta vứt bỏ lão Ngũ phía sau, đánh bậy đánh bạ đến nơi này. Tam ca, nơi này là địa phương nào, kỳ quái như thế. Nghe Lục hoàng tử lời nói, Tam hoàng tử cũng không có lập tức tin tưởng, cũng không có lập tức hiện thân, mà là thần niệm tại trong sương mù dày đặc dò xét nhiều lần, xác định xung quanh không có Kỳ Thiên Tứ người phía sau, mới từ trong sương mù dày đặc hiện thân. Nhìn thấy Tam hoàng tử hiện thân, Lục hoàng tử tâm tình xúc động vạn phần, may mắn hắn lòng dạ đủ sâu, bằng không đều muốn kích động song quyền run rẩy. Lão Lục, ngươi vận khí không tệ. Đánh bậy đánh bạ, xông vào một chỗ bảo địa. Tam hoàng tử nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Bảo địa. Lục hoàng tử sửng sốt một chút, trong đầu nhớ lại Thiên Trụ Sơn bản đồ. Thiên Trụ Sơn, xem như Ngô quốc hoàng thất đông liệp địa phương, Thiên Trụ Sơn địa hình đã sớm bị tra xét xong. Toàn này tràn ngập sương mù dày đặc sơn cốc, tại Lục hoàng tử nhìn tới, tràn ngập cổ quái. Bởi vì, tại Ngô Quốc hoàng thất ghi lại trong địa đồ, Thiên Trụ Sơn bên trong, căn bản cũng không có chỗ như vậy. Phát giác được Lục hoàng tử nghi hoặc cùng kinh ngạc, Tam hoàng tử cũng không ngoài ý, em hai nói: "Lão Lục, ngươi có chỗ không biết, ta vừa tới nơi này thời điểm, nơi này còn không có mảnh này sương mù dày đặc." "Sau đó thì sao?" Lục hoàng tử trong lòng nghi hoặc càng nồng nặng. "Tam hoàng tử vừa tới thời điểm, nơi này không có sương mù dày đặc, cái kia sương mù dày đặc thế nào xuất hiện?" Ngay sau đó, Tam hoàng tử nói ra được tin tức, để Lục hoàng tử ngạc nhiên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Về sau, nơi này một đạo quang trụ trực trùng vân tiêu. Ngay sau đó, sương mù dày đặc liền tràn ngập ra. Nếu như ta không có đoán sai, đây là có trọng bảo xuất thế. Trọng bảo xuất thế. Lục hoàng tử nghe được cái tin tức này, đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Hắn không nghĩ tới, truy kích Tam hoàng tử nhiệm vụ này, rõ ràng còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Trọng bảo xuất thế a. Có thể theo Tam hoàng tử trong miệng nói ra trọng bảo hai chữ, có thể thấy được xuất thế bảo vật, tuyệt đối không tầm thường. Lão Lục, ngươi giống như ta, đều bị lão ngũ truy sát. Nếu là không có cơ duyên gì lời nói, chúng ta khẳng định trốn không thoát Thiên Trụ Sơn. Nhưng mà, hiện tại liền có một cọc đại cơ duyên đặt ở trước mặt chúng ta, nếu là chúng ta có thể có được trọng bảo, nói không chắc liền có thể chạy ra Thiên Trụ Sơn, thậm chí là ngược gió lật bàn. Lão Lục, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi tầm bảo? Tam hoàng tử lời nói, tràn ngập sức hấp dẫn, như là một cái ma quỷ, tại dụ hoặc lấy Lục hoàng tử. Lục hoàng tử không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng sẽ đồng ý. Tam ca, ta đi chung với ngươi. Lục hoàng tử mặt ngoài cười hì hì, trong lòng mở nở. Ngược gió lật bàn. Liền ngươi, không biết tự lượng sức mình, cũng không soi tầm kính. Ngươi cứ việc nhảy càng cao càng tốt. Ngươi nhảy càng cao, công lao của ta lại càng lớn. Lục hoàng tử trong lòng cười lạnh không thôi, đã sớm đem Tam hoàng tử xem như soát công lao công cụ người. Tam hoàng tử trong lòng cũng là càng không ngừng cười lạnh mang theo nồng đậm xem thường. Lão Lục vẫn là như vậy tốt lắc lư. Thật cho là trong xương mù dày đặc trọng bảo, như vậy dễ đắc thủ ưu. Nếu là có thể tùy tiện đắc thủ, ta sẽ còn mang lên ngươi. Chờ ngươi giúp ta dò xét tốt đường, ngươi liền không có bất kỳ giá trị gì. Mặt khác, cái kia họ Hạng nữ nhân cũng đáng đến cảnh giác. Nàng tới nơi này so ta sớm hơn, hẳn là cũng nhìn thấy trọng bảo xuất thế một màn. Nàng khả năng khoảng cách trọng bảo so ta thêm gần. Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử hai người, mặt ngoài đặc biệt khách khí, một bộ huynh đệ tình thâm dáng dấp. Trên thực tế, trong đáy lòng vẫn luôn đang nưu hại đối phương. Tại Lục hoàng tử tìm tới Tam hoàng tử không bao lâu phía sau, Kỷ Thiên Tứ liền mang theo đại bộ phận đội ngũ, đi tới bên ngoài sơn cốc. Điện hạ, Lục hoàng tử lưu lại ám hiệu, tại trong sơn cốc biến mất. Kỷ Thiên Tứ nhìn xem trong sơn cốc tràn ngập sương mù dày đặc, cau mày lên. Nhìn lần đầu, hắn liền phát hiện mảnh này sương mù dày đặc không giống bình thường chỗ. Mảnh này sương mù dày đặc, không phải phổ thông sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc, có một cỗ cổ quái lực lượng, lại có che lớp thần niệm công hiệu. Tuy là trong sương mù dày đặc có gì đó quái lạ, lại không có ngăn cản Kỷ Thiên Tứ tiến vào sương mù dày đặc thăm dò ý niệm. Kỷ Thiên Tứ mang lên Ngọc Dương Tử, Bình Dương Tử một nhóm tông sư cao thủ, liền tiến vào trong sương mù dày đặc. Tại Kỷ Thiên Tứ tiến vào trong sương mù dày đặc phía sau, không đến thời gian một chén trà. Doãn Thiên Hàn cùng Hữu Hộ Pháp hai người đi tới sương mù dày đặc bên ngoài. Đây là Kỷ Thiên Tứ người. Kỷ Thiên Tứ đã phát hiện động tĩnh của nơi này. Doãn Thiên Hàn sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt dập tạm. Tại phong ấn mở ra phía sau, hắn liền căn cứ cảm ứng, mang theo Hữu Hộ Pháp hỏa tốc chạy đến Thiên Trụ Sơn. Không nghĩ tới, thế mà còn là chậm một bước, đã có người trước tại bọn hắn đi vào. Hữu Hộ Pháp dùng trầm thấp lời nói, may mắn đi vào chỉ là Kỷ Thiên Tứ, Hiếu Nguyên Đế đang cùng Sở Quốc cao thủ giằng co, dừng lại một lát không cách nào hao tốn sức lực. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, chỉ là Kỷ Thiên Tứ một tên tiểu bối, còn không bay ra khỏi bọt nước. Doãn Thiên Hàn gật gật đầu. Theo lý trí đi lên nói, Kỷ Thiên Tứ liền đại tông sư đều không phải, tại Hữu Hộ Pháp trước mặt, nhỏ yếu như là sâu kiến đồng dạng. Nhưng mà nghĩ tới khi tọa hóa địa phương bên trong phát sinh sự tình, trong lòng Doãn Thiên Hàn liền sẽ tràn ngập ra không hiểu bất an. Chỗ tọa hóa cũng là như thế, hắn mang theo Tả Hộ Pháp, theo trên thực lực mà nói, có thể thoải mái nghiền ép Kỷ Thiên Tứ. Kết quả, cuối cùng lại bị Kỷ Thiên Tứ đánh thành chó nhà có tang. Tại Doãn Thiên Hàn nhìn tới, đây quả thực là hắn nhân sinh bên trong thê thảm nhất giáo huấn. Kỷ Thiên Tứ khi tọa hóa địa phương bên trong, nắm giữ phần Thiên Tôn giả lưu lại trận pháp. Nơi này, Kỷ Thiên Tứ cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Doãn Thiên Hàn cùng Hữu Hộ Pháp không có quá nhiều trì hoãn, trực tiếp giấu giếm được bên ngoài thung lũng võ giả, tiến vào trong sân cốc. Trong sân cốc, phong ấn Bạch Cốt Tôn giả trái tim, là tất cả bị phong ấn bộ phận bên trong, mấu chốt nhất một cái bộ phận, tuyệt đối không thể sai sót. Chương 324, xa lưới. Trong sân cốc, Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử hai người, sánh vai mà đi. Tam ca, ngươi nói bảo vật ở đâu? Lục hoàng tử hỏi. Lập tức liền muốn đến. Lục đệ, ngươi đợi một chút, đừng sốt ruột. Tam hoàng tử ánh mắt lấp lóe hai lần, ngữ khí hình như cũng không đội vã. Bảo vật xuất thế một màn kia, Tam hoàng tử tận mắt thấy. Chính là bởi vì tận mắt nhìn đến, nguyên cớ Tam hoàng tử mới biết được, món bảo vật này cường đại đến mức nào, chỉ là toát ra tới khí tức, cũng đủ để sánh ngang đại tông sư. Tại cảm giác được xuất thế bảo vật, đủ để sánh ngang đại tông sư phía sau, Tam hoàng tử ngược lại không đội. Cường đại như vậy bảo vật, làm sao có khả năng không có bảo vệ lực lượng? Nguyên cớ, Tam hoàng tử không dám nắm chắc, ngược lại đặc biệt cẩn thận. Bởi vậy tại Lục hoàng tử tìm tới hắn thời điểm, Tam hoàng tử một cái đáp ứng Lục hoàng tử đồng hành. Đơn giản, liền là tìm cái kẻ chết thay. Chỉ tiếc, mọi đường kẻ chết thay quá ít, chỉ có Lục hoàng tử một người, hắn cần dùng ít đi chút. Ta sao có thể không đội? Lại không tìm tới bảo vật, lão ngũ sắp đuổi kịp. Lục hoàng tử diễn kỹ cũng không tầm thường, một bộ vô cùng lo lắng dáng dấp. Trên thực tế, Lục hoàng tử ý nghĩ trong lòng, cùng trên mặt hắn lộ ra ngoài biểu tình, một trời một vực. Hắn không có chút nào gấp, thậm chí là hận không thể Tam hoàng tử càng chậm càng tốt. Đi chậm rãi, mới thuận tiện Kỳ Thiên Tứ đuổi theo. Táo lục, cẩn thận là hơn. Xuất thế bảo vật cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Tam hoàng tử căn cứ sương mù dày đặc xuất hiện phía trước, bảo vật vị trí dẫn đường, trên đường đi cái gì nguy hiểm đều chưa từng xuất hiện, ngược lại để tam hoàng tử càng phát cảnh giác. Cái gì nguy hiểm đều không có phát hiện, chuyện này ý nghĩa là nguy hiểm khả năng tất cả đều tập trung ở bảo vật xuất thế địa phương. Một khắc đồng hồ phía sau, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử tại sương mù dày đặc cuối cùng nhìn thấy một cái thông thiên của sáng. Tại trong của sáng lơ lửng một quả đen kịt trái tim. Phù phù, phù phù, phù phù. Trái tim ở trong hư không nhảy lên. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử hai người không hẹn mà cùng xuất hiện cậu mình, hình như trái tim của mình cũng muốn đi theo đen kịt trái tim một chỗ nhảy lên. Tam hoàng tử sắc mặt biến hóa, nhìn về phía đen kịt trái tim trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Lão lục, phần cơ duyên này tam ca nhường cho ngươi. Tam hoàng tử một bộ phi thường đại khí giáng dấp đối lục hoàng tử nói. Lục hoàng tử liếc mắt, cái gì nhường cho hắn, chẳng phải là để hắn đi mở đường thăm dò nguy hiểm ư? Tam hoàng tử dự định, lục hoàng tử lòng dạ biết rõ, chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại một cái liền đáp ứng xuống đói. Tam ca, đã ngươi khách khí như thế, cái kia lục đệ ta liền không khách khí. Nói lấy, lục hoàng tử hướng đi trái tim. Đi tới cột sáng phía trước không đủ một thước khoảng cách, lục hoàng tử liền cảm giác được quang trụ trước mắt tại bảo hộ lấy màu đen trái tim, cũng có khả năng có thể là tại phong ấn. Mặc kệ là loại nào khả năng, quang trụ trước mắt cũng không tốt đối phó, khó đối phó mới tốt. Nếu là đâm một cái là rách, ta còn thế nào kéo dài thời gian? Lục hoàng tử trong lòng âm thầm nói nhỏ, tay phải đặt ở trên quang trụ, vận chuyển chất khí truyền vào trong cột sáng, hình như muốn đánh vỡ cột sáng. Theo mặt ngoài nhìn, lục hoàng tử một bộ toàn lực ứng phó dáng dấp, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trên thực tế, lục hoàng tử chỉ dùng 3 phần khí lực, còn lại 7 phần thực lực, tất cả đều dùng tới phòng bị tam hoàng tử. Tam hoàng tử nhìn thấy lục hoàng tử bắt đầu phá giải cột sáng, cũng không có nguy hiểm phát sinh, trong lòng không nhịn được thầm thì, chẳng lẽ là ta đoán sai? Nơi này thật không có nguy hiểm. Tam hoàng tử có chút dục dịch. Ngay tại lúc này, lục hoàng tử trong miệng phát ra cấp bách tiếng cầu cứu. Tam ca, cứu ta. Căn này cột sáng, tại hấp thu chân khí của ta. Tam hoàng tử nghe được lục hoàng tử cái kia bối rối thanh âm hoảng sợ, trong lòng tảng đá lớn, ngược lại để xuống. Có nguy hiểm, thế này mới đúng kỉnh. Nếu là toàn trình gió êm sóng lặng, hắn ngược lại không yên lòng. Không sợ có nguy hiểm, liền sợ nguy hiểm không hiện thân. Không biết, mới là lớn nhất sợ hãi. Tam hoàng tử sắc mặt biến hóa mị y lần, vội vã an ủi lục hoàng tử. Lão lục, ngươi chịu đựng, ta hiện tại liền thi triển bí pháp cứu ngươi đi ra. Chất khí, tại tam hoàng tử trên mình kích động, phát ra nổi trống tiếng vang. Chỉ bất quá, tam hoàng tử động tĩnh, sấm to mưa nhỏ, nói là thi triển bí pháp, trên thực tế liền là đang diễn trò cho lục hoàng tử nhìn. Tam hoàng tử dự định rất đơn giản, để lục hoàng tử đi tiêu hao sạch trụ, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một màn này, bị lục hoàng tử mắt lại nhìn. Cái này lao tam, cực kỳ âm hiểm, 108 cái tâm nhãn, liền không có một cái là tốt. Chẳng phải là muốn tiêu hao ta đi? Người cái này điểm tâm nghĩ, đã sớm bị ta xem thấu. Chỉ bất quá, ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ta cũng là đang diễn trò. Cái gì hấp thu chân khí của ta, tất cả đều là ta đang lừa dối ngươi. Chờ lão ngũ thứ nhất, nhìn ngươi còn có thể hay không cởi được. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử, hùng hạc với nhau, ai cũng có âm mưu. Một khắc đồng hồ phía sau, lục hoàng tử mồ hôi trên trán, mồ hôi rơi như mưa, đem quần áo đều thấm ướt. Tuy là lục hoàng tử diễn thực quá thật, nhưng tam hoàng tử vẫn là đem lòng sinh nghi. Cái này lão lục, kiên trì thời gian cũng quá dài a. Cái này đều một khắc đồng hồ, còn có thể kiên trì. Lão lục, ngươi còn có thể kiên trì ư? Tam hoàng tử dùng giọng ân cần hỏi. Tam ca, ta sắp không chịu đựng nổi nữa, ngươi bí thuật lúc nào mới có thể thi triển đi ra? Lục hoàng tử sắc mặt tái nhợt, một bộ muốn kiên trì không được bộ dáng. Nhưng mà, một màn này đưa tới tam hoàng tử cảnh giác. Bóng dáng hắn lóe lên, vượt ngang mấy bước, đột ngột xuất hiện tại cột sáng trước mặt, đưa tay ấn đi lên. Tiếp đó hắn liền phát hiện, lục hoàng tử phía trước đều là đang diễn trò. Cái gì cột sáng hấp thu chân khí, đều là đang lừa dối hắn. Đạo này cột sáng, liền là phổ thông tính phòng ngự cột sáng mà thôi. Lão lục, ngươi lừa ta? Ngươi đây là ý gì? Tam hoàng tử gầm thét chất vấn. Nhìn thấy chính mình thủ đoạn bị phát hiện, lục hoàng tử dứt khoát cũng không diễn, cười lạnh. Lão tam, ngươi thật là xuẩn đến có thể. Ngươi thật cho là món bảo vật này có khả năng nghịch chuyển vận mệnh của ngươi? Si tâm vọng tưởng. Ngươi chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không phải lao ngũ đối thủ. Lục hoàng tử lời nói như là một chuôi dao nhọn, đâm vào tam hoàng tử trái tim, nháy mắt đem tam hoàng tử chọc giận, trên trán gân xanh hẳn lên. Lão lục, ngươi không phải cũng giống như ta, là chó nhà có tang, bị lao ngũ đuổi theo kịp thiên không đường, xuống giường không cửa. Hai chúng ta cô hồn dã quỷ, loại thời điểm này vì cái gì còn muốn nội đấu? Chẳng lẽ liền không thể một lòng đoàn kết ư? Tam hoàng tử trong giọng nói phản phất nhận lấy thiên đại ủy khuất đồng dạng. Lục hoàng tử cười lạnh một tiếng liên tục, mặt mũi tràn đầy xem thường. Chương 325, xa lưới. Đoàn kết. Lão tam, ngươi thật cho là ta khờ ư? Không biết rõ ngươi muốn lợi dụng ta dò đường. Ta sao lại không phải như vậy, đang lợi dụng ngươi đây? Lục hoàng tử đẫm máu lời nói, xé toang hai người mặt ngoài hài hòa. Nhìn thấy lục hoàng tử dám đối chính mình trở mặt, tam hoàng tử cảm nhận được nồng đậm bất an. Loại thời điểm này, lão lục còn dám xé ra mặt, không phải điên rồi, liền là còn có chỗ dựa. Một đạo linh quang đột nhiên hiện lên tam hoàng tử não hải, hắn nghĩ thông suốt. Ngươi đầu phục lão ngũ. Lão tam, nhìn tới ngươi còn không phải ngu quá mức. Lục hoàng tử cười lạnh, nhìn thấy tam hoàng tử suy nghĩ minh bạch trong đó khớp nối, cũng không nóng giận, ngược lại là một bộ thong dong bình tĩnh răng rớp. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Lục hoàng tử phản bội, để hắn trở tay không kịp, hận hắn nghiến răng. Nếu là đặt ở lúc khác, hắn nhất định phải làm cho lục hoàng tử nghiền xương thành tro. Chỉ là hiện tại, tam hoàng tử trong đầu ý niệm đầu tiên cũng không phải tìm lục hoàng tử tính sổ, mà là trốn. Đã lão lục cùng lão ngũ cấu kết, lão lục gặp được chính mình thời gian cũng không ngắn, lão ngũ hơn phân nửa đã tại trên đường chạy tới, chính mình không trốn nữa liền không có cơ hội. Tam hoàng tử không bỏ nhìn thoáng qua trong cột ánh sáng đen kịt trái tim, đây tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc bảo vật, nếu như đạt được khỏa này đen kịt trái tim, mình còn có trở mình cơ hội. Nhưng mà bởi vì biết người không rõ, dẫn sói vào nhà, mang tới lão lục cái này tên con kiếp, để hắn duy nhất còn lại hy vọng cũng triệt để phá thoái. Dù cho trong lòng lại có không bỏ, tam hoàng tử cũng lựa chọn bỏ chạy. Hắn đặt hy vọng ở lão ngũ nhìn thấy quả tim này phía sau, bề bộn nhiều việc thu lấy món này cho bảo, không có thời gian theo đuổi giết chính mình. Lão lục, lần này xem như ngươi lợi hại, ta nhớ kỹ. Tam hoàng tử hung tợn giáng dấp, vung xuống một câu ngoan thoại, dứt lời cũng không quay đầu lại, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hắn còn không có phóng ra mấy bước, một cái để hắn cảm thấy sợ hãi âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tam ca, ngươi đi đến vội vã như vậy làm cái gì? Huynh đệ chúng ta hai người còn không có thật tốt ôn chuyện đây. Kỷ Thiên Tử âm thanh tại tam hoàng tử trong đầu nổ vang, tựa như đất bằng một đạo kinh lôi, làm người chấn động cả hư phách, đinh thái nhức óc. Tam hoàng tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong con mắt hình chiếu ra Kỷ Thiên Tử bóng người. Lão nam, tam hoàng tử gần như là cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ đi ra. Ngươi đây là hảo thủ đoạn. Liền lão lục đều sử dụng. Sở quốc sự tình bại lộ, hơn phân nửa cũng là lão lục thủ ra. Lâm vào tuyệt cảnh tam hoàng tử cuối cùng tỉnh táo lại, ý thức đến sở quốc võ giả bạo lộ, cùng lâm lão bị hiếu nguyên đế chặn lại, tuyệt đối là lao ngũ thủ bút, bằng không tuyệt không có trùng hợp như vậy. Không sai, hết thảy đều là ta tính toán. Được làm vua thua làm giặc, dù cho ngươi cấu kết sở quốc, cũng không cách nào thay đổi ngươi bại vong vận mệnh. Ha ha ha! Tam hoàng tử cười đặc biệt thê lương cùng điên cuồng. Được làm vua thua làm giặc, được làm vua thua làm giặc a. Lao ngũ, bại bởi ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Cho ta một cái thông khoái a. Tam hoàng tử nhắm mắt lại, vung tha hết thảy phòng bị, chỉ cầu Kỷ Thiên Tứ cho hắn một cái thông khoái. Hắn đã triệt để minh bạch, chính mình trốn không thoát. Có thể quang minh chết đi, đã là kết quả tốt nhất. Nhìn thấy tam hoàng tử một lòng muốn chết, Kỷ Thiên Tứ lắc đầu, ngược lại không có xuất thủ. Ngươi cấu kết sở quốc, cái này là tội lớn, cần giao cho đại lý tự tới thẩm phán. Lão ngũ, ngươi. Tam hoàng tử đột nhiên mở mắt, hung tợn trừng Kỷ Thiên Tứ một chút. Ngươi, thật ác độc. Tam hoàng tử minh bạch, Kỷ Thiên Tứ mục đích không vẹn vẹn muốn đoạt đi tính mạng của hắn, còn muốn bại hoại danh dự của hắn cùng danh tiết, đem hắn triệt để đánh vào bụi trần bên trong. Lão ngũ, ngươi mơ tưởng. Tam hoàng tử quát chói hai một tiếng, nghịch vận chất khí, muốn bản thân kết thúc. Hắn thả rằng chết tại trong Thiên Trụ Sơn, cũng không nguyện ý bị giải vào đại lý tự, tiếp nhận thẩm phán. Chỉ là chân khí của hắn nghịch chuyển một nửa, Ngọc Dương Tử đột ngột xuất hiện tại tam hoàng tử sau lưng, một trường đem hắn đập choáng. Ngũ điện hạ, lão hủ may mắn không làm được bệnh. Ngọc Dương Tử chắp tay trước ngực, đối Kỷ Thiên Tứ nói. Ngọc Dương Tử đánh lén, cũng tại trong kế hoạch của Kỷ Thiên Tứ. Kỷ Thiên Tứ thông qua lời nói, nhiễu loạn tam hoàng tử tâm thần, tiếp đó từ Ngọc Dương Tử đột nhiên xuất thủ, triệt để trấn áp tam hoàng tử. Ngọc Dương Tử đạo trưởng, hôm nay đại thắng, các ngươi Hàn Sơn quan thuộc về công đầu, cô tuyệt đối sẽ không quên các ngươi Hàn Sơn quan trả giá. Nghe được Kỷ Thiên Tứ hứa hẹn, Ngọc Dương Tử cảm giác hắn tất cả trả giá đều là đáng giá. Đợi đến Kỷ Thiên Tứ du ngoạn đại bảo, liền là bọn hắn đạo gia quật khởi lần nữa thời điểm. Nô quốc chữ quân, Thiên Thiên đạo thể, đạo gia chúa cứu thế, vô luận cái nào thân phận đều có giá trị. Ngọc Dương Tử đánh bạc tính mạng đuổi theo. Trấn áp tam hoàng tử phía sau, Kỷ Thiên Tứ ánh mắt nhìn về phía trong cột ánh sáng đen kịt trái tim, rõ ràng là một quả trái tim, không biết rõ bị phong ấn bao nhiêu năm, lại vẫn như cũ còn có sinh cơ, có khả năng phanh phanh trực nhảy. Một màn quỷ dị này, nhìn Kỷ Thiên Tứ kinh hồn tán đảm. Quả này đen kịt trái tim, lai lịch không đơn giản a. Ngọc Dương Tử đạo trưởng, ngươi khả năng nhìn ra quả tim này lai lịch. Ngọc Dương Tử lắc đầu. Điện hạ, đạo môn trong điện tịch cũng không có ghi chép liên quan. Chỉ là, quả tim này cho lão đạo ta đặc biệt cảm giác không ổn, phản phất. Quả tim này là tới từ cửu u bên trong tuyệt thế ác ma, chẳng lành lại cực kỳ cường đại. Kỷ Thiên Tứ gật gật đầu. Ngọc Dương Tử cách nhìn, gần giống như hắn. Quả tờ mờ này chủ nhân, tuyệt đối là một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hơn nữa, vị tồn tại này cũng không giống là một cái chính phái nhân vật. Bằng không, quả tim này cũng sẽ không như vậy quỷ dị, tràn ngập không an lành thái ách khí tức. Mặc kệ như thế nào, trước đem quả tim này lấy ra lại nói. Kỷ Thiên Tứ nói. Ngọc Dương Tử nhìn xem cổ sáng, cau mày lên. Căn này cổ sáng chính là phong ấn trái tim trận pháp này cực kỳ huyền diệu, muốn phá giải. Ngọc Dương Tử lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Bình Dương Tử cắt đứt. Sư Minh, ngươi cũng đừng quan tâm. Luận phá giải trận pháp, điện hạ tự xưng thứ hai, thiên hạ liền không có người dám tự xưng đệ nhất. Bình Dương Tử đối Kỷ Thiên Tứ tôn sùng, để Ngọc Dương Tử ngẩn ra một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc. Bình Dương Tử không có nhiều lời, hắn là tự mình trải qua Kỷ Thiên Tứ thái hồ tiêu diệt người, chính mắt thấy Kỷ Thiên Tứ là như thế nào phá giải trận pháp. Đạo này trong cột ánh sáng phong ấn trận pháp, tuy là huyền diệu, nhưng tuyệt đối không làm khó được điện hạ. Kỷ Thiên Tứ ánh mắt rơi vào trên quang trụ, bắt đầu phá giải phong ấn. Thời gian một chén trà, phá giải ba thành phong ấn. Thời gian đốt một nén hương, phá giải năm thành phong ấn. Một khắc đồng hồ thời gian, cột sáng răng rắc một tiếng, triệt để vỡ vụn, biến thành ngôi sao điểm sáng, tán lạc ở trong hư không. Phong ấn bị phá đi phía sau, đen kịt trái tim hình như có cái gì cảm ứng, phóng lên tận trời, hướng về hướng đông nam bay trốn đi. Chỉ là Kỷ Thiên Tứ tốc độ càng nhanh, hai tay duỗi ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế, đem đen kịt trái tim khống chế trong lòng bàn tay. Kỷ Thiên Tứ vừa mới cầm chắc lây đen kịt trái tim, còn đến không kịp nhìn kỹ, lạnh giá tới cực điểm âm thanh từ phía sau truyền đến. Kỷ Thiên Tứ, đa tạ ngươi giúp chúng ta mở ra phong ấn. Doãn Thiên Hàn cùng Hữu Hộ Pháp hai người theo trong sương mù dày đặc đi ra. Chương 326, Tiên Võ Tuyệt Học. Doãn Thiên Hàn cùng Hữu Hộ Pháp đột nhiên tới, nháy mắt liền để Kỷ Thiên Tứ sắc mặt đại biến. Các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Không chỉ là Kỷ Thiên Tứ, bao gồm Lục Hoàng Tử cùng Ngọc Dương Tử, tất cả đều trong lòng một cái lộ bộ. Doãn Thiên Hàn, bọn hắn cũng không để ở trong lòng, Tả Hữu bất quá là một thiên tài thiếu niên tông sư. Nhưng mà bên cạnh Doãn Thiên Hàn lão giả, lại cho bọn hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Vị lão giả này, liền như là một cái hắc động dường như, có khả năng hấp thu xung quanh hết thảy ánh mắt và khí thế. Doãn Thiên Hàn ánh mắt bỏ qua Kỷ Thiên Tứ, rơi vào khỏa kia màu đen kịt trong trái tim, trong lòng cũng hỉ, cũng lại khống chế không nổi, cười to đi ra. Ha 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 ha. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, không biết dưới cây ná a. Doãn Thiên Hàn cười Kỷ Thiên Tứ liền là cái kia hoàng tước, tự cho là cơ quan tính toán tường tận, bắt lại tam hoàng tử, lại biết mình mới là ná nhắm chuẩn thú săn. Mặc dù nói, lần này bắt được Kỷ Thiên Tứ, là đánh bậy đánh bạn. Toàn bộ quá trình, có thể nói là trùng hợp cực kỳ. Bọn hắn vốn là làm mở ra phong ấn mới đến Thiên Trụ Sơn, tới Thiên Trụ Sơn thời điểm, đã làm tốt biết bắt nhất chuẩn bị. Cuối cùng Thiên Trụ Sơn bên trong, không chỉ là Hiếu Nguyên Đế vị này chí cường đại tông sư, còn có mấy vạn đại quân, có thể nói là thùng sắt đồng dạng. Chỉ là, đến Thiên Trụ Sơn phía sau mới phát hiện, Hiếu Nguyên Đế cùng Sở Quốc Thái Miếu người coi miếu đang đối đầu, song phương khí thế quân quyết, cho bọn hắn Bạch Cốt Điện lợi dụng sơ hở cơ hội. Hắn cùng Hữu Hộ Pháp ngay tại Thiên Trụ Sơn mấy vạn đại quân dưới mí mắt, chạy vào Thiên Trụ Sơn. Càng may mắn là, Kỷ Thiên Tứ truy sát Tam hoàng tử, rõ ràng đuổi tới nơi phong ấn. Bọn hắn phía trước Bạch Cốt Điện nhiều lần đối Kỷ Thiên Tứ động thủ, đều bị Kỷ Thiên Tứ chạy thoát. Hôm nay xem như có lòng trồng hoa hoa không nhỏ, vô tâm cắm liễu liễu xanh đúng a. Hữu Hộ Pháp, làm phiền ngươi. Không phiền toái. Là bản điện diệt trừ họa lớn trong lòng, không có chút nào phiền toái. Hữu Hộ Pháp khặc khặc cười một tiếng, ánh mắt lộ ra nồng đậm hàn mang, tựa như dưới bóng đêm hàn tinh dường như. Sắc bén ánh mắt, tựa như hai thanh sắc bén dao nhọn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chết đi cho ta. Hữu Hộ Pháp một trường đánh ra, một cái ngập trời quỷ thủ, quỷ khí trùng thiên, che khuất bầu trời. Ngập trời quỷ thủ trọn vẹn có dài 3 trượng, còn chưa rơi xuống, liền cho Kỷ Thiên Tứ một loại cảm giác hít thở không thông. Phản phất, hắn thân ở địa phương, không phải Thiên Trụ Sơn, mà là Âm Tào địa phủ, trong không khí tràn ngập sâu tận xương tủy hàn ý. Kỷ Thiên Tứ tâm tình chìm vào đáy vực, Cửu Long Trác đã trong đan điền dục dịch, tựa như lúc nào cũng muốn chém ra khai thiên tích địa một đao. Hữu Hộ Pháp mang đến cho hắn một cảm giác, không chút nào yếu hơn Tả Hộ Pháp, tuyệt đối là đỉnh cấp đại tông sư. Trước mắt hắn tất cả thủ đoạn bên trong, duy nhất có thể đối Hữu Hộ Pháp tạo thành phiền toái, cũng chỉ có Cửu Long Trác. Vận dụng Cửu Long Trác đại giới cực lớn. Kỷ Thiên Tứ rất rõ ràng, hắn chỉ có một lần cơ hội, có thể hay không giết ra đường sống, hắn chỉ có một lần cơ hội. Đối mặt tầm vang rơi xuống ngập trời quỷ thủ, đầu Kỷ Thiên Tứ rất tỉnh táo, bình tĩnh đến đáng sợ, như là trí tuệ nhân tạo đồng dạng, đem sinh tử sợ hãi ném ra sau đầu, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ngay tại lúc này, bóng dáng Ngọc Dương Tử lóe lên, đột nhiên ngăn tại Kỷ Thiên Tứ trước người, chủ động đón lấy ngập trời quỷ thủ, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Điện hạ, ngươi đi trước, ta vì ngươi mà hầu. Trong mắt Ngọc Dương Tử hiện lên một vòng nồng đậm kiên quyết cùng tử trí. Tại Bạch Cốt Điện đột nhiên giết ra, Ngọc Dương Tử đem sinh tử không để ý. Làm Kỷ Thiên Tứ bảo hậu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chỉ cần Kỷ Thiên Tứ có thể còn sống rời đi, trở thành chữ quân, nâng đỡ bọn hắn Hàn Sơn Quan, vậy hắn hôm nay làm ra hết thảy đều không có uổng phí. Sư tôn, ta không thẹn với Hàn Sơn Quan. Ngọc Dương Tử thong dong chịu chết, hai mắt khép lại, nên đón ngập trời quỷ thủ rơi xuống. Nhưng mà một giây sau, thiên địa biến sắc. Một đạo tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Cửu Long Trác ra khỏi vỏ, sắc bén tới cực điểm đao mang, xoát một tiếng, xẹt qua hư không, lấy một loại sắc không thể đỡ khí thế, trực tiếp đem ngập trời quỷ thủ chém thành hai đoạn. Một đạo màu vàng kim cự long bay lên trời. Uy nghiêm túc mục dựng thắng đồng tử, nhìn kỹ Doãn Thiên Hàn cùng Hữu Hộ Pháp, từng tia lanh ý, trong không khí ngưng kết. Cửu Long Trác. Hữu Hộ Pháp lông mày nhíu lại, nhận ra đây là Ngô Quốc số lượng không nhiều mấy món thí cấp kỳ vật một trong, cũng là danh xưng Ngô Quốc sát phạt tối cường kỳ vật, Cửu Long Trác. Chết tại dưới Cửu Long Trác đại tông sư, nhiều vô số kể. Hữu Hộ Pháp không nghĩ tới, món này đại sát khí, rõ ràng tại trong tay Kỷ Thiên Tứ. Hừ, lại mạnh kỳ vật, cũng là cần người tới thôi phát. Ta nhìn ngươi có thể thôi động mấy lần. Hữu Hộ Pháp trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong lời nói, đang đằng sát khí độ dày đặc, trực trùng vân tiêu, tựa như muốn hóa thành thực chất đồng dạng, có thể thấy được hắn đối Kỷ Thiên Tứ sát tâm bên trong là bực nào nồng đậm. Hôm nay nhất định muốn đưa Kỷ Thiên Tứ vào chỗ chết không thể. Phần này sắc cơ cũng chưa chết hủ đến Kỷ Thiên Tứ. Hôm nay vốn chính là không chết không thôi cục diện, Hữu Hộ Pháp thả nhiều hơn nữa ngoan thoại, cũng không cách nào dao động tâm trí của hắn. Kỷ Thiên Tứ trong bóng tối đối Lục Hoàng Tử cùng Ngọc Dương Tử nói: đợi lát nữa, ta vừa động thủ, các ngươi liền mau trốn. Chúng ta chia binh hai đường, Bạch Cốt Điện mục tiêu không phải là hai cái các ngươi. Điện hạ, ngươi. Ngọc Dương Tử tâm tình chấn động không thôi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không tình nguyện, nhưng trong đáy lòng lại biết, hắn tại loại tầng thứ này trong lúc giao thủ, chỉ là phiền toái mà thôi. Kỷ Thiên Tứ vừa mới giao phó xong chạy trốn sự tình phía sau, Hữu Hộ Pháp chiêu tiếp theo, liền đổ. Hữu Hộ Pháp đấm ra một quyền, màu đen kịt quyền ảnh, thẳng tắp hướng về Kỷ Thiên Tứ đánh tới. Không có bất kỳ xinh đẹp, không có bất kỳ quỷ kế, liên là thuần túy cương đại. Uy lực to lớn, cương khí mãnh liệt, hình như liền hư không đều muốn không chịu nổi dường như, phát ra từng tiếng gào thét. Màu đen kịt quyền ảnh, tựa như một cái hắc động, chung quanh tia sáng, tất cả đều bị hút vào trong đó. Không cách nào bỏ chạy. Đại địa vỡ vụn, không khí gào thét, một bộ hủy thiên diệt địa đồng dạng chẳng cảnh. Hữu Hộ Pháp loại này cao thủ toàn lực xuất thủ, Kỷ Thiên Tứ trước đây đều chỉ là xa xa gặp qua, chưa bao giờ đích thân đối mặt. Chỉ có tại chính thức đối mặt thời điểm, mới có thể đủ cảm nhận được đỉnh cấp đại tông sư cường đại. Một đạo này quyền ảnh, cho Kỷ Thiên Tứ một loại không thể ngăn cản, chỉ có một con đường chết cảm giác. Một giây sau, Cửu Long Trát lại nổi lên, khí vận điên cuồng bốc cháy, chân khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt mà dâng tới trong Cửu Long Trát, chém ra thông thiên tuyệt địa một đao. Liên tục hai lần vận dụng Cửu Long Trát, quốc vận còn lại bao nhiêu, Kỷ Thiên Tứ không rõ ràng, nhưng mà hắn chân khí trong đan điện cũng là bị triệt để ép khô, một giọt đều mất rồi. Hai đao đã là Kỷ Thiên Tứ mức cực hạn. Tại chém ra đao thứ hai phía sau, Kỷ Thiên Tứ cũng không quay đầu lại, căn bản không nhìn đao mang cùng quyền ảnh thắng bại, quay đầu liền chạy. Lục Hoàng Tử cùng Ngọc Dương Tử hai người cũng thần giao cách cảm, chia ra chạy trốn. Bạch Cốt Điện tổng cộng chỉ có hai người, mà bọn hắn có ba người. Chuyện này ý nghĩa là trong bọn họ có một người sẽ không bị đuổi giết. Và anh, Đinh Hai nhức góc tiếng nổ tung ở trong sơn cốc vang lên, khủng bố song âm hướng về bốn phía khuyết tán ra, trực tiếp lột thật dày một tầng thổ nhưỡng, có thể thấy được lần này va chạm uy lực kinh người đến mức nào. Đao mang óng ánh cùng đen kịt quyền ảnh ở trong hư không quyết liệt va chạm, lẫn nhau xen nghiền, cuối cùng đồng quy vu tận, tiêu tán thành vô hình. Hữu Hộ Pháp nhìn thấy quyền ảnh của chính mình rõ ràng bị Kỷ Thiên Tứ cản lại, lông mày nhịn không được nhảy lên, cảm khái nói lấy: xứng đáng là Ngô Quốc sát phạt tối cường kỳ vật, rõ ràng có thể ngăn cản ta một quyền. Nếu như vào hôm nay phía trước có người nói cho Hữu Hộ Pháp một cái tông sư có thể ngăn cản hắn một quyền, bất phân cao thấp, hắn nhất định sẽ tưởng rằng đang nói giỡn. Nhưng mà Kỷ Thiên Tứ thật dựa vào Cựu Long Trát đỡ được hắn toàn lực một quyền. Hữu Hộ Pháp cùng Doãn Thiên Hàn hai người nhìn thấy Kỷ Thiên Tứ ba người chia ra chạy trốn, ánh mắt lộ ra nồng đậm hàn mang. Hai người khác cũng đừng quản, trước lấy đi Kỷ Thiên Tứ tính mạng lại nói. Hữu Hộ Pháp quát chói hai một tiếng nói, hắn đối Kỷ Thiên Tứ sát tâm đã đến tột đỉnh trình độ, không chỉ là làm Bạch Cốt Điện đại kế, theo trong tay Kỷ Thiên Tứ lấy ra Bạch Cốt Tôn giả bị phong ấn trái tim, quan trọng hơn chính là cướp đi Kỷ Thiên Tứ Cựu Long Trát trong tay. Nếu là hắn có Cựu Long Trát món này sát cấp kỳ vật, thực lực liền có thể nâng cao một bước, nói không chắc liền có thể cùng điện chủ đấu một trận. Hữu Hộ Pháp sát tâm dần lên, mang theo Doan Thiên Hàn truy sát Kỷ Thiên Tứ, như giỏi trong xương dường như quân lên Kỷ Thiên Tứ. Kỷ Thiên Tứ cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần khí tức, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn tính toán chính mình tất cả át chủ bài, phát hiện loại trừ bên ngoài Cựu Long Trát cũng không có khả năng đối Hữu Hộ Pháp tạo thành thương thế thủ đoạn, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi Hiếu Nguyên Đế tới cứu ta u. Kỷ Thiên Tứ cười khổ âm thanh liên tục, chịu chết. Quát to một tiếng từ phía sau truyền đến, Hữu Hộ Pháp đánh ra một đạo đen kịt thần mang, thẳng bức Kỷ Thiên Tứ mà đi. Thần mang sắc bén, hình như xuyên thủng hư không đồng dạng, trong chốc lát liền phủ xuống tại trên đỉnh đầu Kỷ Thiên Tứ, tiếp đó đột nhiên rơi xuống. Ngay tại lúc này, một cái giàn mua tay cầm theo trong hư không rối đi ra, vừa đúng nắm từ trên trời giáng xuống thần mang. Toàn bộ quá trình đặc biệt bất ngờ, phản phất đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Đen kịt thần mang rơi vào giàn mua tay cầm phía sau, nhẹ nhàng vây lại, đen kịt thần mang liền bị bóp nát, phản phất là đậu phụ làm, bóp một cái là vỡ. Tại bóp nát đen kịt thần mang phía sau, một vị lão giả chấm dãi theo trong hư không đi ra. Tốc độ của hắn rất chậm, chậm tựa như một cái 7-80 tuổi lão đầu, chú ý yếu đuối. Bất thình lình một màn, chấn trụ Kỷ Thiên Tứ, Hữu Hộ Pháp cùng Doãn Thiên Hàn ba người. Chương 327, Tiên Võ Tuyệt Học. Hữu Hộ Pháp đặc biệt đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện lão giả, con ngươi đột nhiên co rụt lại, co lại thành to bằng mũi kim. Sắc mặt âm trầm bên trong, lại tràn ngập kiên kỵ, phản phất nhìn thấy nhân sinh đại địch đồng dạng. Doãn Thiên Hàn thậm chí mơ hồ phát giác được, Hữu Hộ Pháp trên mình, loại trừ nồng đậm kiên kỵ bên ngoài, còn có nhàn nhạt sợ hãi. Đây là ai? Rõ ràng có thể để Hữu Hộ Pháp có phản ứng lớn như vậy. Còn không chờ Doãn Thiên Hàn mở miệng hỏi thăm, Hữu Hộ Pháp thanh âm khàn khàn, ngay tại trong sơn cốc vang vọng. Giám chính, ngươi vì sao tại nơi này? Giám chính, Kỷ Thiên Tứ nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão đầu, phát hiện lão đầu này liền là cái kia ở trên sông câu cá lão đầu. Lão đầu này lại là Ngô Quốc thần bí nhất giám chính. Giám chính, xem như Ngô Quốc đỉnh cấp cường giả. Nếu như đi hỏi thăm Ngô Quốc bách tính, Ngô Quốc đỉnh cấp cường giả có ai? Như thế giám chính nhất định danh liệt trong đó. Giám chính rất mạnh, toàn bộ Ngô Quốc đều biết. Nhưng mà giám chính lại vô cùng thần bí, không có mấy người gặp qua giám chính chân diện mục. Bởi vì giám chính rất ít dự họp đủ loại chẳng tử, vào chiều cũng cho tới bây giờ không lên, thần bí đến cực điểm. Duy nhất biết đến tin tức, đó chính là giám chính là cái lão bất tử. Từ đầu đến đuôi lão bất tử. Theo Ngô Quốc thái tổ thời đại sống lại lão quái vật. Giám chính nhìn xem Hữu Hộ Pháp, cười không nói: "Các ngươi vì sao mà tới, ta tự nhiên cũng là vì cái gì mà tới." Giám chính vừa dứt lời, Hữu Hộ Pháp chỉ cảm thấy đến một cỗ ý lạnh từ lúc đỉnh đầu. Giám chính đã sớm biết phong ấn sự tình. Giám chính không tại Khâm Thiên giám, mặc kệ hắn mở ra phong ấn, tất cả đều tại giám chính nằm trong tính toán. T. Hữu Hộ Pháp hít sâu một hơi. Giám chính thật đơn giản một câu, liền hắn Hữu Hộ Pháp tâm thái làm băng. Không chỉ là tâm thái làm băng, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Bởi vì, cái này đều tại giám chính nằm trong tính toán. Giám chính bố trí xuống cái này lại cục, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì bị phong ấn trái tim ư? Hữu Hộ Pháp đột nhiên ý thức đến, giám chính thu săn, tuyệt đối không chỉ là bị phong ấn trái tim, còn có. Hán. Giám chính, ngươi bố trí xuống cái này lại cục, muốn tính mạng của ta, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Hữu Hộ Pháp trong mắt hàn mang chợt hiện, mắt ôm tỉnh lạnh, nhuệ khí bức người ánh mắt, như là hai thanh sắc bén dao nhọn, đâm thẳng giám chính mà đi. Nếu như ánh mắt có khả năng giết người, giám chính lúc này đã sớm bị Hữu Hộ Pháp xuyên thủng trái tim. Đối mặt Hữu Hộ Pháp hùng hổ dọa người tư thế, giám chính không chút nào sợ, sắc mặt không có chút rung động nào, một bộ thiên hạ đại thế đều ở tay ta rằng dốc. Giám chính cười nhạt một tiếng, đối Kỷ Thiên Tứ nói: "Ngũ điện hạ, vị kia Bạch Cốt Điện thiếu chủ, ngươi có thể đối phó ư?" Giám chính lời nói, để Kỷ Thiên Tứ hơi sững sờ, theo sau lập tức liền kịp phản ứng. Giám chính, đây là muốn đem Bạch Cốt Điện hai người cho một mẹ hốt gọn. Bạch Cốt Điện hôm nay tiến vào Thiên Trụ Sơn người, tuy là không nhiều, chỉ có hai người, nhưng mà hai cái này lại một cái so một cái trọng yêu. Một cái là đỉnh cấp chiến lược hữu hộ pháp, tại tả hộ pháp trọng thương phía sau, chủ yếu xem như Bạch Cốt Điện người thứ hai. Về phần một cái khác thì là Bạch Cốt Điện tương lai thiếu chủ Doãn Thiên Hàn. Nếu là hữu hộ pháp cùng Doãn Thiên Hàn hai người, hôm nay tất cả đều vẫn lạc tại trong Thiên Trụ Sơn, Bạch Cốt Điện tất nhiên thương cân độ cốt, đau thấu tim gan. Giám Chính yên tâm, trong cung cấp ta vô địch. Kỷ Thiên Tứ ngẩng đầu đỡ ngực, bá khí lộ ra. Giám Chính cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói: Ngũ Điện Hạ, vừa mới ngươi liên tục hai lần vận dụng Cửu Long Trát, chân khí khô kiệt, ta giúp ngươi một tay. Dứt lời, Giám Chính đầu ngón tay bắn ra, một đạo chân khí đánh vào trong đan điền của Kỷ Thiên Tứ. Ngay sau đó, Kỷ Thiên Tứ kinh hãi phát hiện, Giám Chính chân khí phảng phất mưa thuận gió hòa dường như, trời giáng mưa hạ đồng dạng, dung nhập trong đan điền của hắn. Trong đan điền Kỷ Thiên Tứ chân khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Không đến thời gian ba hơi thở, liền trọn vẹn khôi phục. T. Đây chính là Giám Chính thủ đoạn ư? Quá khó mà tin nổi. Rõ ràng chỉ dùng ba cái hít thở, liền để chính mình khôi phục như ban đầu. Xứng đáng là thái tổ thời đại sống sót lão quái. Chỉ là chiêu này, liền có thể nói là thần hồ kỳ thần. Khó trách nói nhà có một lão, như có một bảo. Nhìn thấy Giám Chính loáng một cái ở giữa, liền giúp Kỷ Thiên Tứ khôi phục chân khí, hữu hộ pháp sắc mặt khó coi đáng sợ, gần như có thể vặn nổi trên mặt nước tới. Chân tay hắn đột nhiên đập mạnh, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, chủ động hướng về Giám Chính công tới. Không còn dám có bất kỳ kéo dài cùng lãnh đạm, sợ Giám Chính còn có thủ đoạn gì nữa, có khả năng tăng cường Kỷ Thiên Tứ. Kỷ Thiên Tứ đã đủ khó chơi, nếu là lại bị Giám Chính tăng cường một đợt, tuy là hắn đối thiếu chủ Doãn Thiên Hàn có lòng tin, nhưng cũng là trong lòng có e rẻ, sợ Doãn Thiên Hàn tại nơi này là xe. Một khi Doãn Thiên Hàn tại cùng Kỷ Thiên Tứ trong lúc giao thủ là bại, hắn liền là cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Không cứu, đó chính là trơ mắt nhìn bọn hắn Bạch Cốt Điện tương lai vẫn lạc. Cứu, liền có khả năng bị Giám Chính tìm tới sơ hở, đến mức hai người tất cả đều vẫn lạc tại cái này. Nhìn thấy Hữu Hộ Pháp đánh tới, Giám Chính bước ra một bước, vỗ nhẹ chụp đánh ra một trường, lại mang theo Ngũ Lôi Vành đỉnh đồng dạng thanh thế. Hai vị đỉnh cấp cường giả giao thủ, động tĩnh lớn, so Thiên Quân Vạn Mã tại trong Bình Nguyên quyết liệt đại chiến thanh thế, còn muốn mãnh liệt, mỗi một lần va chạm cùng giao thủ, đều bộc phát ra tựa như lôi minh vận động. Tại Giám Chính cùng Hữu Hộ Pháp hai người giao thủ thời điểm, Kỷ Thiên Tứ ánh mắt khóa chặt tại trên mình Doãn Thiên Hàn. Doãn Thiên Hàn cảm nhận được Kỷ Thiên Tứ mang đến cho hắn áp lực, hắn chỉ cảm thấy đến trên mình hình như có một loại thái sơn đè ở đầu vai của hắn. Phần này áp lực không chỉ là tới từ Kỷ Thiên Tứ thực lực mang đến cho hắn kiên kỵ, càng nhiều vẫn là Cửu Long Trát cái kia uy lực khủng bố. Cửu Long Trát uy lực cường đại đến mức nào Doãn Thiên Hàn thế nhưng tận mắt nhìn đến. Hắn tận mắt nhìn đến, Kỷ Thiên Tứ một cái tông sư, rõ ràng bằng vào Cửu Long Trát, có khả năng đối cứng Hữu Hộ Pháp một kích toàn lực. Đây quả thực quá khó mà tin nổi. Hữu Hộ Pháp cũng không phải phổ thông đại tông sư, không phải loại kia vừa mới thăng cấp đại tông sư, thậm chí ngay cả cảnh giới đều không có củng cố võ giả. Hữu Hộ Pháp thế nhưng thăng cấp đại tông sư mấy chục năm, đã 12 lần phá hạn chí cường đại tông sư. Tại đại tông sư bên trong, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Hữu Hộ Pháp một quyền, hủy thiên diệt địa, đừng nói diệt sát một cái tông sư, liền là diệt sát 100 cái tông sư, cũng không nói chơi. Nhưng mà chí cường đại tông sư toàn lực một quyền, bị Cửu Long Trát đỡ được. Cái này làm sao không để Doãn Thiên Hàn kinh hãi? Kỷ Thiên Tứ, ngươi cũng bất quá là ỷ vào kỳ vật lợi hại mà thôi. Doãn Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lạnh ý ngưng kết. Bất quá tại Doãn Thiên Hàn ánh mắt xâm lãnh phía dưới, hôm nay vẫn là đọc lên Doãn Thiên Hàn ngoài mạnh trong yêu. Hắn tại sợ hãi Cửu Long Trát. Ngươi tại sợ hãi Cửu Long Trát? Doãn Thiên Hàn thần tình cứng đờ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bởi vì Kỷ Thiên Tứ đâm trúng hắn đau chân đau. Hắn còn muốn ngụy biện hai lần, nhưng mà ngay sau đó, Kỷ Thiên Tứ lời nói lại để hắn mừng rỡ như điên, cảm thấy Kỷ Thiên Tứ liền là cái kẻ ngu. Yên tâm, đối phó ngươi, ta không biết dùng Cửu Long Trát. Bởi vì ngươi không xứng. Kỷ Thiên Tứ lạnh nhạt nói. Hắn không có lừa gạt Doãn Thiên Hàn ý tứ. Liên tục vận dụng hai lần Cửu Long Trát, tiêu hao không ít khí vận, hắn không muốn đem còn lại khí vận dùng tới trên mình Doãn Thiên Hàn. Bởi vì tại Kỷ Thiên Tứ nhìn tới, Doãn Thiên Hàn thực lực còn chưa xứng hắn vận dụng át chủ bài. Ngươi tự tìm cái chết. Doãn Thiên Hàn trên huyệt thái dương gân xanh hẳn lên, nộ hỏa theo trong đôi mắt dâng trào đi ra. Hắn cảm giác chính mình bị Kỷ Thiên Tứ mạo phạm, khinh thị. Tiếp theo trong nháy mắt, Doãn Thiên Hàn bàn chân tại trên đại địa trùng điệp đập mạnh. Ngay sau đó, thân thể hóa thành mấy đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ đuổi sát đại tông sư. Chỉ là thân pháp cái này một hạng, Doãn Thiên Hàn triển lộ ra thực lực liền viễn siêu phổ thông tông sư. Trong lòng Kỷ Thiên Tứ hiểu rõ, khó trách Doãn Thiên Hàn có thể trở thành Bạch Cốt Điện thiếu chủ. Chỉ là thân pháp liền cực kỳ bất phàm. Vâng. Trong sân cốc, tia lửa tung tóe bốn phía. Trong chớp mắt, hai người liền giao thủ mấy chục chiêu, song phương đều không chút nào để quyền quyền đến thịt, va chạm ở giữa bộc phát ra sắt thép va chạm đồng dạng âm thanh, thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Tại ngắn ngủi sau khi giao thủ, Kỷ Thiên Tứ cùng Doãn Thiên Hàn đều đúng phương thực lực, có đại khái hiểu rõ. Đặc biệt đối thủ khó dây dưa. Doãn Thiên Hàn vai trái châm xuống, chân khí trong cơ thể bị vận chuyển thôi phát đến cực hạn. Trong mắt hắn hàn mang chợt hiện, tay phải hướng về sau vung lên, khí thế trên người đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, tựa như sôi trào lên dường như. Bạch Cốt Phong Thiên Xích, một chuôi trường xích hư ảnh tại trong tay Doãn Thiên Hàn ngưng kết mà thành, chuôi này xích toàn thân từ bạch cốt rèn đúc mà thành, chỉ là nhìn một chút liền cho người một loại khủng bố cảm giác căm trầm, hình như đối mặt với từng chồng bạch cốt đồng dạng. Kỷ Thiên Tứ nhìn thấy Doãn Thiên Hàn bắt đầu nghiêm túc, hắn cũng kết thúc làm nóng người. Tại ta thăng cấp tông sư phía sau, lĩnh ngộ ra một đạo tuyệt học, phía trước còn không có nhân phẩm đến qua, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Kỷ Thiên Tứ thần tình ngưng trọng nói lây, trong giọng nói có vô cùng nghiêm túc, đem Doãn Thiên Hàn xem như một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Tại liên phía trước, trong đầu Kỷ Thiên Tứ liền có một loại ý nghĩ. Nếu như dùng tiên khí thôi động võ học, sẽ có hiệu quả gì đây? Phía trước một mực không có hoàn thành cái này tưởng tượng, tại thăng cấp tông sư phía sau, hắn cuối cùng hoàn mỹ hoàn thành ý nghĩ này. Chỉ là, thiếu khuyết một cái đủ cường đại đối thủ, tới thử một lần hắn một mình sáng tạo tuyệt học. Tiên võ, hám thế long quyền. Một tiếng vang dội tiếng long ngâm, ở trong hư không vang lên. Một tiếng này long ngâm bên trong, ẩn chứa bá đạo, vang dội, để Doãn Thiên Hàn tim gan, không hiểu cảm giác được run lên. Phản phất, đối mặt với đại khủng bố đồng dạng. Dùng tiên khí tới thôi động hám thế long quyền, đây chính là ý nghĩ của Kỳ Thiên Tứ. Hám thế long quyền dùng tiên khí tới thôi động phía sau, uy lực bạo tăng, huyễn hóa ra tới long ảnh, cơ hồ thực chất đồng dạng. Nếu như không dùng tay đi tiếp xúc lời nói, căn bản phân biệt không ra, màu vàng kim long ảnh đến cùng là hư ảo vẫn là chân thực. Lần này cùng phía trước đối phó nữ tử quyến rũ thời gian, đem tiên khí ra chỉ tại trên hám thế long quyền, hoàn toàn khác biệt. Đối phó nữ tử quyến rũ, Kỳ Thiên Tứ chỉ là dùng tiên khí ra chỉ tại trên hám thế long quyền. Bản chất cũng không có khác biệt, chỉ là tăng lên một cái tiên khí hắc, để hám thế long quyền uy lực nâng cao một bước. Nhưng mà hiện tại thi triển ra hám thế long quyền thì là tiên võ. Tầng dưới chốt khu động lực lượng đã theo chân khí biến thành tiết khí, là thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa. Cảm thụ được màu vàng kim long ảnh bên trên phát ra khí tức mạnh mẽ, Kỳ Thiên Tứ khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Tiên võ so hắn trong dự liệu còn cường đại hơn. Màu vàng kim long ảnh bên trên bộc phát ra khí tức, cho Kỳ Thiên Tứ cảm giác là thẳng bước đại tông sư. Doãn Thiên Hàn, hôm nay liền lấy ngươi thử xem tuyệt học của ta. Dứt lời, Kỳ Thiên Tứ một quyền đánh ra, phi long tại thiên, màu vàng kim long ảnh phi độn mà lên, long du cửu thiên, lao thẳng tới Doãn Thiên Hàn mà đi. Uy thế kinh khủng, để Doãn Thiên Hàn sinh ra một tia hoảng hốt. Phản phất, hắn đối mặt không phải Kỳ Thiên Tứ, mà là một tôn hàng thật giá thật đại tông sư. Chương 328, sắc phong thánh chỉ. Đè xuống trong lòng hoảng hốt cùng bất an, Doãn Thiên Hàn đặc biệt rõ ràng, hiện tại thế cục đối với hắn đặc biệt bất lợi. Hữu Hộ Pháp đại chiến giám chính, ai thắng ai thua, hắn không dám nói. Dù cho Hữu Hộ Pháp có khả năng chiến thắng giám chính, vậy khẳng định cũng không phải dừng lại một lát có khả năng chiến đấu kết thúc. Lục Hoàng tử cùng Ngọc Dương tử đã chạy trốn, không bao lâu, nô quốc cao thủ liền sẽ phủ xuống. Nô quốc những đại tông sư khác phủ xuống, Hữu Hộ Pháp nói không chắc còn có thể dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ chạy thoát. Nhưng mà hắn, chết chắc. Tuy là hắn thiên phú phi phàm, nhưng chưa trưởng thành lên thiên tài, cuối cùng chỉ là thiên tài mà thôi. Doãn Thiên Hàn hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng. Hắn biết rõ, chính mình sinh cơ duy nhất, liền là mau chóng chém giết Kỳ Thiên Tứ, lấy đi Bạch Cốt Tôn giả trái tim, tiếp đó lặng yên rời đi Thiên Trụ Sơn. Chân khí không giữ lại chút nào truyền vào trong Bạch Cốt Xích. Trong Bạch Cốt Xích toát ra chói mắt quang mang màu trắng bệnh, tựa hồ muốn toàn bộ hạp cốc, tất cả đều bao phủ ở bên trong dường như. Bạch Cốt Xích đột nhiên tăng vọt 3 trượng, phảng phất một chuôi cự thương, đối màu vàng kim long ảnh nện xuống. Phá cho ta! Vang minh một tiếng, thanh âm điếc tai nhức óc, đột nhiên nổ vang, tựa như núi cao sụp đổ, lại tựa như sông lớn ngược dòng. Động tĩnh lớn, phảng phất là đất rung núi chuyển, bài sơn đảo hải đồng dạng. Trong hư không, màu vàng kim long ảnh cùng Bạch Cốt Xích tại điên cuồng va chạm cùng đấu sức. Màu vàng kim, màu trắng bệnh, hai loại khác biệt màu sắc, ở trong hư không, phân biệt rõ ràng, điên cuồng xen lẫn, tựa như tạo thành một cái thái cực đồ dường như. Bạch Cốt Xích bên trên truyền đến áp lực kinh khủng, để Doãn Thiên Hàn thể nội toàn bộ khung xương phát ra răng rắc cấm thanh. Hình như hắn cái này một thân tiên truy bách luyện khung xương đều muốn bị áp lực cực lớn áp đổ. Cái này chỉ là màu vàng kim long ảnh cùng Bạch Cốt Xích va chạm dư ba mà thôi, mà không phải vàng sắc long ảnh trọn vẹn rơi xuống. Doãn Thiên Hàn gần như có thể nghĩ đến, màu vàng kim long ảnh nếu là trọn vẹn rơi xuống, trong nháy mắt liền có thể đem hắn tiêu diệt, không có chút nào bất kỳ lo lắng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Màu vàng kim long ảnh trùng điệp đè ép, Bạch Cốt Xích hình như không chịu nổi uy lực kinh khủng như thế, phát ra thanh âm thanh thúy. Kèm theo thanh âm thanh thúy, Bạch Cốt Xích thân xích phía trên xuất hiện rầm rạp vết nứt, tựa như mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Trong tay Doãn Thiên Hàn trôi này Bạch Cốt Xích, phản phất như là gần vỡ vụn đồ sứ dường như, nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ triệt để phá toái. Kỳ Thiên Tứ nhìn xem Doãn Thiên Hàn bộ này chống đỡ hết nổi dáng dấp, nhịn không được lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối. Liên điểm ấy mức độ ư? Kỳ Thiên Tứ lạnh nhạt một câu, như là một chôi dao nhọn, đâm vào nội tâm của Doãn Thiên Hàn, để hắn Doãn Thiên Hàn sắc mặt đỏ lên, cảm giác được nhục nhã quá lớn. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là người đồng lứa bên trong chói mắt nhất tồn tại. Thiên phú của hắn cùng chiến lực, mãi mãi cũng tại nghiền ép lấy người đồng lứa. Đây là hắn lần đầu tiên bị một cái người đồng lứa, thậm chí so chính mình còn nhỏ mây tuổi người trẻ tuổi, như vậy khiêu khích cùng xem thường. Kỳ Thiên Tứ, ta hoàn toàn không chỉ như thế. Trong mắt Doãn Thiên Hàn lộ ra đến hàn mang cùng kiên quyết, hình như lấy ra lón lao vũ khí. Một khóa hạt châu màu đỏ ngỏm chui vào trong mi tâm của hắn. Nhiên huyết châu. Đây là một kiện kỳ vật. Một kiện có thể trong thời gian ngắn bốc cháy tinh huyết, tăng thực lực lên kỳ vật. Bốc cháy tinh huyết, tăng thực lực lên, loại bí pháp này tại Bạch Cốt Điện bên trong tự nhiên không thiếu. Nhưng mà tăng lên biên độ cuối cùng có hạn, càng là cường đại võ giả, tăng lên biên độ càng nhỏ. Đối với hắn loại này thiên tài tông sư tới nói, bốc cháy tinh huyết có thể tăng lên 5 thành chiến lực, đã là cấp cao nhất nhiên huyết bí pháp. Nhưng mà mai này hạt châu màu đỏ ngòm lại khác, trọn vẹn có khả năng tăng lên gấp đôi chiến lực. Hạt châu màu đỏ ngòm chui vào mi tâm, Doãn Thiên Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tinh huyết, nháy mắt liền sôi trào lên, tiếp đó điên cuồng bốc cháy, khí thế khủng bố theo trên mình Doãn Thiên Hàn bộc phát ra, thẳng bước đại tông sư mà đi. Kỳ Thiên Tứ nhìn thấy Doãn Thiên Hàn động tác, hắn cũng không có ngăn cản, thậm chí là mặc kệ Doãn Thiên Hàn dùng kỳ vật tăng lên thực lực của mình, hắn muốn nhìn một chút chính mình tiên võ đối với cùng một môn võ học đến cùng có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Cũng không phải là Kỳ Thiên Tứ nắm chắc, hắn cực kỳ xác định cho rằng đại tông sư phía dưới hắn kinh hô vô địch, hắn không sao cả Doãn Thiên Hàn có thể tăng lên bao nhiêu, ngược lại chỉ cần không được đại tông sư, liền không có quá lớn uy hiếp. Doãn Thiên Hàn nhìn thấy Kỷ Thiên Tứ điên cuồng như vậy cùng nắm chắc, rõ ràng mặc cho hắn tăng thực lực lên. Cái này khiến trong lòng Doãn Thiên Hàn cười lạnh không thôi. Đã Kỷ Thiên Tứ lộ ra sơ hở, như thế hắn liền muốn triệt để lợi dụng. Hắn cũng không vội phản công, ngược lại là điên cuồng bốc cháy tinh huyết, đem chiến lược của mình đẩy lên tới một cái cực hạn. Doãn Thiên Hàn không cầu kéo dài, chỉ cầu một kích bạo phát, cho Kỷ Thiên Tứ một cái kinh hỉ, triệt để đem Kỷ Thiên Tứ chém giết tại dưới bạch cốt xích. 5 thành tinh huyết, 6 thành tinh huyết, 7 thành tinh huyết, 8 thành tinh huyết, 9 thành tinh huyết, 10 thành tinh huyết. Làm Doãn Thiên Hàn bốc cháy hầu như không còn cuối cùng một chút tinh huyết phía sau, cả người hắn hình như tiểu tụy, phảng phất như là thây khô đồng dạng, toàn thân trên dưới, da bọc xương, không nói ra được làm người ta sợ hãi, hốc mắt thâm thúy, một đôi con người khảm tại trong đó, lộ ra điên cuồng thần tình. Phá cho ta. Doãn Thiên Hàn bốc cháy toàn thân tinh huyết, được ăn cả ngã về không, đem bạch cốt xích uy lực thôi phát đến cực hạn. Một chuôi dài ước chừng 10 trượng bạch cốt xích, đỉnh thiên lập địa, tựa hồ muốn màu vàng kim long ảnh, chém thành hai đoạn dường như. Kỷ Thiên Tứ cảm nhận được lấy Doãn Thiên Hàn một chiêu này uy lực. Thông qua kỳ vật, bốc cháy tất cả tinh huyết phía sau, Doãn Thiên Hàn chiêu này uy lực tương đương với không thăng cấp đại tông sư phía trước thanh di mức độ, thậm chí là càng mạnh, càng kiên quyết. Nhưng mà, vẫn như cũ không đủ. Kỷ Thiên Tứ có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, Doãn Thiên Hàn mang đến cho hắn áp lực, xa xa không có đạt tới cực hạn. Nếu như vén vẹn chỉ là như vậy, như thế ngươi để ta quá thất vọng rồi. Một giây sau, Kỷ Thiên Tứ hai tay một ấn, kim long long ảnh trùng điệp rơi xuống. Tại Doãn Thiên Hàn ánh mắt kinh hãi bên trong, ầm vang rơi xuống, triệt để đem hắn thôn phệ, liền một điểm cặn bã đều không có. Nếu như nhất định muốn dùng cái gì từ ngữ để hình dung lời nói, Kỷ Thiên Tứ chỉ sẽ có bốn chữ: châu chấu đá xe. Thì là toàn lực thi triển tiên võ phiên bản hám thế long quyền, Kỷ Thiên Tứ đại khái hiểu một chiêu này uy lực, xen vào 10 lần phá hạn cùng đại tông sư ở giữa, có thể nghiền ép bất luận cái gì tông sư, nhưng mà đối với đại tông sư, còn lực có chưa đến, nếu là đánh lén, có lẽ có thể tạo thành một điểm phiền toái, nhưng cũng giới hạn tại như vậy. Nếu như mình có khả năng ngộ ra chân lý võ đạo, hoặc là cảnh giới tiến hơn một bước, 7 lần phá hạn, hoặc là 8 lần phá hạn, có lẽ có khả năng cùng đại tông sư giao thủ. Giữa không trung, đang cùng giám chính giao thủ hữu hộ pháp, nhìn thấy Doãn Thiên Hàn bị Kỷ Thiên Tứ chém giết một màn, sắc mặt đại biến, đôi mắt phun lửa. Nếu như ánh mắt có khả năng giết người, Kỷ Thiên Tứ đã sớm bị hữu hộ pháp thiên đạo vạn quả. Doãn Thiên Hàn, đây là Bạch Cốt Điện ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ, tương lai điện chủ. Chỉ cần Doãn Thiên Hàn không chết yếu, tất nhiên có thể trở thành chí cường đại tông sư, có thể bảo đảm bọn hắn Bạch Cốt Điện tiếp xuống trăm năm ở giữa sẽ không suy yếu. Chương 329, sát phong thánh chỉ. Hôm nay Doãn Thiên Hàn vẫn lạc, có thể nói là cắt ngang bọn hắn Bạch Cốt Điện cổ xương cốt, đau thấu tim gan. Muốn lại bồi dưỡng được một cái Doãn Thiên Hàn, đây cũng không phải là chỉ dựa vào trồng tài nguyên liền có thể tích tụ ra tới. Chỉ là còn không chờ hữu hộ pháp lấy lại tinh thần, giám chính tay cầm liền rơi vào hữu hộ pháp trên mình. Oanh! Hữu hộ pháp bị oanh bay vài chục trượng xa, phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Cùng ta giao thủ, ngươi rõ ràng còn dám hao tốn sức lực. Giám chính lạnh nhạt lời nói, nhẹ nhàng, nhưng rơi vào hữu hộ pháp trong lòng, lại so Thái Sơn còn trầm trọng hơn vạn phần. Hữu hộ pháp hít sâu một hơi, cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể, biết kế hoạch hôm nay triệt để thất bại. Giám chính, so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Xứng đáng là đã sống 500 năm láo quái vật. Không hề nghi ngờ chí cường đại tông sư, phong phú đồng dạng sâu không lường được, loại cảm giác này, hắn chỉ có tại điện chủ trên mình cảm thụ qua. Ngăn chặn giám chính, đã là hắn có khả năng cực hạn làm được. Phía trước hắn còn chờ mong lấy Doãn Thiên Hàn có khả năng chiến thắng Kỷ Thiên Tứ, lấy đi Bạch Cốt Tôn giả trái tim, tiếp đó thong dong rời đi. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều ngâm nước nóng. Tại giám chính nhìn kỹ, hắn không có khả năng lại đối Kỷ Thiên Tứ có bất kỳ tàn niệm. Thanh Sơn vẫn như cũ, nước biết chảy dài, lần này sổ sách, chúng ta Bạch Cốt Điện nhớ kỹ. Dứt lời, hữu hộ pháp trong lòng đã sinh ra ý lui. Đã chú định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như thế sống sót trở về, tận lực giảm bớt hành động lần này tổn thất, đã thành hữu hộ pháp hàng đầu mục tiêu. Giám chính nhìn thấy hữu hộ pháp dự định tối lui, trên mặt hiện lên một vòng lạnh nhạt cười lạnh. Đi, ngươi thật cho là chúng ta Ngô Quốc là các ngươi Bạch Cốt Điện muốn tới thì tới, liền đi thì đi sao? Giám chính hừ lạnh, âm thanh rơi xuống, một giây sau liền triển lộ ra cuồng phong bạo vũ thế công. Hữu hộ pháp thừa nhận giám chính thế công, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Giám chính, ngươi thật cho là có khả năng lưu lại ta sao? Hữu hộ pháp hét to âm thanh ở trong hư không vang lên, mang theo một cỗ hỗn hển ngữ khí, tựa hồ tại chấn kinh. Giám chính rõ ràng thật dự định lập xuống chính mình, không thử một chút làm sao biết đây? Mơ mịt lời nói ở trong hư không vang lên, đạo thanh âm này phảng phất tới từ cựu tiêu bên trên, lại phảng phất tới từ bên cạnh, để Kỷ Thiên Tứ trọn vẹn không phát hiện được. Giám chính lúc này phương vị, hai vị đỉnh cấp cường giả ở trong hư không giao thủ, loại tầng thứ này giao thủ, Kỷ Thiên Tứ căn bản không có cách nào nhúng tay, thậm chí ngay cả thấy rõ đều làm không được. Chỉ có liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh, nói cho Kỷ Thiên Tứ, giám chính cùng hữu hộ pháp ở giữa giao thủ còn tại kéo dài. Đại khái qua một khắc đồng hồ thời gian, tiếng oanh minh kết thúc. Kỷ Thiên Tứ nhìn thấy giám chính theo trong hư không trở về, liền vội vàng hỏi: Giám chính, hữu hộ pháp đây, đã bị ta chém ở dưới ngựa. Giám chính cười nhạt một tiếng, tay phải vung lên, đem một cái tròn vo bóng đen ném xuống đất. Kỷ Thiên Tứ tập trung nhìn vào, cái này tròn vo bóng đen, bất ngờ liền là hữu hộ pháp đầu. Hữu hộ pháp trên đầu, hai mắt tròn thật lớn, tràn ngập ánh mắt kinh hãi. Hắn hình như đến chết, đều không nghĩ minh bạch, giám chính rõ ràng thật sự có chém giết thực lực của hắn. Hữu hộ pháp chết bởi giám chính trong tay. Kỷ Thiên Tứ hít một hơi lãnh khí, nhịn không được cảm khái. Xứng đáng là đã sống 500 năm láo quái vật. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là long trời lở đất, chém giết Bạch Cốt Điện một thành viên đại tướng. Hữu hộ pháp thân chết. Tả hộ pháp trọng thương, Doan Thiên Hàn thân chết. Kỳ Thiên Tứ xem chừng, Bạch Cốt Điện thời gian kế tiếp hẳn là có thể đủ an phận điểm. Kỳ Thiên Tứ đối giám chính chắp tay, hỏi: "Giám chính, sự tình hôm nay là ngươi làm cục?" Giám chính nghe được Kỳ Thiên Tứ vấn đề, sắc mặt hờ hững, lắc đầu, lại gật đầu một cái. Kỳ Thiên Tứ đầu góc mơ hồ, lại lắc đầu, lại gật đầu, đây coi như là ý tứ gì? Không tính là ta làm cục, ta chỉ là thuận thế mà làm thôi. Giám chính tuốt tuốt trong râu, ngữ khí bình tĩnh nói, hình như vừa mới chém giết một vị trí cường đại tông sư, chẳng qua là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Khâm Thiên giám dưới đất phong ấn, ta đã sớm biết. Bạch Cốt Điện trở về mở ra phong ấn, ta cũng đã sớm ngờ tới. Ta liền thuận thế mà làm, chuẩn bị cho bọn họ một cái kinh hỉ. Chuẩn bị, đưa cho điện hạ một kiện đại lễ. Đại lễ? Kỳ Thiên Tứ hơi sững sờ, theo sau lập tức phản ứng lại. Giám chính trong miệng đại lễ, liền là quả này đen kịt trái tim. Trong lòng Kỳ Thiên Tứ tràn ngập nghi hoặc, hướng giám chính hỏi thăm, "Giám chính, quả tim này rốt cuộc là thứ gì?" Kỳ Thiên Tứ nhìn một chút đen kịt trái tim. Quả này đen kịt trái tim, trọn vẹn vượt qua hắn nhận thức. Dạng này một quả đơn độc trái tim, bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, rõ ràng còn có thể nhảy lên. Quả thực là gặp quỷ. Chẳng lẽ, đây là tiên nhân trái tim sao? Giám chính hình như phát giác được trong lòng Kỳ Thiên Tứ nghi hoặc, lạnh nhạt nói, "Quả tim này là Bạch Cốt Điện người khai sáng Bạch Cốt Tôn giả trái tim." Bạch Cốt Điện người khai sáng? Cái này không phải 2000 năm ư? Kỳ Thiên Tứ nghe được đáp án, xách xách miệng. 2000 năm lão thì khô, rõ ràng còn có thể nhảy lên, không thể tưởng tượng nổi. Không sai, liền là 2000 năm Bạch Cốt Tôn giả, ngũ điện hạ ngươi là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ư? Kỳ Thiên Tứ gật gật đầu. Bạch Cốt Tôn giả trái tim, thời gian qua đi 2000 năm vẫn như cũ có khả năng nhảy lên, đó là bởi vì hắn tu luyện tới bất tử bất diệt cảnh giới. Bất tử bất diệt? Kỳ Thiên Tứ lông mày nhíu lại. Loại cảnh giới này, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Là trong truyền thuyết 13 lần phá hạ, thậm chí là trong truyền thuyết thượng cổ tiên nhân, tựa hồ cũng không làm được bất tử bất diệt. 13 lần phá hạ ư? Kỳ Thiên Tứ hỏi. Giám chính lắc đầu. 13 lần phá hạ, cũng làm không được bất tử bất diệt. Cái kia Bạch Cốt Tôn giả làm sao làm được? Kỳ Thiên Tứ hỏi. Bạch Cốt Tôn giả mưu lợi. Nếu như hắn chính là dựa vào chính mình tu hành, tu luyện tới bất tử bất diệt cảnh giới, thế nào sẽ bị phân thây phong ấn đây? Giám chính nói. Về phần đáp án, ngay tại trong trái tim. Mưu lợi. Mặc dù làm mưu lợi, nhưng Kỳ Thiên Tứ vẫn là vô cùng chấn động. Có thể mưu lợi bất tử bất diệt, đó cũng là bất tử bất diệt. Coi như là giản phối phiên bản, nhưng bất tử bất diệt liền là bất tử bất diệt, bị phong ấn 2000 năm còn không có chết. Phần này năng lực bảo vệ tính mạng, quá bụt. Kỳ Thiên Tứ nghe được giám chính nói, ảo diệu ngay tại trong trái tim, hắn nhịn không được xem tường tận. Thần niệm đảo qua trái tim, lại phát hiện trái tim tựa như một khóa hấp động, hắn thấm vào thần niệm, trọn vẹn bị hấp thu. Phản phất, quả tim này liền là cái đen dương, làm cho không người nào có thể đoán, cũng không cách nào thấy rõ. Kỳ Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn về phía giám chính, ánh mắt nghi hoặc, hắn giọng ngượng ngùng hỏi: "Giám chính, ảo diệu đến cùng là cái gì?" Giám chính cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói ra: "Năm đó Bạch Cốt Tôn giả có khả năng bất tử bất diệt, là dựa vào một kiện bảo vật. Món bảo vật kia, tại Bạch Cốt Tôn giả bị phong ấn bên trong, liền ngủ say tại tâm tạng bên trong. Điện hạ ngươi chỉ cần luyện hóa mai này trái tim, tiếp đó kiên nhận ôn dưỡng, liền có thể để trái tim bên trong trí bảo hiện thế." Thì ra là thế. Kỳ Thiên Tứ bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó lại nghe đến giám chính nói: "Quả tim này, dù sao cũng là chí cường đại tông sư trái tim, loại trừ món chí bảo này bên ngoài, quả tim này bản thân liền là một kiện bảo vật. Ngươi luyện hóa về sau, quả tim này liền có thể cung cấp liên tục không ngừng huyết khí, những cái này huyết khí ẩn chứa sinh cơ, chỉ cần không có lập tức tử vong, liền có thể thời khắc chữa trị trong cơ thể ngươi thương thế." Đa tạ giám chính chỉ điểm. Kỳ Thiên Tứ mặt mày hớn hở. Quả tim này cũng thật là cái bảo vật a. Chương 330, sát phong thánh chỉ. Dùng trị liệu tác dụng, đây coi như là giản phối thanh xuân bản bất tử bất diệt. Khó trách giám chính nói, muốn đưa cho chính mình một phần đại lễ. Ta cầm đi quả tim này, Bạch Cốt Điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong mắt Kỳ Thiên Tứ lộ ra một chút hàn mang, nhưng cũng không có bất kỳ sợ hãi. Hắn hiện tại cùng Bạch Cốt Điện quan hệ trong đó, đã sớm không chết không thôi. Mặc kệ có hay không có quả tim này, Bạch Cốt Điện cũng sẽ không buông tha mình. Giám chính gật gật đầu, thâm thiên nói, "Điện hạ ngươi sau đó phải cẩn thận, Bạch Cốt Điện trả thù, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tới." 2000 năm trước, Bạch Cốt Tôn giả bị chém thành 7 khối, phân biệt phong ấn, bây giờ Bạch Cốt Điện muốn lại tô Bạch Cốt Tôn giả, liền cần tập hợp 7 khối thân thể mạnh vụn mới được. Trong đó bẩn liền là hạch tâm bên trong hạch tâm, không còn trái tim, Bạch Cốt Tôn giả dù cho khôi phục, cũng không cách nào khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nguyên cớ Bạch Cốt Điện nhất định sẽ trăm phương ngàn kế, theo điện hạ ngươi trong tay cướp đi Bạch Cốt Tôn giả trái tim. Cô sẽ cẩn thận. Kỳ Thiên Tứ gật gật đầu, tiếp đó hỏi một cái hắn đã sớm muốn hỏi vấn đề. Giám chính, ta còn có một vấn đề. Đã Bạch Cốt Tôn giả nắm giữ bất tử bất diệt thân thể, như thế hắn là thế nào bị phong ấn đây này? Bạch Cốt Tôn giả bất tử bất diệt, thực lực viễn siêu cái gọi là 13 lần phá hạn đại tông sư. Như vậy Bạch Cốt Tôn giả cường đại, lại rơi được điểm thi phong ấn hạ tràng, có thể thấy được phong ấn hắn người, lại có bực nào uy lực. Giám chính cười không nói. 2000 năm, có thực lực như thế, còn có thể là ai? Kỳ Thiên Tứ sửng sốt một chút, theo sau lập tức liền phản ứng lại. Tổ Long Đại Đế. Trong lòng Kỳ Thiên Tứ hiểu rõ, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia nhất thống thần châu Tổ Long Đại Đế mới có thực lực như thế, có khả năng phong ấn một vị bất tử bất diệt tồn tại. Ngay tại Kỳ Thiên Tứ khiếp sợ thời điểm, giám chính lông mày nhíu lại, đối trong rừng đột nhiên vui vẻ. Một tiếng thở gấp theo trong rừng vang lên. Ngay sau đó, một cái yểu điệu vũ mị nữ tử liền bị giám chính trong tay đột nhiên bộc phát ra lực hút, cho hút đi ra, rơi vào giám chính trong lòng bàn tay, liền giống bị bóp lấy cái cổ gà con. Là ngươi? Liền thấy bị giám chính bắt tới nữ tử, Kỳ Thiên Tứ một chút liền nhận ra. chính là trong bóng tối trợ giúp tam hoàng tử nữ tử quyến rũ. Nữ tử quyến rũ không biết là đối chính mình ẩn nấp thời gian quá tự tin, vẫn là coi thường giám chính thực lực. Rõ ràng một mực tiềm ẩn ở chung quanh, tiếp đó bị giám chính cho bắt quả tang lấy. Trong mắt Kỷ Thiên Tứ hiện lên một vòng sắc cơ. Đã nữ tử quyến rũ nhúng tay nô quốc đoạt đích tranh giành, đứng ở tam hoàng tử một bên, tự nhiên bị Kỷ Thiên Tứ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Dù cho nữ tử quyến rũ là sở quốc người của hoàng thất, Kỷ Thiên Tứ cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Ngược lại đã đắc tội, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết là được rồi. Giám chính, có thể đem nữ tử này giao cho cô chỗ tới đưa ư? Nữ tử quyến rũ nhìn thấy Kỷ Thiên Tứ bộ này đằng đằng sát khí dáng dấp, nơi nào không biết rõ Kỷ Thiên Tứ dự định. Chính mình nếu là rơi vào trong tay Kỷ Thiên Tứ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử quyến rũ trong lòng liên tục cười khổ, nàng tới Ngô quốc phía trước, trọn vẹn không nghĩ tới, chính mình sẽ luân lạc tới mức độ này, rõ ràng sinh tử toàn ở người khác nắm trong bàn tay. Nữ tử quyến rũ đặc biệt rõ ràng, mình rơi vào giám chính trong tay, còn có một chút hy vọng sống, chỉ cần hiếu nguyên đế cùng giám chính không đốc, liền sẽ không giết chính mình, mà là sẽ dùng chính mình cùng sở quốc đổi lấy lợi ích. Nhưng mà Kỷ Thiên Tứ khác biệt, chính mình cùng hắn đối nghịch, phụ tá tam hoàng tử, đây là động lên Kỷ Thiên Tứ danh giới cuối cùng, Kỷ Thiên Tứ tuyệt đối sẽ không để qua chính mình. Nữ tử quyến rũ suy nghĩ cẩn thận các mấu chốt trong đó phía sau, vội vàng hướng giám chính cầu xin tha thứ. Giám chính, bất đắc dĩ sở quốc công chúa Hạng Thu Thủy, ngươi giết ta, liền là cùng chúng ta sở quốc tuyên chiến. Ngươi gánh đến trách nhiệm này ư? Cứu ngươi, chỉ bằng ta. Ta thế nhưng phụ hoàng sủng ái nhất nữ nhi, ngươi động thủ với ta, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không để qua các ngươi Ngô quốc. Đến lúc đó đao binh một chỗ, các ngươi Ngô quốc bao nhiêu bách tính trôi giạt khắp nơi, đều là các ngươi sai lầm. Hạng Thu Thủy ngoài mạnh trong yếu nói, nàng hiện tại lớn nhất lực lượng, liền là sở quốc hoàng thất công chúa thân phận. Chỉ có tầng này thân phận, mới có thể cho nàng một tia cảm giác an toàn. Giám chính cười cười, lạnh nhạt nói, ta còn sẽ không cùng ngươi một tiểu nha đầu đồng dạng tính toán. Về phần xử trí như thế nào ngươi, bệ hạ tự nhiên sẽ làm ra quyết định. Nghe được giám chính muốn đem chính mình giao cho Hiếu Nguyên Đế, Hạng Thu Thủy không khỏi đến nuối lòng một hơi. Chỉ cần không phải giao cho Kỷ Thiên Tứ là được. Kỷ Thiên Tứ nghe được giám chính quyết định, trong lòng ngậm thở dài. Làm giám chính xách theo Hạng Thu Thủy, đi tới Lâm lão trước mặt thời điểm, Lâm lão cùng Hiếu Nguyên Đế giằng co, cũng triệt để kết thúc. Lâm lão sợ, cuối cùng chính mình bảo vệ công chúa, rơi vào giám chính trong tay, hắn còn có thể làm sao đây? Hắn có thể làm, liền là thông chi sở quốc, sau đó dùng trao đổi ích lợi Hạng Thu Thủy. Cũng may Hiếu Nguyên Đế cũng là đặc biệt lý trí đế vương. Hắn biết rõ, chém giết Hạng Thu Thủy, chỉ có thể đổ sảng khoái nhất thời, phía sau tất nhiên sẽ nên tiếp sở quốc trả thù. Nếu là giữ lại Hạng Thu Thủy, ngược lại có khả năng đổi lấy ích lợi thật lớn. Bởi vì sở quốc nhúng tay Ngô quốc đoạt đích tranh giành, vốn là đã làm sai trước, còn bị bọn hắn bắt quả tang lấy. Nếu là không trả một cái giá thật là lớn, mơ tưởng theo Ngô quốc trong tay đổi về Hạng Thu Thủy. Kỷ Thiên Tứ đi ra khỏi sân cốc, đã bình an vô sự Ngọc Dương Tử, Bình Dương Tử đám người cuối cùng thật dài thở phào một cái. Kỷ Thiên Tứ bình an vô sự, bọn hắn Hàn Sơn quan trả giá mới không có uổng phí. Bọn hắn gần như có thể nghĩ đến, Hàn Sơn quan qua chiến dịch này nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Đạo gia tiền bối lưu lại ngôn ngữ, tiên thiên đạo thể mới là đạo gia chúa cứu thế, lời ấy không thua. Ngọc Dương Tử cùng Bình Dương Tử vội vã nên đón tiếp lấy. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Cô không có việc gì. Giám chính xuất thủ, chém giết Bạch Cốt Điện hữu hộ pháp. Thì ra là thế. Mọi người một trận bừng tỉnh hiểu ra, là vị kia thần bí tới cực điểm giám chính xuất thủ, khó trách điện hạ có khả năng bình an vô sự. Lúc này, Lục hoàng tử cũng tới chúc mừng Kỷ Thiên Tứ. Ngũ ca, ngươi có thể bình an trở về, thật đáng mừng. Lục hoàng tử lời khen tặng vẫn chưa nói xong, liền bị Kỷ Thiên Tứ cắt ngang. Lão Lục, ta không có chết, ngươi nhất định đặc biệt thất vọng a. Nếu là ta chết tại bên trong, chữ quân vị trí liền không phải ngươi thì còn ai? Lục hoàng tử nghe được Ngũ hoàng tử lạnh lùng lời nói, nháy mắt bị dọa một cái giật mình, phản phất là bị một chậu nước lạnh hắt đến cùng bên trên đồng dạng. Đầu hắn rung đến như là như trống lắc, liên tục phủ nhận. Không có chuyện. Ngũ ca, tuyệt đối không có chuyện. Ta phát thệ, ta là thật tâm hy vọng Ngũ ca ngươi bình an trở về. Nhìn thấy Lục hoàng tử khóc ròng ròng, ôm lấy bắp đuổi của mình, một bộ thê thảm răng rắc, Kỷ Thiên Tứ lắc đầu. Quân tử luận việc làm không luận tâm. Vô luận Lục hoàng tử có hay không có ý định này, chí ít Lục hoàng tử hành động bên trên, đối giúp mình cực lớn, chọc nã tam hoàng tử, xem như lập xuống đại công. Kỷ Thiên Tứ cũng không phải loại kia tá ma giết lửa, qua sông đoạn cầu người. Lão Lục, ngươi yên tâm. Ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, đuổi bắt tam hoàng tử công lao, cô tất cả đều nhớ ở trong lòng, luận công hành thưởng thời điểm, tuyệt đối sẽ không thiếu phần của ngươi. Tất nhiên, nếu là ngươi không an phận, cũng đừng trách Ngũ ca ta tâm ngoan thủ lạn. Ngũ ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ xấu. Lục hoàng tử như là gà con mổ thóc dường như, liên tục gật đầu. Coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám ham muốn lao Ngũ chữ quân vị trí. Ngược lại, hắn là triệt để sợ. Có quan quân hầu ủng hộ đại ca, chết. Có sở quốc ủng hộ tam ca, cũng đã chết. Hắn lại không đầu sát, nhất định muốn cùng lao Ngũ đối nghịch. Làm cái nhàn hạ vương gia, cũng không tệ. Chí ít có khả năng vinh hoa phú quý cả một đời. Lục hoàng tử lúc này tâm thái đặc biệt phất hệ. Tại giám chính Kỷ Thiên Tứ là như thế nào nghịch tập toàn bộ quá trình phía sau, hắn liền một chút ý niệm phản kháng đều không có. Nam ngựa, không tâm ư? Rất nhiều người không nằm ngựa, đó là bởi vì bọn hắn không có tư cách nằm ngựa. Mà hắn khác biệt, xuất thân của mình liền chú định chính mình có nằm ngựa tư cách. Trước đây chính mình là đến bị điên, không nằm ngựa nhất định muốn cùng lao Ngũ đối nghịch. Hiện tại, Lục hoàng tử cuối cùng đại triệt đại ngộ. Đông Liệp kết thúc. Tam hoàng tử cấu kết sở quốc thân chết, Lục hoàng tử chủ động rút khỏi đoạt đích tranh giành. Hiện tại toàn bộ Ngô quốc từ trên xuống dưới biết tất cả, Ngũ hoàng tử liền là Ngô quốc đời tiếp theo chữ quân. Không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ kém Hiếu Nguyên đế một tờ thánh chỉ, đem việc này làm thực. Hôm sau, Lưu Trung mang theo thánh chỉ đi tới Ngũ hoàng tử phủ. Toàn bộ Ngũ hoàng tử phủ, từ trên xuống dưới, tất cả đều hy khí dương dương. Tuy là Lưu Trung thánh chỉ còn không có tuyên đọc, nhưng tất cả mọi người biết, đây là sắc phong thái tử thánh chỉ. Ngũ hoàng tử tiết chỉ. Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiêu viết, từ chấm phụng thái thượng hoàng di chiếu đăng cơ đến nay, phàm quân quốc trọng vụ, dùng người hành chính mặt quan trọng, chưa đến mệt mỏi chuyên cận, không dám từ giận. Tự ứng hùng thêm, sớm đêm lâm nót, ngựa làm tổ tông mô liệt chiếu phiếu, phó thác tới nặng, thừa điêu đi khánh, đặt tại đồng lương. Hoàng ngũ tử kỳ thiên tứ, thiên ý sở thuộc, tư khắc tuân sơ chiêu thư, tái kê điển lễ, phụ thuận dư tình, cẩn cáo thiên địa, tông miếu, sa tác, thủ lấy sách bảo, lập làm hoàng thái tử, chính vị đông cung, lấy trọng vạn năm thống, lấy phồn tứ hải chỉ tâm. Chúc mừng điện hạ. Chúc mừng điện hạ. Ngũ hoàng tử trong phủ, chúc mừng âm thanh hết đợt này đến đợt khác, vang tận mây xanh. Chương 331, an vị ương hiến thân. Tuyên đọc xong thánh chỉ, trên mặt Lưu Trung cười tủm tỉm. Hắn cũng tại vì Kỷ Thiên Tứ trở thành thái tử mà cảm thấy cao hứng. Cuối cùng, tại cuối cùng quyết định thắng bại sau cùng thời khắc phía trước, chính mình quả quyết dưới đất khoản, đứng ở Ngũ hoàng tử bên này. Bây giờ Ngũ hoàng tử trở thành chức quân, hắn cũng có thu hoạch tư cách. Nhân vô cận ưu tất có lo xa. Mặc dù bây giờ Hiếu Nguyên đế còn tuổi xuân đang độ, hắn vị hoàng đế này lại bạn, còn phong quang vô hạn. Nhưng chẳng lẽ lúc nào Hiếu Nguyên đế liền tiến thăng? Hắn đứng đúng đội ngũ, dù cho tương lai Kỷ Thiên Tứ đăng cơ, hắn cũng không sợ bị thanh toán. Lưu Trung Ý cười đầy mặt tại Kỷ Thiên Tứ bên tai nhẹ giọng nói ra: "Điện hạ, hôm nay lão nô loại trừ tới tuyên đọc thánh chỉ bên ngoài, một mục đích khác liền là mang ngươi Huyền Long bí cảnh." "Huyền Long bí cảnh?" Kỷ Thiên Tứ lông mày nhíu lại, không có cảm thấy bất ngờ. Thái tử tiến vào Huyền Long bí cảnh, đây là Ngô Quốc thông thường thao tác. Huyền Long bí cảnh chính là Ngô Quốc thái tổ phát hiện một chỗ bí cảnh, Huyền Long bí cảnh bên trong đặc hữu Huyền Long linh dịch, chính là trên đời này nhất đẳng tu tâm bảo vật, đối với võ giả tu hành rất có ích lợi. Dù cho căn cốt lại kém, tiến vào Huyền Long bí cảnh cũng có thể tăng lên một lần phá hạn. Thiên phú xuất chúng người, có thể một hơi tăng lên hai lần phá hạn. Huyền Long linh dịch hiệu quả như vậy người tiên, sản lượng cũng thấp đến đáng thương, vài chục năm thậm chí mấy chục năm mới có thể mở ra một lần. Bởi vậy Ngô Quốc thái tổ lưu lại di ngôn, chỉ có lập chữ cùng lúc lên ngôi mới có thể tiến vào. Chuyện này ý nghĩa là, tiến vào Huyền Long bí cảnh người chỉ có hai loại người. Vừa mới bị phong làm thái tử trước quân, cùng vừa mới đăng cơ tân quân. Trên lý luận, mỗi cái đế vương có thể hưởng thụ hai lần tại Huyền Long bí cảnh bên trong tu luyện, chí ít có thể lấy tự nhiên tăng lên hai lần phá hạn. Tất nhiên, cái này hai lần phá hạn đều hạn định tại đại tông sư phía dưới, đại tông sư bên trên cảnh giới, đề cập tới chân lý võ đạo, tuyệt không phải chỉ dựa vào lấy ngoại vận liền có thể tăng lên cảnh giới. Nhưng dù vậy, Ngô Quốc lịch đại quân vương, võ đạo tu hành đều cực kỳ không tầm thường. Nguyên nhân lớn nhất liền là Ngô Quốc lịch đại quân vương, tại đại tông sư phía trước, so người khác chí ít thiếu đi hai lần phá hạn bình cảnh. Tỷ như Hiếu Nguyên đế, thiên phú không tầm thường, hai lần Huyền Long bí cảnh chuyến đi, một hơi tăng lên ba lần phá hạn. Tỷ như Kỷ Thiên Tứ đại ca, bị phong làm thái tử thời điểm, đã trải qua Huyền Long bí cảnh, miễn cưỡng tăng lên một lần phá hạn, thăng cấp tông sư. Cũng chính là phía trước thái tử tại trong Huyền Long bí cảnh biểu hiện tạm được, cơ hồ là Ngô Quốc lịch đại quân vương bên trong hạng chót biểu hiện, nguyên cơ hắn thái tử vị trí một mực bất ổn. Hiện tại cuối cùng đến phiên Kỷ Thiên Tứ tiến vào Huyền Long bí cảnh. Điện hạ mời đi theo ta. Lưu Trung dẫn đường, Kỷ Thiên Tứ tiến về Huyền Long bí cảnh. Huyền Long bí cảnh ở vào chỗ sâu hoàng cung, có đại nội thị vệ tuần tra, mở ra chìa khóa, một mực từ Ngô Quốc đệ vương đảm bảo. Có thể nói, ngoại nhân muốn xông vào Huyền Long bí cảnh, quả thực liền là hành động tìm chết. Kỷ Thiên Tứ đi tới hoàng cung chỗ sâu, nhìn thấy cái này rùa đen nhất mang theo danh tiếng bí cảnh, cũng là Ngô Quốc thái tổ lưu cho hậu thế lớn nhất tài phú. Điện hạ, bí cảnh chỉ có điện hạ ngài một người có thể tiến vào, lão nô liền không cách nào đi cùng. Phiền toái Lưu công công ngươi. Kỷ Thiên Tứ gật đầu nói, một thân một mình tiến vào Huyền Long bí cảnh. Huyền Long bí cảnh cũng không lớn, vừa mới đi vào, toàn bộ Huyền Long bí cảnh tất cả đều rơi vào Kỷ Thiên Tứ mi mắt. Bí cảnh chính giữa có một cái ao nhỏ, như là phòng tắm dường như. Ao nhỏ bên trong chảy xuôi theo chất lỏng màu nhũ bạch, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, chỉ là nghe một cái, liền để Kỷ Thiên Tứ có một loại sảng khoái tinh thần, chân khí trong cơ thể dục dịch cảm giác. Đây chính là Huyền Long linh dịch, quả nhiên tuyệt không thể tả a. Kỷ Thiên Tứ hít sâu một hơi, cảm khái nói: "Các ngươi Ngô Quốc thái tử, thật là tốt cơ duyên a." Phần Thiên Tôn giả âm thanh tại trong đầu Kỷ Thiên Tứ vang lên. Tiền bối cuối cùng tỉnh ngủ. Ta còn tưởng rằng tiền bối ngươi bị Hưu Hộ Pháp hù dọa đến cũng lại không tỉnh lại. Kỷ Thiên Tứ nhàn nhạt trong lời nói, mang theo ba phần oán trách, nghe tới Phần Thiên Tôn giả đặc biệt lúng túng. Hôm qua Hưu Hộ Pháp đột kích, Phần Thiên Tôn giả quả quyết lựa chọn ngủ say giả chết. Cũng không phải là Phần Thiên Tôn giả không nguyện ý trợ giúp Kỷ Thiên Tứ đối phó Hưu Hộ Pháp, chỉ là Phần Thiên Tôn giả đặc biệt rõ ràng, giúp cũng giúp không. Nếu như hắn vẫn là toàn thân trạng thái, hắn tuyệt đối có khả năng một bàn tay chụp chết Hưu Hộ Pháp. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn, lại có thể làm thế nào? Giúp cũng giúp một tay. Nếu là không ngủ say giả chết, hắn cũng sẽ bị Hưu Hộ Pháp phát hiện, tiếp đó bị Hưu Hộ Pháp nghiền xương thành tro. Chỉ là Phần Thiên Tôn giả không nghĩ tới, Kỷ Thiên Tứ mệnh lệnh rõ ràng lớn như vậy, tại loại kia trong tuyệt cảnh, rõ ràng còn là bản. Khu khu. Tiểu tử, ngươi đừng nóng giận. Hưu Hộ Pháp loại kia chí cường đại tông sư, coi như ta tỉnh, cũng giúp một tay. Bất quá, làm biểu đạt cái náy của ta, ta có thể đưa ngươi một cái kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Huyền Long bí cảnh chân chính cách dùng. Kỷ Thiên Tứ, chân chính cách dùng. Chẳng lẽ Ngô Quốc hoàng thất 500 năm tới đều dùng sai? Cũng không thể tính toán sai, chỉ là không có hoàn mỹ lợi dụng. Phần Thiên Tôn giả trầm ngâm một phen nói, ngươi cũng đã biết Huyền Long bí cảnh như thế nào hình thành. Đã danh tự bên trong mang theo một cái dòng chữ, chắc hẳn cùng Chân Long thoát không được quan hệ. Không sai. Huyền Long bí cảnh căn cơ liền là Chân Long hải cốt. Chân Long hải cốt tại một loạt huyền diệu biến hóa bên trong, tạo thành Huyền Long bí cảnh. Có thể nói, mỗi bên trong một tòa Huyền Long bí cảnh đều có một bộ chân long long cốt. Cái tin tức này, cực ít có người biết. Các ngươi Ngô quốc thái tử, liền không biết rõ cái tin tức này. Tiền bối ngươi thế nào xác định, thái tổ hắn không biết rõ Huyền Long bí cảnh bên trong có chân long hải cốt? Bởi vì, ta cảm giác được một bộ chân long hải cốt. Phần Thiên Tôn giả có chút kiêu căng nói, cô này chân long hải cốt, liền là ta đưa cho người kinh hỉ. Kinh hỉ? Đích thật là kinh hỉ. Kỳ Thiên Tứ thật bị kinh hỉ đến. Chân long hải cốt ta. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lão phu đợi lát nữa truyền thụ cho ngươi một đạo pháp ấn, có thể bức ra chân long hải cốt. Ngươi kích phát chân long hải cốt bên trong còn sót lại huyết mạch lực lượng, có thể tăng cường Huyền Long linh dịch hiệu quả. Tăng cường phía sau Huyền Long linh dịch hiệu quả như thế nào? Kỳ Thiên Tứ có chút kích động hỏi. Hắc hắc. Nơi này Huyền Long linh dịch, khoảng cách lần trước vận dụng, thời gian ngắn chút ít, nhiều nhất chỉ có thể để ngươi tăng lên một lần phá hạn. Nhưng mà dung nhập huyết mạch chi lực phía sau, có thể để ngươi ăn vào chống mới thôi. Phần Thiên Tôn giả cười hắc hắc. Hiển nhiên, chân long hải cốt bên trong huyết mạch lực lượng, đối với Huyền Long linh dịch tăng phúc hiệu quả, tuyệt đối là phi thường kinh người. Kỳ Thiên Tứ đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức toàn bộ Huyền Long bí cảnh cũng bắt đầu chấn động, đất rung núi chuyển đồng dạng, phảng phất địa chấn dường như. Tiên bối, ngươi đạo pháp này quyết sẽ không phải để Huyền Long bí cảnh sụp a? Kỳ Thiên Tứ cảm thụ được Huyền Long bí cảnh bên trong động tĩnh, sắc mặt khó coi. Nếu là Huyền Long bí cảnh sụp, phòng trường Hiếu Nguyên Đế sẽ vì việc nước quên tình nhà a. Tiểu tử, ngươi yên tâm, tuyệt đối không có việc gì đâu. Lão phu truyền thụ cho ngươi đạo pháp này quyết, tuyệt đối không có vấn đề. Huyền Long bí cảnh chấn động kịch liệt, kéo dài đến 10 mây tức thời gian. Ngay sau đó, một vệt kim quang đột nhiên theo dưới đất tỏa ra. Kỳ Thiên Tứ hít mắt, hướng về kim quang nhìn lại. Tại giữa kim quang, mơ hồ có khả năng nhìn thấy một cái hình rồng đồ vật. Đây là chân long hải cốt. Kỳ Thiên Tứ nháy mắt hiểu ra tối, đối giữa kim quang hình rồng đồ vật, một chảo bắt đi. Chân long hải cốt không biết rõ chết đã bao nhiêu năm, nhưng mà hình như còn có một chút mỏng manh linh trí. Tại cảm nhận được Kỳ Thiên Tứ áp ý phía sau, hình như muốn bỏ chạy. Nhưng Kỳ Thiên Tứ nơi nào sẽ cho nó cơ hội? Tay phải tìm tòi, lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế, vũ lực bắt lấy chân long hải cốt. Chân long hải cốt hình như còn muốn đào tẩu, tại trong tay Kỳ Thiên Tứ, điên cuồng địa chấn động. Nhưng mặc cho bằng nó như thế nào chấn động, cái này chung quy là một kiện chết không biết rõ mấy trăm hơn ngàn năm tử vật, làm sao có khả năng theo trong tay Kỳ Thiên Tứ đào tẩu? Kỳ Thiên Tứ thi triển bí pháp, chân khí tràn vào chân long hải cốt bên trong, bước ra chân long hải cốt bên trong còn sót lại huyết mạch lực lượng. Ông ong một tiếng, một giọt màu đỏ tươi huyết dịch nhỏ vào trong Huyền Long linh dịch. Tiểu tử, nhanh đi ngâm trong bồn tắm, không muốn lãng phí chân long huyết mạch lực lượng. Kỳ Thiên Tứ gật gật đầu, quần áo đều không phát, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Tại ngâm lấy Huyền Long linh dịch đáy mắt, vô số Huyền Long linh dịch tranh nhau chen lấn hướng lấy Kỳ Thiên Tứ thể nội tràn vào đi. Tựa hồ muốn Kỳ Thiên Tứ toàn thân trên dưới 36.000 cái lỗ chân lông, tất cả đều chất đầy một nửa. Kỳ Thiên Tứ sắc mặt đỏ lên, phản phất ăn thuốc đại bổ dường như, thể nội huyết dịch sôi trào, hình như muốn vó ra. Hắn vội vã vận chuyển Hoàng Cực Kinh Thế Kinh, luyện hóa Huyền Long linh dịch bên trong dược hiệu. Mỗi một tấc khung xương đều tại thuế biên, mỗi một tấc máu thịt đều đang thăng hoa. Hấp thu Huyền Long linh dịch quá trình, Kỳ Thiên Tứ chỉ cảm thấy đến chính mình phản phất là tung bay ở trong mây đồng dạng, có loại không nói ra được thống khoái cùng dễ chịu. Chương 332, An Vị Ương Hiến Thân. Không biết qua bao lâu, giang giác một tiếng, bình cảnh vỡ vụn âm thanh tại Kỳ Thiên Tứ thể nội chỗ sâu đột nhiên vang lên. 7 lần phá hạ, ngâm Huyền Long linh dịch chí ít có khả năng tăng lên một lần phá hạ tu vi. Tuy là đã sớm biết Huyền Long linh dịch bá đạo hiệu quả, nhưng chân chính như vậy nhẹ nhõm phá hạ vẫn là để Kỳ Thiên Tứ cảm thấy chấn kinh. 7 lần phá hạ phía sau, Kỳ Thiên Tứ cũng không có lựa chọn dừng lại, mà là tiếp tục hấp thu Huyền Long linh dịch. Tại Huyền Long bí cảnh bên trong tu luyện hoàng tử tổng cộng có 12 người, trong đó 4 người tăng lên 2 lần phá hạ, nhưng mà 4 người này đều là chưa thăng cấp tông sư. Thăng cấp tông sư phía sau hoàng tử tiến vào trong Huyền Long bí cảnh cũng không có một cái nói một chút thăng hai lần phá hạn tồn tại. Nhưng mà ta có chân long huyết mạch lực lượng phụ trợ, chưa chắc không thể lấy thử một lần. Kỳ Thiên Tứ tiếp tục hấp thu Huyền Long linh dịch, lại hấp thu một khắc đồng hồ phía sau, rõ ràng cảm giác được Huyền Long linh dịch bên trong chân long huyết mạch chỉ lực bắt đầu biến đến mỏng manh lên. Kỳ Thiên Tứ lông mày nhíu lại, tỉnh lại, tiếp tục kích phát chân long hải cốt bên trong huyết mạch lực lượng. Chân long hải cốt tại trong tay Kỳ Thiên Tứ, tựa như là một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ, ủy khuất ba gạt ra một giọt huyết mạch chỉ lực. Huyền Long linh dịch bên trong dung nhập một giọt huyết mạch chỉ lực, lần nữa sôi trào lên. Kỳ Thiên Tứ tiếp tục hấp thu Huyền Long linh dịch. Sau một canh giờ, giang giác một tiếng, 8 lần phá hạn. 8 lần phá hạn phía sau, Kỳ Thiên Tứ vẫn không có dừng lại. Hắn lựa chọn xông vào 9 lần phá hạn. Phần Thiên Tôn giả nhìn thấy Kỳ Thiên Tứ lựa chọn, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Lựa chọn 9 lần phá hạn, tiểu tử này quả thực điên cuồng. Bất quá, tiểu tử này căn cốt không tầm thường. Đừng nói là Ngô quốc dạng này tiểu quốc, dù cho đặt ở Sở quốc dạng này đại quốc bên trong, cũng là trăm năm gặp một lần tồn tại. Hiếu Nguyên Đế có thể sinh ra con trai như vậy, quả thực là chó ngáp phải rồi. Hắn thành tựu tương lai, nhất định còn ở trên ta, nói không chắc có thể đi trùng kích một thoáng trong truyền thuyết 13 lần phá hạn. Trong lòng Phần Thiên Tôn giả âm thầm nghĩ, chân long hải cốt tựa như là một cái ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng, bị Kỳ Thiên Tứ một lần lại một lần vô tình nghiền ép ra từng giọt huyết mạch chi lực. 10 lần. Sơ sơ nghiền ép 10 lần phía sau, vang minh một tiếng, Kỳ Thiên Tứ lần nữa phá hạn. 9 lần phá hạn. Một hơi tăng lên 3 lần phá hạn, loại này tốc độ tu luyện có thể nói là xưa nay chưa từng có. Kỳ Thiên Tứ cảm thụ được tình huống trong cơ thể, tuy là hắn đặc biệt tham lam muốn thử nghiệm đi 10 lần phá hạn, nhưng mà cuối cùng, Kỳ Thiên Tứ vẫn là vô cùng lý trí lựa chọn buông tha. Liên như là Phần Thiên Tôn giả nói cái kia, chân long hải cốt bên trong huyết mạch lực lượng đầy đủ để chính mình ăn vào trống. Kỳ Thiên Tứ hiện tại liền là một loại ăn vào trống trạng thái, liền có chút như là bị thổi tới cực hạn bóng hơi, lại tiến vào trong thổi một hơi liền sẽ chợt nổ tung. Nhưng mà Kỷ Thiên Tứ thu hoạch cũng là cực lớn, chỉ cần đem lần này tại Huyền Long Bí cảnh bên trong thu hoạch thật tốt tiêu hóa một thoáng, Kỷ Thiên Tứ cảm thấy, chính mình lần nữa thi triển Tiên Võ phiên bản Hám Thế Long Quyền, đủ để cùng Thanh Di dạng này mới vào đại tông sư võ giả một trận chiến. Tất nhiên, muốn cùng Hiếu Nguyên Đế, Hữu Hộ Pháp, dám chính dạng này đỉnh cấp đại tông sư giao thủ, còn rất sớm. Kỷ Thiên Tứ tại mặt mũi tràn đầy không bỏ cùng tiếc nuối bên trong, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha chân long hải cốt. Bất quá, nghĩ đến chính mình đẳng cấp phía sau, còn có thể tới Huyền Long Bí cảnh một lần, Kỷ Thiên Tứ tâm tình lại tốt không ít. Tiểu Gia Hỏa, chờ ta sau khi lên ngôi, lại tới tìm ngươi. Phần Thiên Tôn giả có khả năng thấy rõ, Kỷ Thiên Tứ những lời này âm thanh vừa dứt, chân long hải cốt thân thể liền không hiểu run lên, hiển nhiên có chút bị hù dọa. Bên ngoài Huyền Long Bí cảnh, Lưu Trung chờ có chút nóng nảy. Thế nào còn chưa hề đi ra đây? Điện hạ sẽ không phải xảy ra ngoài ý muốn a? A Phi, Lưu Trung, ngươi đây là cái gì miệng quạ đen a? Điện hạ dạng này thiên chỉ tiêu tử, thế nào sẽ xuất hiện bất ngờ đây? Lưu Trung tại bên ngoài Huyền Long Bí cảnh, đi qua đi lại, trong lòng có chút lo nghĩ cùng bực bội. Bởi vì, Kỷ Thiên Tứ tại Huyền Long Bí cảnh bên trong, ngốc quá lâu. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, hoàng tử sau khi vào Huyền Long Bí cảnh, đại khái khoảng một canh giờ, liền có thể đi ra. Tỷ như Hiếu Nguyên Đế, liền ở một canh giờ lại một khắc đồng hồ, phía trước thái tử, ngây người nửa canh giờ liền đi ra, quả thực liền là phế vật. Mà Kỷ Thiên Tứ, tại Huyền Long Bí cảnh bên trong sững sờ nửa ngày, rõ chẳng còn chưa hề đi ra động tĩnh. Điện hạ sẽ không phải đem Huyền Long linh dịch tất cả đều hút khô a? Lưu Trung sâu kín nói. Ngay tại lúc này, vang minh một tiếng, Huyền Long Bí cảnh cửa chính lần nữa mở ra. Lưu Trung nhìn thấy Kỷ Thiên Tứ bình yên vô sự theo Huyền Long Bí cảnh bên trong đi ra tới, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Cô tất nhiên không có việc gì. Cô rất tốt, một hơi liên phá tam cảnh, có chút phiêu. Dứt lời, Kỷ Thiên Tứ quay người rời đi, cho Lưu Trung lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Liên phá tam cảnh. Chờ một chút, điện hạ, ngươi nói cái gì? Liên phá tam cảnh. Liên phá tam cảnh. Lưu Trung sắc mặt cổ quái, không dám tin, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ nói nhiều lần, mới xác định chính mình nghe được. Liên phá tam cảnh. Làm được liền Ngô Quốc Thái Tổ đều không có làm được sự tình. T. Điện hạ thiên phú, khủng bố như vậy a. Lưu Trung muốn tới Kỷ Thiên Tứ đoạt đích đối thủ, làm bọn hắn cảm thấy mặc niệm. Cùng Kỷ Thiên Tứ dạng này biến thái đoạt đích, bọn hắn làm sao có khả năng có phần thắng? Thái cực điện. Hiếu Nguyên Đế nghe được Kỷ Thiên Tứ liên phá tam cảnh tin tức, ngửa mặt lên trời cười to đi ra. Ha ha ha. Xứng đáng là chấm nhi tử. Hiếu Nguyên Đế trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, một loại thưởng thức chính mình đắc ý nhất tác phẩm nghệ thuật loại ánh mắt ấy. Phía sau mấy ngày, Kỷ Thiên Tứ bắt đầu chuyển chỗ, hắn trở thành thái tử phía sau, tự nhiên muốn theo Ngũ hoàng tử phụ phía sau, chuyển tới Đông cung. Một bên khác, Thanh Di những ngày gần đây, lén lén lút lút, không có nhúng tay bất luận cái gì liên quan tới chuyển chỗ sự tình. Thậm chí liền bóng người đều không có nhìn thấy. Trong tẩm cung, Thanh Di hình như ôm lấy nào đó quyết tâm, gặp mặt An Vị Ương, đem một cái bình thuốc nhỏ giao cho An Vị Ương. An Vị Ương ngửi ngửi bình thuốc nhỏ bên trong dược vật, nhướng mày. Thanh Di, đây là cái gì? Trợ hứng đồ vật, có thể tăng thêm khuê phòng hứng thú loại kia. Khuôn mặt An Vị Ương ửng đỏ, chọn nhìn Thanh Di một chút, tựa hồ muốn nói Thanh Di ngươi không biết xấu hổ. Khu khu. Thanh Di, ngươi đưa ta loại vật này làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi cùng điện hạ dùng. Thanh Di, cái này. Không cần An Vị Ương ra mặt có chút mỏng, mặc dù là hồ ly tinh, nhưng nàng nhưng vẫn là chưa từng câu dẫn qua người hồ ly tinh. Để An Vị Ương dùng loại này trợ hứng đồ vật, quả thực đem An Vị Ương chơi đến toàn thân không dễ chịu. Thanh Di khoát tay áo, trên mặt lộ ra trang nghiêm sắc mặt nghiêm trọng, đối An Vị Ương thầm tiếng nói: "Thánh nữ, ngươi không nên quên chúng ta Thanh Khâu Sơn đại kế. Bây giờ điện hạ thăng cấp tông sư, không sợ thể chất của ngươi. Đoạt đích tranh giành, đại cục đã định. Thánh nữ ngươi cũng muốn nắm chặt. Nhất yêu khác biệt, thánh nữ ngươi muốn mang thai, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng." Tại Thanh Di cái kia gần như ép hỏi trong ánh mắt, trên mặt An Vị Ương mang theo ngượng ngùng, cuối cùng gật đầu một cái đáp ứng. "Thanh Di ngươi yên tâm, tối nay ta liền hành động." Là đêm, An Vị Ương người mặc hơi mở váy ngủ, đi tới Kỷ Thiên Tứ tẩm cung. Kỷ Thiên Tứ nhìn thấy An Vị Ương bộ này ăn mặc, xinh đẹp nở nang tư thái, tại trong suốt trong váy ngủ, như ẩn như hiện. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy đến chính mình trong bụng có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. "Ngươi, ta tới cùng ngươi nói chuyện Thanh Khâu Sơn đại kế." Kỷ Thiên Tứ hơi sững sờ, theo sau lập tức phản ứng lại, trong miệng An Vị Ương đại kế đến cùng là cái gì? Cái này cùng trong miệng nam nhân ba cái ước mua bàn lớn, không có sai biệt. Thanh Khâu Sơn đại kế, khâu trọng yếu nhất, liền là sinh ra song song có long khí cùng Thanh Khâu Sơn huyết mạch dòng dõi. An Vị Ương cuối cùng muốn hiến thân. Nhưng Kỷ Thiên Tứ vẻ mặt kích động còn không tán đi, đột nhiên, An Vị Ương đột nhiên xuất thủ, khống chế được Kỷ Thiên Tứ. Kỷ Thiên Tứ trọn vẹn không có ngờ tới An Vị Ương lại đột nhiên xuất thủ, nháy mắt bị nàng khống chế lại, tiếp đó trơ mắt nhìn chính mình bị An Vị Ương cho trói go. "Ngươi làm gì? Ta thích cưỡi ngựa." Chương 333, Kỷ Thiên Tứ, ngươi khinh người quá đáng. Một. Mặt trời lên cao, sáng sớm vẩy xuống tại trên mặt không nhất định là dương quang, cũng khả năng là quỷ tương. Kỷ Thiên Tứ nhìn xem bên cạnh rơi vào trạng thái ngủ say An Vị Ương, trong đầu đều là tối hôm qua điên cuồng. Tối hôm qua An Vị Ương đối mặt với Kỷ Thiên Tứ, biểu diễn một cái chính mình cưỡi ngựa, hơn nữa còn cảm thấy cưỡi ngựa không đủ mạnh, còn hạ độc. "Để ngươi hạ dược, hiện tại biết đau a?" Kỷ Thiên Tứ một bàn tay vỗ vào tròn trịa cao vót trên tiểu đồn, khe hở bên trong tràn đầy tinh tế. Tại thị nữ phục thị phía dưới, tắm rửa một phen, Kỷ Thiên Tứ đi tới phòng luyện công. Đoạt đích tranh giành, hạ màn kết thúc, lớn nhất mấy cái người cạnh tranh tất cả đều vẫn lạc, chỉ còn dư lại lão lục cái này cỏ đầu tượng, dựa vào quỷ liếm chính mình, may mắn bảo trụ mạng nhỏ. Chỉ là, nội ưu đã trừ, ngoại hoạn vẫn còn ở đó. Kỷ Thiên Tứ cấp đi bạch cốt tôn giả trái tim, cùng bạch cốt điện thế như thủy hỏa, không chết không thôi. hắn cùng Bạch Cốt Điện ở giữa, nhất định phải chết một cái. Kỳ Thiên Tứ cũng không phải loại kia người ngồi chờ chết, cùng chờ đợi Bạch Cốt Điện tìm tới cửa, còn không bằng chủ động xuất kích, đả kích Bạch Cốt Điện. Xoay tay phải lại, một cái bình ngọc rơi vào Kỳ Thiên Tứ trong lòng bàn tay. Mở ra bình ngọc nút lọ, ác độc chửi mắng lời nói, theo trong bình ngọc truyền ra. Kỳ Thiên Tứ, ngươi không được chết tốt, vĩnh thế không được siêu sinh. Đây là Doan Thiên Hàn âm thanh. Nghe lấy Doan Thiên Hàn tàn hồn tiếng chửi rủa, Kỳ Thiên Tứ lo đà nhờ cười khẩy. Kẻ thất bại chó sủa mà thôi. Chém giết Doan Thiên Hàn phía sau, Kỳ Thiên Tứ liền đem Doan Thiên Hàn tàn hồn phong ấn tại trong bình ngọc. Trong đầu Doan Thiên Hàn liên quan tới Bạch Cốt Điện tình báo, Kỳ Thiên Tứ thế nhưng cảm thấy hứng thú vô cùng. Doan Thiên Hàn, ngươi không cần phải gấp gáp. Rất nhanh, ta liền đưa ngươi đi cùng Hữu Hộ Pháp gặp mặt. Siêu hồn. Kỳ Thiên Tứ vươn ra năm ngón, như là kìm sắt đồng dạng, bóp lấy đầu Doan Thiên Hàn, tiên khí tràn vào trong thức hải của Doan Thiên Hàn. A a. Đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết, theo Doan Thiên Hàn tàn hồn trong miệng phát ra ngoài, để cho người nghe dùng mình. Kỳ Thiên Tứ không hề bị lay động, thô bạo vơ vét lấy trong đầu Doan Thiên Hàn tình báo. Doan Thiên Hàn là Bạch Cốt Điện thánh tử, tại Bạch Cốt Điện bên trong địa vị, tuyệt đối là danh sách năm vị trí đầu. Trong đầu hắn liên quan tới Bạch Cốt Điện tình báo, đặc biệt tạc kẽ. Thì như, Bạch Cốt Điện tại trong đế đô cứ điểm. Bạch Cốt Điện tại trong đế đô cứ điểm, tuy là trải qua một đợt triều đình đa kích, nhưng mà Bạch Túc chỉ trùng rắn chết vẫn còn độc, Bạch Cốt Điện tại trong đế đô kinh doanh nhiều năm, lại nơi nào là dễ dàng như vậy liền bị triệt để thanh trừ. Bạch Cốt Điện tại Ngô Quốc trong đế đô, còn có 8 cái đặc biệt bí ẩn cứ điểm. Chỉ là, cái này 8 cái bí mật cứ điểm cặn kẽ tình báo, đều bị Kỳ Thiên Tứ theo trong đầu Doãn Thiên Hàn khảo tra đi ra. Siêu hồn kết thúc. Doãn Thiên Hàn tàn hồn, suy yếu tới cực điểm, vô cùng trong suốt, phảng phất gió thổi qua liền sẽ triệt để tiêu tán. Lúc này Doãn Thiên Hàn cũng lại kêu gào không nổi. Hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, như là đồ đần đồng dạng. Bị vũ lực siêu hồn phía sau, Doãn Thiên Hàn trong đầu đã là một mảnh bột nhão, không có thuốc nào cứu được. Doãn Thiên Hàn, đa tạ ngươi đối Ngô Quốc làm ra công hiến. Ngày nào đó cô nếu là nhất thống thần châu, nhất định sẽ cho ngươi đốt vàng mã. Dứt lời, Kỳ Thiên Tứ tay phải vây lại, đem Doãn Thiên Hàn tàn hồn bóp nát. Bạch Cốt Điện cứ điểm tại âm ti, cái này không ngoài dự liệu. Chỉ bất quá, những cứ điểm này tổng bộ rõ ràng tại Cự Thực Quỷ Vương trong hang ổ. Kỳ Thiên Tứ lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt hàn mang chợt hiện, liền trong không khí nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống vài lần. Cự Thực Quỷ Vương, âm ti bắt vương một trong, mặc dù là yếu nhất một cái, nhưng dù gì cũng là quỷ vương, đại tông sư cấp bậc quỷ vật. Bạch Cốt Điện rõ ràng cùng Cự Thực Quỷ Vương cấu kết, đây là vượt quá Kỳ Thiên Tứ dự liệu. Nô quốc triều đình cùng âm ti ở giữa có nhất định ăn ý, nước giếng không phạm nước sông. Nô quốc triều đình quản lý dương gian sự tình, âm ti thì là âm phủ vương giả. Cự Thực Quỷ Vương, ngươi thật to gan, cùng Bạch Cốt Điện cấu kết là có ý gì? Đối Nô quốc triều đình bất mãn, cô có thể chứa không được loại người như ngươi chẩn trừ quý vật. Âm ti Quỷ Vương cũng nên đổi một cái người. Kỳ Thiên Tứ lạnh giọng nói lấy, trong giọng nói mang theo không được nói chen vào giọng điệu. Ở trong mắt hắn, Cự Thực Quỷ Vương đã sớm là một người chết. Âm ti, hắn đã xóa muốn đem tay của mình đưa vào, chỉ là một mực không có tốt việc cớ. Cự Thực Quỷ Vương cấu kết Bạch Cốt Điện, thật có thể nói là ngủ gật đưa tới gối đầu tới. Kỳ Thiên Tứ dự định tại trong âm ti nâng đỡ một cái người nhà làm quỷ vương. Về phần quỷ vương nhân tuyển, Kỳ Thiên Tứ chần chờ một chút, thần tình có chút do dự. Luận tín nhiệm, Kỳ Thiên Tứ tự nhiên tín nhiệm nhất Liễu Như Thị, Liễu Như Thị tự nhiên cũng là hắn trong suy nghĩ đời tiếp theo âm ti quỷ vương nhân tuyển. Chỉ là Liễu Như Thị thực lực kém một chút, muốn phục chúng có chút phiền toái. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem Cự Thực Quỷ Vương cho bưng lại nói. Kỳ Thiên Tứ triệu kiến Ngọc Dương Tử, Bình Dương Tử, Tần Mục Dương, Liễu Như Thị, Sở Diệp Quân, Ngụy Diên Phong đám người thương nghị vây quét Cự Thực Quỷ Vương đại sự. Các vị, cô đạt được tình báo, Cự Thực Quỷ Vương cấu kết Bạch Cốt Điện, y đồ lật đổ triều đình. Kỳ Thiên Tứ vừa dứt lời, tại trận trên mặt của mọi người nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn khiếp sợ không phải Cự Thực Quỷ Vương cùng Bạch Cốt Điện cấu kết. Âm Ti Bát Vương không có một cái nào là sạch sẽ, cùng Bạch Cốt Điện loại này loạn thần tặc tử cấu kết, không có chút nào ra ngoài ý định. Chân chính để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là Cự Thực Quỷ Vương lại muốn lật đổ triều đình. Đây là nước tiểu ngựa uống nhiều quá a. Ai cho hắn lá gan? Chỉ bất quá, điện hạ nói như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ không lối ra phản đối, nhộn nhịp gật đầu biểu thị tán đồng. Điện hạ, Cự Thạch Quỷ Vương lòng lang dạ thú, phá hoại triều đình cùng Âm Ti ăn ý, làm giết. Thảo phạt Cự Thực Quỷ Vương cùng Bạch Cốt Điện, mặt tướng nguyện làm dẫn đầu. Điện hạ, Ngụy Diên Phong, Ngọc Dương Tử, Bình Dương Tử, Tần Mục Dương từng cái ma quyền sát trưởng răng rớp, muốn đi san bằng Cự Thực Quỷ Vương cùng Bạch Cốt Điện. Bộ này chiến ý dâng cao bộ dáng, Kỳ Thiên Tứ vừa lòng phi thường. Quyết tâm của các ngươi, cô cảm nhận được. Cô quyết định, hôm nay liền đi san bằng Cự Thực Quỷ Vương hang ổ. Nói lây, Kỳ Thiên Tứ điểm minh mã, liền muốn đi âm ti. Ngụy Diên Phong nhìn một chút phe mình đội hình, tông sư tuy nhiều, nhưng lại không có một cái nào đại tông sư tỏa chấn. Hắn tại Kỳ Thiên Tứ bên hai, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Điện hạ, không mang tới thanh di ư? Ngụy Diên Phong rất rõ ràng, Cự Thực Quỷ Vương thế nhưng đại tông sư cấp bậc quỷ vật, không có thanh di vị đại tông sư này cường giả tỏa chấn, bọn hắn lấy cái gì cùng Cự Thực Quỷ Vương đấu? Chút chuyện nhỏ này, không cần phiền toái thanh di. Kỳ Thiên Tứ bình tĩnh nói, một bộ tính trước kỹ càng dáng dấp. Giết một cái nho nhỏ Cự Thực Quỷ Vương, còn muốn mời thanh di? Xem thường ai đây? Hắn một tay có thể diện. Nghe được Kỳ Thiên Tứ cái này gần như cuồng vọng lời nói, Ngụy Diên Phong trong lúc nhất thời choáng váng. Điện hạ, sẽ không phải tại nhập chủ Đông cung phía sau có chút phiếu a? Bất quá nhìn thấy Kỳ Thiên Tứ bộ này tràn đầy phấn khởi, làm một vố lon răng dấp, Ngụy Diên Phong bờ môi núc ních mấy lần, vẫn là không có nói ra khuyên nhủ lời nói. Hắn biết rõ, can thần không dễ làm, hắn cũng không muốn làm can thần. Hắn có thể làm, liền là trong bóng tối thông chi Uy Linh Bá, để Uy Linh Bá tùy thời làm xong tiến vào âm ti chuẩn bị. Kỳ Thiên Tứ mang lên 3000 ngự lâm quân, liền tiến vào Âm Ti bắt đầu vây quét hành động. Đế đô. Xe ngựa bánh xe chậm chậm chuyển động, phát ra ùng ục cùng ục âm thanh. Một tên khuôn mặt thiếu nữ vén màn cửa lên, nhìn xem ngựa xe như nước phố lón, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Sư phụ, loại này cùng sơn vùng đất hoang địa phương, thật sự có thiên tài ư? Thiếu nữ nhìn xem trong đế đô cảnh tượng, trong đầu cùng Sở Quốc, Tần Quốc, Tề Quốc các nước đế đô đối đầu so, trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nô Quốc, so Sở Quốc, Tần Quốc, Tề Quốc kém nhiều. Trong xe ngựa, truyền đến một cái lão giả âm thanh. Tố Tố, ngươi không muốn xem thường Nô Quốc. Nô Quốc mặc dù là tiểu quốc, nhưng còn thật không thiếu thiên tài. Tỷ như Nô Quốc quốc vương Hiếu Nguyên Đế, liền là Thần Châu đỉnh cấp cường giả, chúng ta lần thi này xét kỳ thiên tứ, thiên phú không tầm thường, bên trên thanh vân bảng, hơn phân nửa không thành vấn đề. Lão giả là nhân đạo các trưởng lão, phụ trách thanh vân bảng bố trí. Chương 334, kỳ thiên tứ, ngươi khinh người quá đáng. 2. Doãn Thiên Hàn là thanh vân bảng bên trên thiên tài, rõ ràng chết bởi so chính mình còn nhỏ mấy tuổi trong tay thiếu niên, cái này tự nhiên đưa tới nhân đạo các quan tâm. Lão giả lần này tới Ngô Quốc, liền là đến xem thử, kỳ thiên tứ có phải hay không như là trong truyền thuyết nói như vậy hàng thật giá thật. Nếu quả như thật là dựa vào năng lực của mình, như thế tiếp một thời điểm thanh vân bảng, nên có kỳ thiên tứ danh tự. Đi Đông Cung. Thiếu nữ đối Sa Phu nói. Tuy là từ trong đáy lòng liền xem thường Ngô Quốc dạng này tiểu quốc, bất quá nàng cũng biết, sư phụ tới Ngô Quốc là làm thanh vân bảng, liền thẳng vào chủ đề, để Sa Phu tiến về Đông Cung, gặp một lần kỳ thiên tứ. Chỉ bất quá thiếu nữ vừa dứt lời, liền cho lão giả cản lại. Không cần đi Đông Cung. Làm sao vậy, sư phụ? Thiếu nữ trong mắt sáng, hiện lên một vòng nồng đậm kinh ngạc. Trên đường đi, sư phụ không phải đối kỳ thiên tứ phi thường tò mò ư? Thế nào đến Ngô Quốc, lại không vội đi Đông Cung gặp kỳ thiên tứ? Chúng ta đi Âm Ti. Lão giả chậm chậm nói lấy, kỳ thiên tứ mang đám người đi Âm Ti, xem ra là muốn cùng quỷ vật động thủ. Vừa vặn, nhìn một chút kỳ thiên tứ chất lượng. Lão giả tiếng nói vừa ra, xe ngựa hướng về Âm Ti lối vào chạy tới. Âm Ti, Ngự Lâm quân chia ra 8 đường, vây quét Bạch Cốt Điện cứ điểm. Doãn Thiên Hàn thân là thánh tử, đối Bạch Cốt Điện tại trong đế đô cứ điểm, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Có hắn loại cấp bậc này nội ứng, kỳ thiên tứ dễ như trở bàn tay, liền đem 8 cái cứ điểm bên trong Bạch Cốt Điện võ giả cho hoàn toàn vây quanh. Quyết liệt giao chiến, tại trong Âm Ti bạo phát, động tĩnh bên trong, toàn bộ Âm Ti đều đã bị kinh động. Ngay từ đầu còn có một chút không có mắt tiểu quỷ, muốn kiếm tiện nghi, nhưng mà nhìn thấy mấy ngàn Ngự Lâm quân đại quân thân ảnh phía sau, nháy mắt liền sợ. Cái gì kiếm tiện nghi? Rõ ràng liền là mất mạng đây. Đối với chết qua một lần quỷ tới nói, không có người so với bọn hắn càng hiểu tử vong. Ngự Lâm quân đại chiến Bạch Cốt Điện chiến đấu, Kỷ Thiên Tứ cũng không phải đặc biệt để bụng. Sơ tại ký ức của Doãn Thiên Hàn bên trong, Kỷ Thiên Tứ liền biết, Bạch Cốt Điện tại trong Âm Ti cũng không có đại tông sư cường giả tọa trấn. Nguyên bản có, tả hộ pháp là được. Chỉ bất quá tả hộ pháp trước bị Hiếu Nguyên Đế đánh thành trọng thương, tiếp đó lại tại chỗ tọa hóa thương tổn càng thêm thương tổn, phía sau liền giấu tại chỗ tối, chưa thương tính dưỡng. Về phần tả hộ pháp chỗ bế quan ở nơi nào, liền Doãn Thiên Hàn cái này thánh tử cũng không rõ ràng. Bởi vậy, tại động thủ phía trước, Kỷ Thiên Tứ liền rất rõ ràng, Bạch Cốt Điện tại Âm Ti bên trong cứ điểm, không chịu nổi một kích. Chân chính nan giải là cự thực quỷ vương. Ngụy Diên Phong quan sát đến 8 chỗ chiến trường, nhìn thấy 8 chỗ chiến trường động tĩnh, từng bước yếu đi, trong lòng căng thẳng tiếng lòng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới, cự thực quỷ vương là sẽ không xuất hiện. Chỉ cần cự thực quỷ vương không xuất hiện liền tốt. Tại vừa mới động thủ thời điểm, Ngụy Diên Phong còn lo lắng cự thực quỷ vương sẽ xuất thủ ngăn cản. Cự thực quỷ vương nếu thật là xuất thủ, bọn hắn bên này nhưng không có đối được tên cường giả. May mắn, cự thực quỷ vương so hắn dự liệu còn muốn lý trí. Biết lần này dẫn đội điện hạ là Ngô Quốc thái tử, đại biểu lấy Ngô Quốc ý chí, không dám thật cùng Ngô Quốc xé ra mặt. Ngụy Diên Phong nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Kỷ Thiên Tứ lại lộ ra một bộ bất mãn thần tình. Liền cái này, còn quỷ vương đây, cô tại trên địa bàn của hắn đại náo một tràng, rõ ràng đều không dám mặt đường, chính là để cô thất vọng. Kỷ Thiên Tứ lắc đầu, dùng thất vọng ngữ khí nói lấy, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối giáng dấp. Ngụy Diên Phong nghe được Kỷ Thiên Tứ lời nói, tim gan thẳng run run. Điện hạ, ngươi nhỏ giọng một chút, không nên để cho cự thực quỷ vương nghe được. Ngài nói đến lời này, quá khiêu khích quỷ. Ngụy Diên Phong kinh hồn táng đảm, sợ cự thực quỷ vương khống chế không nổi lửa giận trong lòng, nén giận xuất thủ. Dạng này nhưng là không dễ thu thập. Thắng đến vây quét kết thúc, cự thực quỷ vương đều không có hiện thân, một bộ rùa đen rút đầu bộ dáng, nhìn Kỷ Thiên Tứ thẳng lắc đầu. Kỷ Thiên Tứ đối Ngụy Diên Phong nói, Diên Phong, cự thực quỷ vương đập phủ, các ngươi Ngự Lâm quân rõ như lòng bàn tay a. Điện hạ, đây là tự nhiên. Ngụy Diên Phong thốt ra. Giám thị Âm Ti Bắc Vương vốn chính là Ngự Lâm quân chức trách một trong. Kỷ Thiên Tứ gật gật đầu, tiếp một câu nói, kém chút đem Ngụy Diên Phong lưng cho lắc. Mang ta đi cự thực quỷ vương đập phủ. Cô muốn cho cự thực quỷ vương lên chút màu sắc nhìn một chút. Ngụy Diên Phong há to miệng, cơ hồ đều có thể đủ nhét xuống một cái trứng ngỗng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Điện hạ muốn đi trêu chọc cự thực quỷ vương, cái này quá lớn mật, thật là muốn đến trên đỉnh đầu cự thực quỷ vương đi tiểu đi. Nếu là hắn cự thực quỷ vương, tuyệt đối nhịn không được. Ngụy Diên Phong chỉ cảm thấy đến da đầu tê dại một hồi, nhỏ giọng khuyên đủ nói. Điện hạ, Bạch Cốt Điện cứ điểm đã tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ngụy Diên Phong lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Kỷ Thiên Tứ khoát tay áo cắt ngang. Cái gì nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện? Cô tới Âm Ti, liền là hướng lấy cự thực quỷ vương tới. Hắn mới là bữa ăn chính đây. Ngụy Diên Phong kinh ngạc không nói ra được. Hắn kinh ngạc tại Kỷ Thiên Tứ khẩu vị. Rõ ràng đánh lên cự thực quỷ vương chủ kiến. Đây chính là quỷ vương a. Đại tông sư cấp bậc quỷ vật a. Điện hạ, Âm Ti bắt vương cùng triều đình ở giữa có ăn ý, ngươi dạng này sẽ phá hư. Không ngại sự tình. Đổi một cái nghe lời quỷ vương, cùng triều đình ở giữa sẽ càng có ăn ý. Kỳ Thiên Tứ bá đạo nói lấy, một câu, liền đem Ngụy Diên Phong nói đến á khẩu không trả lời được. Ngụy Diên Phong nghe được Kỳ Thiên Tứ muốn đổi Quỷ Vương, thân thể chấn động mạnh một cái, ý thức được Kỳ Thiên Tứ quyết tâm. Ngay sau đó, đầu nhất chuyển, nhìn về phía Liêu Như Thị, trong đầu chỉ còn dư lại bốn chữ: Hồng Nhan Họa Thủy, cự thực Quỷ Vương Họa Thủy a. Ngụy Diên Phong xem như minh bạch, điện hạ là muốn đem Liêu Như Thị đẩy lên Quỷ Vương bảo tọa. Kỳ Thiên Tứ đi tới cự thực Quỷ Vương động phủ. Cự thực Quỷ Vương động phủ, cửa lớn đóng chặt, hình như vừa mới tại hắn trong địa bàn phát sinh hết thảy, đều không có quan hệ gì với hắn dường như. Nhìn thấy cổng cự thực Quỷ Vương đóng chặt, Kỳ Thiên Tứ lông mày khẽ hất, trong mũi hừ lạnh một tiếng. Hừ, cự thực Quỷ Vương, cho cô cút ra đây. Ngươi nếu là không ra, cô liền phá hủy nơi ở của ngươi. Kỳ Thiên Tứ âm thanh rất lớn, tại chân khí ra chỉ thôi động phía dưới, tiếng gầm truyền khắp toàn bộ âm ti. Toàn bộ trong âm ti, tất cả quỷ vật, tất cả đều nghe được Kỳ Thiên Tứ cái kia gần như tuyên chiến đồng dạng lời nói, từng cái tất cả đều sắc mặt cực kỳ đặc sắc, một bộ xem kịch vui răng rớp. Khiêu khích Quỷ Vương, đây là bao nhiêu năm không có phát sinh sự tình. Kỳ Thiên Tứ vừa dứt lời, một đạo khủng bố thần niệm theo trong động phủ bộc phát ra. Nháy mắt, trong bầu trời, gió nổi mây phun. Đáng sợ khí thế, ở trong hư không chấn động, tựa như muốn đem hư không đều nghiền nát đồng dạng. Kỳ Thiên Tứ, ngươi khinh người quá đáng. Cự thực Quỷ Vương phẫn nộ, thậm chí tại căm hận âm thanh, đột nhiên nổ vang, tựa như một đạo kinh lôi, rơi vào trong thai của mọi người. Dù cho cách lấy mấy chục giám địa, đều có thể đủ cảm nhận được cự thực Quỷ Vương trong miệng mồm nộ khí. Cự thực Quỷ Vương tức giận a. Khi biết Bạch Cốt Điện sau khi đại bại, cự thực Quỷ Vương liền rõ ràng, Bạch Cốt Điện tại âm ti bên trong cứ điểm, chắc chắn sẽ bị Ngô Quốc triều đình thanh toán. Hắn vốn là làm xong không nhúng tay vào chuẩn bị. Cùng Bạch Cốt Điện cấu kết, chuyện này là hắn đã làm sai trước. Nhưng mà có âm ti cùng Ngô Quốc ở giữa ăn ý, dù cho hắn đã làm sai trước, hắn cũng chắc chắn, Ngô Quốc triều đình sẽ không ra tay với hắn. Chỉ cần hắn an phận điểm, không cho Bạch Cốt Điện xuất thủ, chuyện này liền sẽ không dính dáng đến trên đầu của hắn. Chỉ là hắn không có ngờ tới, Kỳ Thiên Tứ như vậy quá phận. Chương 335, Kỳ Thiên Tứ, ngươi khinh người quá đáng. 3. Hắn rõ ràng đều không nhúng tay vào Bạch Cốt Điện sự tình, ngầm đồng ý Ngô Quốc triều đình đối Bạch Cốt Điện vây quét. Vì cái gì, Kỳ Thiên Tứ còn không buông tha hắn? Rõ ràng đến cửa khiêu khích. Cái này khiến hắn đường đường âm ti bắt vương mặt mũi, để vào đâu? Cuối cùng đi ra. Cô kém chút cho là, nơi này là vạn năm rùa đậu phủ. Kỳ Thiên Tứ đứng chắp tay, hờ hững cười lấy, đối mặt cự thực Quỷ Vương trên mình cái kia khí thế ngập trời, không có bất kỳ bối rối, thong dong bình tĩnh trên khuôn mặt, còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngụy Diên Phong nhìn thấy Kỳ Thiên Tứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích cự thực Quỷ Vương, một bộ sinh không thể yêu dáng dấp. Hắn không rõ ràng, Kỳ Thiên Tứ hôm nay đến cùng là thế nào? Là Vương phi không có hầu hạ điện hạ ư? Hỏa khí lớn như vậy, nhất định muốn khiêu khích cự thực Quỷ Vương không thể. Âm ti liền là mạnh được yếu thua rừng tây, cự thực Quỷ Vương bị khiêu khích, nếu là không trả lời, ngày mai liền sẽ bị âm ti bảy quỷ coi là nhũ đản, tiếp đó uy tín mất hết. Hắn biết rõ, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Ngụy Diên Phong đội vã triệu đến Uy Linh Bá, để Uy Linh Bá tới tiếp ứng điện hạ. Về phần mình, dù cho là đánh bạc tính mạng, cũng phải vì điện hạ kéo dài thời gian, kéo dài đến Uy Linh Bá đến. Chỉ là Uy Linh Bá cho hồi âm, kém chút để con ngươi của Ngụy Diên Phong đều muốn rớt xuống đất. Không sao cả, Thiên Tứ chính hắn có thể giải quyết. Mép âm ti, một già một trẻ, nhìn xem đối kỳ Thiên Tứ cùng cự thực Quỷ Vương. Xinh đẹp thiếu nữ tú mi nhíu chặt, khinh miệt cùng chế nhạo ánh mắt, lộ rõ trên mặt, dùng hưng thai nạn gây tai họa ngữ khí, đối lao giả nói: "Sư phụ, nhìn tới Thanh Vân Bảng không cần trọng bài. Cái này tương lai Thanh Vân Bảng thiên kiêu, hôm nay liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Rõ ràng chỉ là tông sư, lại không biết sống chết đi khiêu khích đại tông sư cấp bậc quỷ vật, liền loại này lô mãng xúc động tính cách, nếu như hắn không phải Ngô Quốc hoàng tử, phòng trừng đã sớm bị người đánh chết." Thiếu nữ trong miệng không có một câu lời hay. Nàng vốn là xem thường địa phương nhỏ thiên tài, lần này tới Ngô Quốc, vốn cho rằng Ngô Quốc thiên kiêu, dù cho không lọt mắt xanh, chí ít có chút thiên phú. Không nghĩ tới, cũng là một cái không đầu góc lăng đầu thành. Tông sư cùng đại tông sư, đừng nhìn chỉ thua kém một chữ, cả hai lại giống như khác nhau một trời một vực, cái trước chỉ là trên đất bụi trần, sau đó người chính là trên cửu thiên tinh thần. Tông sư, tại thất đại nước bên trong, căn bản cầm không lộ ra, không tính là cao thủ. Nhưng mà đại tông sư lại khác, cho dù tại thất đại trong nước, đều là có chịu truy phủng đại cao thủ, huống chi là tại Ngô Quốc. Thiếu nữ xinh đẹp tiểu mỹ trên mặt đẹp, một bộ hưng thai nạn gây tai họa răng rắc, hai quả đầy răng nẹo, theo khóe miệng bên cạnh lộ ra. Lão giả cũng đầy là ảo não lắc đầu. Đáng tiếc, một cái Thanh Vân Bảng cấp bậc tiên kiêu vẫn lạc. Một người thành tựu độ cao, không vẹn vẹn quyết định bởi tại xuất thân cùng thiên phú, càng quyết định bởi tại tính cách. Lão giả thở dài, đối Kỳ Thiên Tứ đặc biệt thất vọng. Hắn thấy, Kỳ Thiên Tứ có hiện tại hạ trạng, tất cả đều là làm ra tới. Tại một già một trẻ đôi thầy trò này lúc càng khái, trong bầu trời thay đổi bất ngờ. Toàn bộ âm ti quỷ vật đều có thể đủ nhìn thấy, trên bầu trời một mảnh đèn kịt tầng mây, tựa hồ bị thiên ngoại không thể diễn tả cự vật cho chọc ra một cái lỗ thủng. Một đạo to lớn vòng xoáy treo ngược ở trong hư không. Ngay sau đó, một mực trắng bệnh cự thủ theo trong vòng xoáy rơi đi ra. Cái này cự thủ, hình thể to lớn, thông thiên tuyệt địa, trọn vẹn có trên trăm trượng cao, tựa như một tòa núi nhỏ dường như, ầm vang rơi xuống. Tại trắng bệnh cự thủ rơi xuống loại này dạng, chính là Kỳ Thiên Tứ thân ảnh. Mãnh liệt kinh phong thổi lất phất Kỳ Thiên Tứ quần áo, dù cho trắng bệnh cự thủ không có hạ xuống, Kỳ Thiên Tứ quần áo đều bị thổi đến bay phất phới, cứng rắn tựa như cốt thép đồng dạng. Trên đất cát đá đều bị vô hình kinh phong thổi đến bay lầy trời, một bộ cắt bay đá chạy tận thế phủ xuống cảnh tượng. Kỳ Thiên Tứ chấn định tự nhiên, trên mặt vô hỉ vô bi, ngẩng đầu nhìn lại trắng bệnh cự thủ, tại trong con mắt hắn càng lúc càng lớn, có chút ý tứ. Trên mặt của Kỳ Thiên Tứ lộ ra một bộ kích động dáng dấp. Tại trong Huyền Long bí cảnh, liên phá tam cảnh, thực lực của mình đến cùng đến trình độ nào, trong lòng Kỷ Thiên Tứ cũng không có đáy. Kỷ Thiên Tứ duy nhất rõ ràng, liền là bằng vào một mình sáng tạo tiên võ, hắn nắm giữ đại tông sư cấp bậc chiến lực. Hôm nay, hắn tới Âm Ti, chính là có thể tìm Cự Thực Quỷ Vương tới thử một lần thực lực của mình. Cự Thực Quỷ Vương, thực lực tại đại tông sư bên trong lớp đáy, vừa vặn trở thành chính mình thử đao đối tượng. Gió tà gào thét, cự thủ rơi xuống. Kỷ Thiên Tứ nhẹ nhàng nâng tay phải lên, không nhanh không chậm, năm ngón nắm chặt, đối bầu trời vung ra một quyền. Một quyền này, nhẹ nhàng, như là đánh vào trên bông đồng dạng. Người ngoài nhìn lại, cho là Kỷ Thiên Tứ đều muốn buông tha. Chỉ có Cự Thực Quỷ Vương, tại Kỷ Thiên Tứ huy quyền máy mắt, cảm nhận được một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tiên võ, Phi Long Tại Thiên. Kỷ Thiên Tứ vung ra trên nắm tay, toát ra chói mắt kim quang. So trên Cửu Thiên Kim Nhật, còn chói mắt hơn. Liên tử khí bừng bừng, mây đen thảm đạm âm thi, tựa hồ cũng muốn bị Kỷ Thiên Tứ một quyền này cho triệt để chiếu sáng. Đại tông sư cấp bậc trở xuống quỷ vật, càng lai nhộn nhịp quay đầu, không cách nào nhìn thẳng Kỷ Thiên Tứ một quyền này. Kim quang trùng thiên, chảm phá vân tiêu. Trọn vẹn trên trăm trượng cao trắng bệnh cự thủ, tại kim quang trước mặt, phảng phất là giấy. Chi lại một tiếng, trắng bệnh cự thủ trực tiếp bị kim quang xé thành hai nửa. Vô số âm khí tán loạn ra, tạo thành một đạo âm khí triều tịch, quét sạch bốn phía, nhấc lên ngàn trượng cao khí lãng. Ngăn lại. Tươi đẹp thiếu nữ nhìn thấy kim quang bức xé thương khung một màn, lập tức sững sờ tại chỗ, trọn vẹn mười mấy tức thời gian, đều chưa tỉnh hồn lại. Cự Thực Quỷ Vương chiêu thức, rõ ràng bị Kỷ Thiên Tứ hời hợt hóa giải. Tươi đẹp thiếu nữ cũng bắt đầu đang hoài nghi, Cự Thực Quỷ Vương có phải hay không tại đánh giả thi đấu. Quá bất hợp lý. Một cái đại tông sư cấp bậc quỷ vương, rõ ràng cầm không xuống một cái tám lần phá hạn tông sự. Một bên lão giả, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, không chớp mắt nhìn kỹ Cự Thực Quỷ Vương cùng Kỷ Thiên Tứ nơi giao thủ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn dùng thanh âm khàn khàn, liễu dịu nói một tiếng, không phải ngăn lại, mà là xé nát. Đối mặt quỷ vương, hắn rõ ràng chiếm lợi thế. Lão giả thở dài một cái cho khí, trong lòng có một cỗ không hiểu dự cảm, hình như hôm nay hắn phải chứng kiến lịch sử. Xinh đẹp thiếu nữ nghe sư phụ lời nói này, sắc mặt đại biến, nồng đậm kinh hãi, tựa như tia nước nhỏ theo nàng trên mặt đẹp chảy ra tới. Sư phụ, người nói là Cự Thực Quỷ Vương thất bại, một chiêu bị phá. Cự Thực Quỷ Vương sắc mặt khó coi đáng sợ. Vừa mới một chiêu kia, tuy là không phải hắn tối cường chiêu thức, nhưng cũng là một kích toàn lực, lại bị Kỷ Thiên Tứ hời hợt phá giải. Cái này khiến trong lòng Cự Thực Quỷ Vương sinh ra một vòng nồng đậm bất an. Chẳng lẽ sự tình hôm nay là Ngô Quốc triều đình đối ta âm mưu? Trong lúc nhất thời, trong lòng Cự Thực Quỷ Vương nhấc lên 12 phần cảnh giác. Cuối cùng một bên khác, toàn trình mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình Ngụy Diên Phong há to miệng, con ngươi đều muốn rớt xuống dưới đất, một bộ gặp quỷ răng rớp. Hắn có chút tự bế, hắn cảm giác chính mình một cái tuổi đều sống vô dụng rồi. Thông sư rõ ràng còn có thể mạnh đến loại trình độ này, trọn vẹn đổi mới Ngụy Diên Phong với cái thế giới này nhận thức. Tám lần phá hạn hắn đã sớm trải qua, hắn tám lần phá hạn thời điểm làm sao lại không có Kỷ Thiên Tứ như vậy thực lực? Đừng nói sánh ngang Kỷ Thiên Tứ, liền một phần mười chiến đấu đều làm không được. Cự Thực Quỷ Vương, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn ư? Kỷ Thiên Tứ đối Cự Thực Quỷ Vương khẽ cười một tiếng, hai tay phụ lập, một bộ cao nhân răng rớp, phong khinh vân đạm. Cự Thực Quỷ Vương sắc mặt tái xanh, âm trầm có khả năng vặn nổi trên mặt nước tới. Hắn bị một tên tiểu bối cho thấy rõ. Hôm nay nếu là không đè ép được Kỷ Thiên Tứ khí diễm, hắn còn như thế nào tại trong Âm Ti lan lộn? Còn như thế nào chấn được Trang Tử? Cự Thực Quỷ Vương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nghiêm túc. Dù cho hôm nay làm mất lòng Nô Quốc triều đình, hắn cũng muốn cái kia Kỷ Thiên Tứ lập uy. Ngươi chịu chết. Chương 336, Kỷ Thiên Tứ, ngươi khinh người quá đáng. 4. Cự Thực Quỷ Vương âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, cho người một cỗ sâu lạnh cảm giác, phảng phất là tới từ cửu u phía dưới, nuốt sống người ta ma quỷ. Theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, một cỗ vô hình âm khí tại Cự Thực Quỷ Vương bên cạnh lưu chuyển. Cỗ này âm khí cực kỳ cô đọng, rõ ràng chỉ là một đạo kinh khí, lại cho Kỷ Thiên Tứ một loại là vật thật cảm giác. Trong ánh mắt của Cự Thực Quỷ Vương, sát khí đang không ngừng ngưng kết, cuối cùng hóa thành khủng bố phong bạo, triệt để bộc phát ra. Vạn quỷ giả khiếu. Cự Thực Quỷ Vương quay hàm, một chương co rụt lại ở giữa, đột nhiên phun ra khủng bố hắc khí. Ngay sau đó, sắc bén chói tai sóng âm, lấy Cự Thực Quỷ Vương làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt, liền quét sạch toàn bộ âm ti. Âm ba công kích. Không đúng, còn kèm theo thần hồn cấp độ thế công. Kỷ Thiên Tứ con ngươi đột nhiên co rụt lại, khi nghe đến Cự Thực Quỷ Vương tiếng gào thét máy mắt, đầu như là bị một chiếc búa lón đập trúng, chóng mặt, cảnh tượng trước mắt, trời đất quay cuồng. Tiên khí tự phát vận chuyển hộ thể, tràn vào Nê Hoàng cung bên trong, bảo vệ Kỷ Thiên Tứ thần hồn. Trong mắt Cự Thực Quỷ Vương hiện lên một vòng nồng đậm kinh ngạc, hắn phát hiện Vạn Quỷ Dạ Khiếu một chiêu này, tựa hồ đối với Kỷ Thiên Tứ hiệu quả cũng không tốt. Nằm trong tính toán của hắn, Kỷ Thiên Tứ là 8 lần phá hạn tông sư, có khả năng bộc phát ra đại tông sư cấp bậc chiến lực, khẳng định là mượn ngoại lực. Nhưng ngoại lực trung quy là có hạn, là đơn phương, không có khả năng toàn bộ phương vị tăng cường Kỷ Thiên Tứ thực lực. Kỷ Thiên Tứ dù cho có thể bộc phát ra đại tông sư cấp bậc chiến lực, nhưng mà hồn phách vẫn là tông sư. Bởi vậy mới thi triển Vạn Diệp Dạ ban đêm một chiêu này. Chỉ là, kết quả tựa hồ có chút vượt quá dự liệu của Cự Thực Quỷ Vương. Ngay tại Cự Thực Quỷ Vương chuẩn bị biến chiêu thời điểm, một đạo hóng ánh hồng quang đột nhiên tràn ngập hắn toàn bộ tầm nhìn. Hắn con người đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Một đạo này hồng quang, phản phất là đến từ thiên ngoại hỏa diễm, đốt cháy toàn bộ thế giới. Rõ ràng chỉ là một đạo không đáng chú ý hồng quang, nhưng mà nhiều năm giao chiến kinh nghiệm, lại cho Cự Thực Quỷ Vương một loại dự cảm vô cùng không tốt. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Lùi. Cự Thực Quỷ Vương vừa mới sinh ra ý lùi, một đạo này hồng quang liền như vượt ngang hư không dường như bắn ra. Trường hồng có nhận, bắn thủng Cự Thực Quỷ Vương quay hàm. Chỗ không xa, nhìn thấy một màn này, Kỷ Thiên Tứ cười lạnh, lại một lần nữa kéo ra bắc vào cung. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo hồng quang hướng về cự thực quỷ vương vào tới. Phô thiên cái địa mưa tên, phản phất cuồng phong bạo vũ dường như, đem trọn cái bầu trời đều lấp kín. Vây xem một trận chiến này quỷ vật, nhìn thấy cái này thấu trời mưa tên, trong lòng điên cuồng run rẩy. Cái này thấu trời mưa tên, chỉ cần có một đạo hồng quang rơi vào trên người bọn hắn liền hẳn phải chết không nghỉ ngò, tính cả quỷ thể đều sẽ bị bốc cháy thành cho tàn. Về phần thân ở mưa tên chính giữa cự thực quỷ vương, càng là như là một chiếc thuyền lá nhỏ, đối mặt với cuồng phong bạo vũ như vậy đại tự nhiên vĩ lực. Mắt cự thực quỷ vương hít lửa, hắn có khả năng thấy rõ, những cái này hồng quang cũng không phải là hồng quang, mà là bị áp xúc đến cực điểm hỏa diễm. Những hỏa diễm này mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn. Chuẩn xác mà nói, là đối bọn hắn những cái này quỷ vật có uy hiếp cực lớn. T. Nô quốc vị này thái tử, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Hừ, là muốn đánh vỡ cùng chúng ta âm ti ăn ý ư? Nghĩ hay lắm. Chỉ bằng những hỏa diễm này, muốn diệt sát ta, người si nói ngọng. Cự thực quỷ vương tuy là còn không có biết rõ ràng những hỏa diễm này lai lịch, nhưng mà hắn đã không có ý định biết rõ. Hắn định dùng thiên phú của mình cho kỷ thiên tứ một cái to lớn kinh hỉ. Cự thực quỷ vương, hắn lấy cự ăn làm phong hào, đầy đủ thể hiện hắn độc môn tuyệt học. Thôn vệ, không có gì không thôn vệ. Kiểm chế quỷ vật hỏa diễm, bản tọa hôm nay tất cả đều ăn. Dứt lời, cự thực quỷ vương thân thể cao lớn, đột nhiên biên thành một cái to lớn miệng. Cái này to lời miệng, trọn vẹn có dài 10 trượng, tựa như một khe hở không gian, đen kịt, thâm thúy, không gặp được đáy. Miệng lớn đột nhiên mở ra, đối trong bầu trời, dùng sức hút một cái. Thấu trời mưa tên, phản phất là nhận lấy không thể khống chế lực lượng, bị cự thực quỷ vương quét sạch không còn, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Một màn này, nhìn Kỷ Thiên Tứ sửng sốt một chút. Ăn, thích ăn. Vậy ta liền để ngươi ăn vào trống. Đã cự thực quỷ vương thích ăn hắn hỏa diễm, Kỷ Thiên Tứ tự nhiên cũng sẽ không để cự thực quỷ vương thất vọng, thỏa mãn hắn cái này nho nhỏ nguyện vọng. Huyền Dương thần hỏa, Thần Nông chân hỏa, một đỏ một trắng, hai loại hỏa diễm trôi nổi tại Kỷ Thiên Tứ trong lòng bàn tay. Tiên khí tràn vào ở trong hỏa diễm, hai loại hỏa diễm điên cuồng sinh trưởng, biến thành hai cái thông thiên của lửa, nối liền đất trời. Nhân đạo các lão giả nhìn thấy Kỷ Thiên Tứ thi triển hai loại hỏa diễm, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng kinh ngạc. Đây là Thần Nông chân hỏa. Tươi đẹp thiếu nữ nghe được lão giả lời nói, liếc mắt. Sư phụ, ngươi giả nên hồ đồ rồi a. Thần Nông chân hỏa là nông gia cổ tiên pháp, đã sớm thất truyền, Kỷ Thiên Tứ làm sao lại Thần Nông chân hỏa? Lão giả bị tươi đẹp thiếu nữ nói á khẩu không trả lời được. Thần Nông chân hỏa là nông gia cổ tiên pháp, cần tiên khí tới thôi động, đã sớm thất truyền, căn bản không nên vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này. Chỉ là, Kỷ Thiên Tứ trong lòng bàn tay đạo kia ngọn lửa màu nhũ bạch, hắn thế nào nhìn đều cảm thấy như là Thần Nông chân hỏa. Chẳng lẽ thật là ta mắt vụ vế? Vẫn là nói, nhân đạo các lão giả lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Tại nhân đạo các lão giả tràn lòng nghi ngờ thời điểm, Kỷ Thiên Tứ cột lửa trong tay nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Trong âm ti, mãi mãi không có mặt trời, đen kịt một màu bầu trời, rõ ràng xuất hiện chỉ màu sắc, chiếu sáng toàn bộ âm ti. Thần Nông chân hỏa cùng Huyền Dương thần hỏa tràn ngập ở trong bầu trời, nồng đậm đến cực điểm, cuối cùng hóa thành thấu trời mưa lửa, rơi xuống. Cự thực quỷ vương, ngươi thích ăn. Vậy ta liền để ngươi ăn thông khoái. Kỷ Thiên Tứ cười lạnh, trong mắt đằng đằng sát khí. Cự thực quỷ vương nghe được Kỷ Thiên Tứ lời nói, chẳng những không có sinh khí, ngược lại mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Kỷ Thiên Tứ, lễ vật của ngươi, bổn vương nhận. Thấu trời mưa lửa, cự thực quỷ vương chiếu đơn thu hết. Tại thôn vệ mưa lửa đồng thời, cự thực quỷ vương tâm lý vẫn không quên khiêu khích lấy Kỷ Thiên Tứ. Nhân loại ngu xuẩn, rõ ràng còn muốn khiêu chiến hắn cự ăn thiên phú. Thật là buồn cười. Cự thực quỷ vương điên cuồng thôn vệ lấy mạn tiên hỏa vũ, miệng lớn một trương hút một cái ở giữa, không biết rõ thôn vệ bao nhiêu mưa lửa. Nấc. Cự thực quỷ vương đột nhiên đánh một cái nấc, lập tức đem chính hắn cho chơi đến ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng ngọ hoi. Cái này sao có thế? Từ lúc hắn thức tỉnh cự ăn thiên phú phía sau, hắn bao tử tựa như là một cái động không đáy, một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên, vĩnh viễn ăn không đủ no. Hắn đã mây trăm năm không có ở hơi. Hiện tại, rõ ràng ở hơi. Trong chốc lát, nồng đậm sợ hãi xẹt qua cự thực quỷ vương náo hải. Hỏa diễm này có độc, rõ ràng có thể đem hắn ăn vào trống. Cự thực quỷ vương sắc mặt đại biến, không còn dám tiếp tục thôn vệ Kỷ Thiên Tứ cái kia cổ quái hỏa diễm, muốn khép lại miệng lớn. Chỉ là, Kỷ Thiên Tứ nơi nào sẽ để cự thực quỷ vương đạt được. Kỷ Thiên Tứ thần niệm hơi động, thấu trời mưa lửa, nháy mắt ngưng kết, biến ảo thành hai cái to lớn hỏa diễm cánh tay. Tiếp đó, căng ra cự thực quỷ vương miệng. Chương 337, Kỷ Thiên Tứ, ngươi khinh người quá đáng, nam. Không ăn. Ngươi không ăn cũng đến ăn. Hỏa diễm cánh tay ngăn cản cự thực quỷ vương khép lại miệng, tiếp đó thấu trời mưa lửa, biến thành cột lửa, hướng về cự thực quỷ vương trong miệng dũng mãnh lao tới. Hình như muốn chết no cự thực quỷ vương. Không, không được. Không được. Ta không muốn ăn. Muốn nôn. Cự thực quỷ vương điên cuồng giãy giụa, lại không tránh thoát hai cái hỏa diễm cánh tay. Nếu như cự thực quỷ vương bây giờ còn có mắt lời nói, tuyệt đối sẽ đầy mắt tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Loại này tuyệt vọng cùng hoảng sợ, thật giống như một cái đã ăn vào 12 phần no người, bị một cái đại hán bao võ, cưỡng ép há hốc miệng ra, hướng trong miệng nhét đồ vật. Ốc. Hoe. Ke. Âm ti bên trong quỷ vật có khả năng rõ ràng nghe được cự thực quỷ vương trong miệng phát ra từng tiếng làm người dùng mình buồn nôn âm thanh, nhưng mà kèm theo buồn nôn âm thanh cũng là càng ngày càng thân thể cao lớn. Cự thực quỷ vương thân thể càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng mỏng, mơ hồ ở giữa phía dưới làn da hình như có ánh lửa đang nhấp nháy. Liên như vậy, một chén trà thời gian phía sau, oanh minh một tiếng, lấy cự ăn làm phong hào cự thực quỷ vương bị sống sờ sờ ăn đến nổ tung. Thân thể cao lớn tại giữa không trung phát sinh khủng bố nổ lớn, chia năm xẻ bảy, bụi chân tràn ngập. Một màn này, thật sâu chấn nhiếp đến vây xem quỷ vật. Không chỉ là vây xem quỷ vật, liền Ngụy Diên, Ngọc Dương Tử, Bình Dương Tử những kỵ thiên tứ này thuộc hạ, cũng là mặt mũi tràn đầy một bước. Điện hạ, lúc nào biến đến mạnh như vậy? Văn minh bạo tạc, chưa kết thúc. Khủng bố sóng xung kích, hướng về bốn phía khuyết tán ra, nhấc lên khủng bố khí lãng, tựa hồ muốn toàn bộ âm ti tất cả đều phá hủy. Nhưng chính là khủng bố như thế khí lãng, đột nhiên dừng lại. Hình như có một cái vô hình cự thủ vớt lên cái này khủng bố khí lãng. Một đạo Ngụy Diên mà từ ngàn xưa âm thanh, đột nhiên phủ xuống. Kỳ thiên tứ, các ngươi Ngô quốc, là muốn cùng chúng ta âm ti khai chiến sao? Một đạo khủng bố quỷ ảnh, đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Đạo này quỷ ảnh, bất ngờ liền là âm ti bắt vương đứng đầu Thôn Thiên Quỷ Vương. Thôn Thiên Quỷ Vương, xem như lâu năm nhất quỷ vương, sâu không lường được, thậm chí ngay cả hắn thế nào hiện thân, Kỳ thiên tứ đều không có nhìn rõ ràng. Bất quá, đối mặt sâu không lường được Thôn Thiên Quỷ Vương, Kỳ thiên tứ cũng không có quá mức lo âu và bối rối, không kiêu ngạo không tự ti nói lấy. Ngô quốc cũng không định cùng âm ti khai chiến. Vậy ngươi vì sao muốn giết cự ăn? Thôn Thiên Quỷ Vương chất vấn. Bởi vì cự thực quỷ vương chết tiệt, hắn cấu kết bạch cốt điện, đã xúc động Ngô quốc danh giới cuối cùng. Thôn Thiên Quỷ Vương, chúng ta Ngô quốc cùng bạch cốt điện ở giữa ân oán, ngươi có lẽ đặc biệt rõ ràng. Thôn Thiên Quỷ Vương yên lặng chốc lát. Bạch cốt điện cùng Ngô quốc ở giữa ân oán, hắn đương nhiên biết rõ, có thể nói là không chết không thôi. Cự thực quỷ vương cùng bạch cốt điện cấu kết, hắn cũng có phát giác. Nguyên cơ tại Kỳ Thiên Tứ cùng cự thực quỷ vương đại chiến thời điểm, hắn cũng không có lập tức hạ tràng ngăn cản. Hắn vốn cho rằng Kỳ Thiên Tứ chỉ là đại biểu Ngô quốc triều đình, cho cự thực quỷ vương một bài học. Chỉ là hắn không nghĩ tới Kỳ Thiên Tứ sẽ như cái này tàn nhẫn, trực tiếp muốn Thôn Thiên Quỷ Vương tính mạng. Đợi đến hắn muốn xuất thủ ngăn cản thời điểm, đã tới không kịp. Kỳ Thiên Tứ, lời của ngươi nói có thể đại biểu Ngô quốc triều đình ư? Tất nhiên có thể. Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên truyền vào trong đầu của Thôn Thiên Quỷ Vương. Thôn Thiên Quỷ Vương nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân, Hiếu Nguyên Đế. Đây là Hiếu Nguyên Đế âm thanh. Hụ. Cự thực quỷ vương tuy là chết tiệt, nhưng cũng không nên do các ngươi xuất thủ, mà là từ bổn vương tới giáo huấn. Lần sau không thể chiêu theo lệ này nữa. Vừa dứt lời, Thôn Thiên Quỷ Vương chuẩn bị rời đi. Bất quá, lại bị Kỳ Thiên Tứ lên tiếng ngăn trở. Thôn Thiên Quỷ Vương hãy khoan, ngươi còn có chuyện gì? Âm ti bắt vương bây giờ thiếu đi một cái, cô muốn đề cử một người, giữ bị bắt vương vị trí. Kỳ Thiên Tứ hêm hay nói. Thôn Thiên Quỷ Vương nghe Kỳ Thiên Tứ lời nói, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía Kỳ Thiên Tứ ánh mắt, không nói ra được cổ quái. Quá không muốn mặt. Vừa mới giết một vị âm ti bắt vương, rõ ràng còn muốn đem người của mình đẩy lên âm ti bắt vương vị trí. Đây là muốn đem bàn tay vào âm ti ư? Âm ti mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Ngươi người, nếu là có thể trấn áp âm ti cái khác quỷ vật, ta không phản đối. Dứt lời, Thôn Thiên Quỷ Vương thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Kỳ Thiên Tứ cười cười. Có Thôn Thiên Quỷ Vương những lời này, hắn liền không lo lắng. Chỉ cần Thôn Thiên Quỷ Vương không ngăn trở Liễu Như Thị, hắn chắc chắn để Liễu Như Thị trở thành âm ti bắt vương một trong. So với Kỳ Thiên Tứ tính trước kỹ càng, Liễu Như Thị là không có một chút chắc chắn nào. Điện hạ, chỉ là biết đến quỷ vật bên trong, liền có 10 người, thực lực không dưới ta. Không có đại tông sư thực lực, cực kỳ khó ngồi vững vàng âm ti bắt vương vị trí. Liễu Như Thị lo lắng nói lây. Nàng cực kỳ cảm kích Kỳ Thiên Tứ đối chính mình coi trọng, muốn đem nàng đẩy lên âm ti bắt vương bảo tọa. Chỉ là, thực lực của nàng hoàn toàn chính xác còn kém một hơi. Thăng cấp đại tông sư, nàng không có một chút chắc chắn nào. Kỳ Thiên Tứ vỗ vỗ Liễu Như Thị bờ mông, an ủi nói: "Không cần lo lắng, sơn nhân tự có diệu kế. Điện hạ, ngươi có cái gì diệu kế? Chỉ cần ngươi trở thành đại tông sư liền có thể áp đảo cái khác quỷ vật." Kỳ Thiên Tứ cười nhạt một tiếng. Liễu Như Thị lắc đầu liên tục: "Đại tông sư nơi nào là thế nào thăng cấp dễ hơn? Ta cũng không giống như điện hạ ngài, có thể lấy tông sư cảnh giới chém giết đại tông sư quỷ vương. Như thế, thanh di tại trợ giúp của ta, thăng cấp đại tông sư, tin tưởng ta, ngươi cũng có thể làm được." Liễu Như Thị sửng sốt một chút, nhìn thấy Kỳ Thiên Tứ cái kia tự tin đến nở rộ quang mang giáng dấp, trong lòng có không hiểu yên tâm. "Điện hạ, ta tin tưởng ngài." Âm ti giáp danh, nhân đạo các lão giả và tươi đẹp thiếu nữ, toàn trình quan sát Kỳ Thiên Tứ cùng cự thực quỷ vương đại chiến. Thắng đến đại chiến kết thúc, tươi đẹp thiếu nữ môi đỏ vẫn là không khép được, như là bị chứa phá dường như. Tông sư dĩ nhiên nghịch phạt đại tông sư, quá khó mà tin nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái này quá khiêu chiến nàng nhận thức. Tươi đẹp thiếu nữ hơi há ra môi đỏ: "Sư phụ, ngươi thanh vân bảng, không cần đấy. Cái nào thanh vân bảng tiên tiêu có thể giết đại tông sư? Kỳ Thiên Tứ loại này biến thái, thanh vân bảng chứa không được tôn đại thần này." Nhân đạo các lão giả ngắm mục đích nhìn về nơi xa bóng lưng Kỳ Thiên Tứ, ánh mắt lấp loé mấy lần, lẩm bẩm nói nhỏ: "Tố Tố, ngươi hy sinh một thoáng, đi tiếp xúc một chút Kỳ Thiên Tứ." "Sư phụ, ngươi quá nhân tâm, ngươi rõ ràng liền đồ đệ đều hy sinh. Muốn Kỳ Thiên Tứ loại này không thể tưởng tượng nổi tiên tiêu, ngươi thật không muốn tiếp xúc ư? Bỏ qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này." Tươi đẹp thiếu nữ môi đỏ nhấp hai lần: "Thôi thôi, coi như là đệ tử ta làm là ngươi, hy sinh một thoáng nhan sắc." Chương 338, Tố Tố thăm đêm đông cung. Màn đêm phủ xuống, Kỳ Thiên Tứ còn tại dư vị phía trước cùng cự thực quỷ vương một trận chiến. Cùng đại tông sư cấp bậc cao thủ giao thủ, để Kỳ Thiên Tứ thu hoạch không cạn. Ta liên tục 3 lần phá hạn không bao lâu, cần củng cố căn cơ, trong thời gian ngắn không cách nào 10 lần phá hạn. Lấy ta cảnh giới bây giờ, còn muốn tiếp tục mạnh lên lời nói, chỉ có thể theo chân lý võ đạo nhúng tay vào. Trong mắt Kỳ Thiên Tứ, lộ ra một vòng nồng đậm trầm tư. Chân lý võ đạo, tinh túy ở chỗ một chữ ngộ. Không biết bao nhiêu thiên chi tiêu tử, đổ vào chân lý võ đạo một bước này. Căn cứ Ngô Quốc Hoàng thất thống kê, Ngô Quốc cảnh nội 10 lần phá hạn tông sư, đại khái chỉ có 1 phần 10 có khả năng ngộ ra chân lý võ đạo, có thể thấy được lĩnh ngộ chân lý võ đạo khó xử. Cho dù Kỷ Thiên Tứ nắm giữ màu tím dòng cấp bậc nội tính, muốn ngộ ra chân lý võ đạo, chí ít cũng cần 3 năm. 3 năm quá lâu. Ta không chờ được bao lâu. May mắn, lĩnh ngộ chân lý võ đạo cũng không phải không có đường tắt. Trong miệng Kỷ Thiên Tứ đường tắt, chỉ liền là Huyền Thiên Linh Trúng. Thanh Di ăn một mai Huyền Thiên Linh Quả, liền trực tiếp lĩnh ngộ chân lý võ đạo, thăng cấp đại tông sư. Thanh Di có thể như vậy thoải mái ngộ ra chân lý võ đạo, một mặt là Thanh Di tích lũy thâm hậu, vốn là kém Lâm Môn một cước. Một phương diện khác, cũng có thể nhìn ra Huyền Thiên Linh Quả bá đạo, có khả năng phụ trợ võ giả lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Huống chỉ, không có cái gì chân lý võ đạo, là một cái Huyền Thiên Linh Quả không giải quyết được, nếu như không giải quyết được, vậy liền hai cái. Cùng Thần Nông Cốc giao dịch, cái kia đưa vào danh sách quan trọng. Trong lòng Kỷ Thiên Tứ thở dài một hơi. Như thế nào cùng Thần Nông Cốc giao dịch, đó là cái chuyện lớn. Mấu chốt còn tại ở tín nhiệm. Cuối cùng Huyền Thiên Linh chủng dạng này cấp chiến lược bảo vật, dù cho là đại tông sư, chỉ sợ cũng không cách nào đè xuống tham niệm trong lòng. Làm sao có thể đủ song phương tin lẫn nhau, chân thành hợp tác, đây mới là hắn cùng Thần Nông Cốc giao dịch bên trong chỗ khó. Ngay tại lúc này, Kỷ Thiên Tứ phát giác được một vòng nhỏ bé động tĩnh, nhìn về phía phương bắc bóng đêm, lông mày nhíu lại. Người nào? Xứng đáng là Ngũ Hoàng tử điện hạ, ta đã đủ cẩn thận, thế mà còn là bị điện hạ ngươi phát hiện. Thiếu nữ chuông bạc âm thanh, tại dưới bóng đêm vang lên. Kỷ Thiên Tứ nhìn thấy người tới, lông mày nhíu lại. Dưới bóng đêm thiếu nữ, da thịt như ngọc, tựa như dưới ánh trăng tinh linh, có một loại lờ mờ mị lực, nhìn một chút liền có thể để người nhớ kỹ cả một đời. Kỷ Thiên Tứ nhìn xem vị này tư sắc không tại dưới An Vị Ương thiếu nữ, ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc cùng ngưng trọng. Thiếu nữ trước mắt, hình như không phải Ngô Quốc người. Người là ai? Ta gọi Tố Tố, là Nhân Đạo Các đệ tử. Nhân Đạo Các? Kỷ Thiên Tứ nghe được ba chữ này, nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Nhân Đạo Các, ba chữ này có thể nói là như sấm bên tai. Nhân Đạo Các là Thần Châu nổi danh nhất trung lập thế lực, nhân gian hành động, trải rộng thiên hạ, thu thập các phương tình báo, đồng thời sắp xếp đủ loại bảng đơn. Thanh Vân bảng liền là Nhân Đạo Các xếp hàng bảng đơn một trong. Thần Châu có truyền văn, ngàn năm phía trước, Sở Quốc cường thịnh nhất thời điểm, đã từng đánh qua Nhân Đạo Các chủ kiến. Cuối cùng Nhân Đạo Các thu thập Thần Châu tình báo, có thể nói là Thần Châu bên trên tin tức linh thông nhất thế lực. Sở Quốc muốn chỉnh phục Nhân Đạo Các, nạp làm chính mình dùng, 12 vị người coi miếu dốc toàn bộ lực lượng, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về, còn sống trở về người coi miếu không đến một nửa. Một trận chiến, để Sở Quốc nguyên khí đại thương. Từ đó về sau, không còn có bất kỳ thế lực nào dám đánh Nhân Đạo Các chủ kiến. Nguyên cớ Nhân Đạo Các xưa nay trung lập, không tham dự giữa các nước phân tranh, nguyên cớ các nước đối với Nhân Đạo Các tại Thần Châu thu thập tình báo sự tình, mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhân Đạo Các người ban đêm xông vào đồng cung, để Kỷ Thiên Tứ ngạc nhiên. Bị hắn chém giết Bạch Cốt Điện thiếu chủ Doãn Thiên Hàn, liền là Thanh Vân bảng bên trên tiên tiêu. Không ra bất ngờ, chính mình cũng sẽ trèo lên Thanh Vân bảng. Chẳng lẽ thiếu nữ trước mắt là làm Thanh Vân bảng mà đến? Tố Tố cô nương là làm Thanh Vân bảng mà tới? Kỷ Thiên Tứ hỏi. Tố Tố lắc đầu, trong miệng thiết một tiếng, xếp hàng bảng đó là chuyện của sư phụ ta, cùng ta mới không có quan hệ đây. Hung chi, Ngũ Điện hạ ngươi ban ngày một trận chiến, chém giết đại tông sư cấp bậc quỷ vật, thực lực của ngươi, Thanh Vân bảng có thể chứa không được ngươi tôn này đại cao thủ. Tố Tố nói đều là lời nói thật. Thanh Vân bảng đều là chưa trở thành đại tông sư thiên tài. Kỷ Thiên Tứ bày ra thực lực, đã sớm siêu việt thiên tài hai chữ này, vô luận tại Thần Châu nơi nào, đều đủ để được xưng tụng là cao thủ. Cái kia Tố Tố cô nương ngươi đêm tối thăm dò đồng cùng, có gì muốn làm? Ngũ Điện hạ, sư phụ ta chú ý tài hoa của ngươi cùng thực lực, gia nhập chúng ta Nhân Đạo Các a. Tố Tố đi thẳng vào vấn đề nói. Mời chào. Nghe được Tố Tố ý đồ đến, Kỷ Thiên Tứ khỏe miệng hơi hơi có quắc một trận. Nhân Đạo Các tới mời chào hắn vị này Ngô Quốc thái tử, thật thích hợp sao? Hắn là Ngô Quốc thái tử, tương lai toàn bộ Ngô Quốc đều là hắn, chẳng lẽ Nhân Đạo Các đưa ra chỗ tốt, còn có thể lớn hơn toàn bộ Ngô Quốc? Kỷ Thiên Tứ lắc đầu, còn không cự tuyệt. Tố Tố hình như đã phát giác được Kỷ Thiên Tứ tâm lý, nhẹ giọng nói ra. Ngũ Điện hạ, ngươi trước không muốn cự tuyệt. Tuy là Ngô Quốc tương lai là ngươi, nhưng mà ta có thể cực kỳ không khách khí nói cho ngươi, toàn bộ Ngô Quốc gặp lại, tại chúng ta trước mặt Nhân Đạo Các đều không đáng nhắc lên. Chúng ta Nhân Đạo Các thực lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Tố Tố nâng lên trắng tinh cảm, trong giọng nói toát ra nhàn nhạt ngạo nghễ. Phần này ngạo nghễ đến từ Nhân Đạo Các thực lực. Nhân Đạo Các bàng quan, so đại quốc cường quốc thực lực chỉ mạnh không yếu, huống chi là Ngô Quốc loại này tiểu quốc. Tại Tố Tố nhìn tới, tiến vào Nhân Đạo Các so với làm cái gì Ngô Quốc hoàng tử tiền đồ rộng lớn. Ngô Quốc có thể cấp cho Kỷ Thiên Tứ, bọn hắn Nhân Đạo Các có thể cho. Ngô Quốc không thể cho Kỷ Thiên Tứ, bọn hắn Nhân Đạo Các cũng có thể cho. Khẩu khí thật lớn. Kỷ Thiên Tứ lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm nghĩ. Kỷ Thiên Tứ cũng không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại hỏi, Tố Tố cô nương, nếu như ta gia nhập Nhân Đạo Các, các ngươi Nhân Đạo Các có khả năng cho ta cái gì? Tố Tố ánh mắt ngạo nghễ, công pháp, kỳ vật, đan dược, chúng ta Nhân Đạo Các cái gì cần có đều có, tuyệt đối so với các ngươi Ngô Quốc càng nhiều càng mạnh. Kỷ Thiên Tứ khẽ hất cằm, Tố Tố lời nói này cũng không có khuyết đại. Nhân Đạo Các nội tình hoàn toàn chính xác tại bọn hắn Ngô Quốc bên trên. Chưa đủ. Kỷ Thiên Tứ lắc đầu, nếu như chỉ là những cái này, căn bản đả động không được hắn. Tố Tố khẽ miệng mỉm cười, cũng không để ý Kỷ Thiên Tứ công phu sư tử ngoạn. Nàng vừa mới nói, đều là phía trước đồ ăn mà thôi, bữa ăn chính vừa mới bắt đầu. Loại trừ vừa mới những cái kia hứa hẹn bên ngoài, chúng ta Nhân Đạo Các còn có thể cho ngươi thăng cấp đại tông sư kỳ ngộ. Cái gì kỳ ngộ? Kỷ Thiên Tứ hứng thú, hiếu kỳ trong miệng Nhân Đạo Các kỳ ngộ, đến cùng là vật gì? Có thể trợ giúp hắn thăng cấp đại tông sư đồ vật, khẳng định không đơn giản. Huyền Thiên Linh Quả. Tố Tố khẽ nhả bốn chữ, trong giọng nói có một cỗ không nói ra được đắc ý, dưới cái nhìn của nàng, Huyền Thiên Linh Quả đủ để cho Kỷ Thiên Tứ điên cuồng. Ngũ Điện hạ, ngươi nên biết Huyền Thiên Linh Quả chân quý cùng huyền diệu, lấy thiên tư của ngươi, phục dụng Huyền Thiên Linh Quả phía sau, lĩnh ngộ chân lý võ đạo, thăng cấp đại tông sư, 10 phần chắc chín. Tố Tố tự nhận làm nắm chắc thắng lợi trong tay, Kỷ Thiên Tứ khẳng định sẽ bị tự thuyết phục. Chỉ là, tiếp xuống Kỷ Thiên Tứ phản ứng lại vượt quá Tố Tố dự liệu. Bình thường, đặc biệt bình thường. Bình thường đến có lạnh nhạt, một bộ không hề bị lay động bộ dáng. Liền cái này, Kỷ Thiên Tứ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nháy mắt liền để Tố Tố phá phòng. Một bộ không hề bị lay động bộ dáng. Liền cái này, Kỷ Thiên Tứ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nháy mắt liền để Tố Tố phá phòng. Liền cái này, Tố Tố ngữ khí tăng lên, Tú Mi nhăn thành một cái chữ xuyên, tức giận nói, ngươi có biết hay không Huyền Thiên Linh Quả tác dụng? Cô tất nhiên biết. Vậy ngươi nhưng biết Huyền Thiên Linh Quả có biết bao chân quý? Đừng nói ngươi dạng này tiểu quốc thái tử, liền là thất quốc cường quốc, cũng không bỏ ra nổi Huyền Thiên Linh Quả. Loại trừ chúng ta nhân đạo các, thế lực nào có dạng này nội tình, cho ngươi Huyền Thiên Linh Quả? Tố Tố tức giận đến lồng ngực nâng lên hạ xuống, ào ạt, hết sức mê người. Kỷ Thiên Tứ lắc đầu. Huyền Thiên Linh Quả rất khó chiếm được ưu. Hắn lại không đốc. Thật tốt Ngô Quốc thái tử không thích đáng, đi cho nhân đạo các làm chó. Nghĩ cũng không cần nghĩ, như hắn dạng này nửa đường gia nhập nhân đạo các võ giả, đãi ngộ cùng tín nhiệm khẳng định không bằng Tố Tố dạng này thân nữ nhi. Ngươi, Tố Tố bị tức giận nói không ra lời. Sư phụ để nàng tới mời chào Kỷ Thiên Tứ, vốn cho rằng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Lại không có ngờ tới, Kỷ Thiên Tứ khẩu vị lớn như vậy, liền Huyền Thiên Linh Quả đều đả động không được hắn. Cái kia tăng thêm ta đây. Tố Tố ưỡn ngực, vai đẹp nửa lộ, một bộ muốn sắc dụ Kỷ Thiên Tứ dáng dấp. Ta trước cho ngươi điểm ích lợi nếm thử một chút, chờ đem ngươi lừa đến nhân đạo các. Hừ hừ. Sắc dụ là không có khả năng sắc dụ. Tố Tố tìm hiểu tin tức là Kỷ Thiên Tứ phong lưu háo sắc, lấy chính mình tư sắc, sơ sơ lộ ra một bộ muốn ủy thân cho hắn tư thế, nhất định có khả năng đem tên đại sắc lang này mê đến thần hồn điên đảo. Từ nhỏ đến lớn, Tố Tố liền đối chính mình tư sắc đặc biệt tự tin. Tố Tố dạng này động tác, đem Kỷ Thiên Tứ chơi đến ngây người. Đây là thèm thân thể của hắn. Nguyên lai nhân đạo các cao đồ, cùng bình thường nữ tử, cũng không có gì khác nhau a. Người coi như sắc dụ ta, cũng sẽ không đạt được. Người tư sắc, kém vợ ta xa rồi. Kỷ Thiên Tứ lạnh nhạt lời nói, tựa như một thanh kiếm sắc đâm vào Tố Tố trái tim. Tố Tố cảm giác được sỉ nhục ló lao. Ta không bằng ngươi vợ, ngươi tự tìm cái chết. Tố Tố hung tợn chừng Kỷ Thiên Tứ một chút, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp động thủ. Ngược lại sư phụ phân phó, là đem Kỷ Thiên Tứ mang về nhân đạo các. Sát dụ trở về, vẫn là trói trở về, không có gì khác biệt, chỉ cần có thể đem Kỷ Thiên Tứ mang về nhân đạo các là được. Vèo một tiếng, một đầu màu vàng kim dây thừng nắm tại Tố Tố thon dài trong tay phải, tiếp đó đối Kỷ Thiên Tứ một roi quất xuống. Tại dây thừng quất xuống nháy mắt, Kỷ Thiên Tứ trước mắt trở nên hoảng hốt. Tại trong ánh mắt của Kỷ Thiên Tứ, hắn phát hiện căn này dây thừng tựa hồ là vật sống đồng dạng, có sinh mệnh khí tức, mười điểm không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt, màu vàng kim dây thừng liền đem Kỷ Thiên Tứ gói thành một cái thịt bánh ú, trói gô. Kỳ vật, không sai, món này kỳ vật tên là khổn long tác, một khi trói lại, liền là chân long, cũng chắp cánh khó thoát. Tố Tố khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Chương 339, bí mật của tiên thiên đạo thể. Kỷ Thiên Tứ, ngươi coi như có thể giết cự thực quỷ vương, không hiểu được khổn long tác. Tố Tố dương dương đắc ý nói, khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một đôi răng mèo. Tới Đông Cung phía trước, Tố Tố liền làm xong hai tay chuẩn bị. Nếu như có thể thuyết phục Kỷ Thiên Tứ, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Bọn hắn nhân đạo các sẽ thêm ra một vị đỉnh cấp thiên tài. Nếu như không cách nào thuyết phục Kỷ Thiên Tứ, Tố Tố cũng có dự phòng phương án. Đem Kỷ Thiên Tứ trói trở về nhân đạo các. Khổn long tác, thí cấp kỳ vật, nó khốn địch năng lực, tại thần châu tất cả kỳ vật bên trong đều là số 1. Đừng nói Kỷ Thiên Tứ, cho dù là chính hiệu đại tông sư, một khi bị trói bên trên, cũng tuyệt không thoát khốn năng lực. Kỷ Thiên Tứ, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, có theo hay không ta đi? Sư phụ ta thế nhưng nhân đạo các 8 vị nhân gian hành tẩu một trong chấn đạo nhân, đi theo sư phụ ta lăn lộn, tuyệt đối so ngươi làm một cái tiểu quốc thái tử có tiền đồ. Tuy là độc thủ, nhưng mà Tố Tố vẫn không có quên sư phụ, tiếp tục cho Kỷ Thiên Tứ một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội. Nhân đạo các, toàn bộ đại lục đứng đầu nhất thế lực, tại các chủ phía dưới, liền là 8 vị nhân gian hành tẩu. 8 vị nhân gian hành tẩu, là bình khởi bình tọa địa vị, có thể nói chấn đạo nhân tại nhân đạo các bên trong địa vị, liền là dưới một người, trên vạn người. Tại Tố Tố nhìn tới, đường đường nhân đạo các nhân gian hành tẩu chiêu mộ, toàn bộ đại lục có rất ít người sẽ cự tuyệt. Nhân gian hành tẩu, chấn đạo nhân. Kỷ Thiên Tứ lắc lắc đầu, không có chút nào động tâm ý nghĩ. Đi theo chấn đạo nhân đi, hắn thế nào không phụ lòng chính mình tại Ngô Quốc những thủ hạ này. Hắn vừa mới Trần Vĩ Đình thái tử, chính là muốn thu hoạch thời điểm, làm sao có khả năng đi đầu quân nhân đạo các. Nhân đạo các, cô không hứng thú. Mặt khác, đây chính là ngươi ra tay với ta lực lượng ư? Nhìn tới ngươi đến có chuẩn bị. Kỷ Thiên Tứ cúi đầu, lẩm bẩm nói nhỏ, tỉ mỉ cảm ứng đến khổn long tác bên trong lực lượng. Lực lượng khổn long tác, đặc biệt kỳ lạ, loại trừ chất liệu tính bền dẻo kinh người bên ngoài, còn có hấp thu chân khí năng lực. Đồng dạng đại tông sư, bị khổn long tác khóa lại, còn thật đặc biệt nan giải. Đây tuyệt đối là một kiện thí cấp kỳ vật. Trong lòng Kỷ Thiên Tứ có phán đoán, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, không có chút nào tù nhân bối rối cùng sợ hãi. Kỷ Thiên Tứ yên lặng giáng dốc, để Tố Tố chân mày cau lại, trong mũi ngọc tinh xảo, thử nhẹ một tiếng. Kỷ Thiên Tứ, ngươi thức thời, liền không nên phản kháng. Ngoan ngoãn cùng ta đi nhân đạo các. Nếu như phản kháng lời nói, liền là bức ta đối ngươi dùng vũ lực một điểm thủ đoạn. Tố Tố cái kia mang theo 3 phần uy hiếp giọng điệu, nghe tới Kỷ Thiên Tứ thẳng lắc đầu. Nếu như ngươi cảm thấy dựa vào một kiện kỳ vật, liền có thể vây khốn ta, vậy liền quá ngây thơ rồi. Vừa dứt lời, một đạo kinh người đạo khí theo Kỷ Thiên Tứ thể nội đột nhiên bộc phát ra. Tố Tố chỉ thấy bóng ánh sáng đột nhiên dâng lên, chiếm cứ trong con ngươi của nàng tất cả tầm nhìn. Ngay sau đó, lăng liệt sắc bén đao khí phản phất có khả năng cắt đứt hư không dường như. Mặc dù chỉ là đao khí dư ba, vẫn như cũ để Tố Tố cảm giác bị đao cắt đồng dạng đau đớn. Xoát một tiếng, Tại Tố Tố kinh hãi dưới ánh mắt, Khổng Long Tác bị nhất đao lưỡng đoạn. Liên Dung đều có thể trói lại Khổng Long Tác, rõ ràng bị chém đứt. Cái này, làm sao có khả năng? Tố Tố hoa dung thất sắc, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng tái nhợt cùng nồng đậm bất an. Nhìn tới, cái này Khổng Long Tác cũng không có người nói lợi hại như vậy. Kỳ Thiên Tứ ánh mắt tiến tĩnh, lạnh giọng nói: "Cửu Long Trát, nắm trong tay." Đao mang phun ra nuốt vào, kinh khí lang liệt. Tố Tố nhìn xem Kỳ Thiên Tứ Cửu Long Trát trong tay, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thí cấp kỳ vật. Tố Tố trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thí cấp kỳ vật, cho dù là nhân đạo các cùng đại quốc, đều là đỉnh cấp chí bảo, sẽ không tùy tiện cầm ra. Nàng Khổng Long Tác trong tay, cũng không phải là nàng nắm giữ, mà là sư phụ nàng làm tối nay mời chào, cố ý cho nàng dùng tới phong thân. Trong tay Kỳ Thiên Tứ, rõ ràng cũng có một kiện thí cấp kỳ vật, còn đem Khổng Long Tác cho chặt đứt. Tố Tố đầu, có chút ngộng. Nô quốc loại này tiểu quốc, xuất thủ hào phóng như vậy sao? Một cái vừa mới nhập chủ Đông cung thái tử, cũng có thể có thí cấp kỳ vật bên người. Kỳ Thiên Tứ không nhanh không chậm đứng lên, lạnh nhạt nói: "Nhìn tới, cùng là thí cấp kỳ vật, cũng là có phân chia mạnh yếu. Khổng Long Tắc cùng Cửu Long Trát, cùng là thí cấp kỳ vật. Nhưng Khổng Long Tắc vừa đối mặt liền bị Cửu Long Trát chém thành hai đoạn, có thể thấy được hai kiện kỳ vật tại phẩm cấp phía trên khoảng cách. Kỳ Thiên Tứ, hôm nay tính toán ngươi cao hơn một bậc." Tố Tố hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã có ý lui. Kỳ Thiên Tứ chiến lực, nàng ban ngày thế nhưng tận mắt nhìn đến qua. Đại tông sư cấp bậc cự thực quỷ vương, vẫn lạc tại trong tay Kỳ Thiên Tứ. Đây tuyệt đối không phải nàng có khả năng chống lại lực lượng. Nàng có can đảm xuất thủ lực lượng, tất cả đều đến từ Khổng Long Tác. Bây giờ Khổng Long Tác bị chém đứt, nàng cũng không dám tiếp tục lưu lại Đông Cung. Tiếp theo trong nháy mắt, Tố Tố liền thi triển ra tinh diệu thân pháp, hướng về Đông Cung bên ngoài biến mất. Muốn đi, nơi nào dễ dàng như vậy? Trong mắt Kỳ Thiên Tứ lộ ra một vòng nồng đậm hàn mang độ dày đặc, tựa như tia nước nhỏ, cơ hồ đều muốn chảy ra tới. Theo lấy trong mắt hàn mang hiện lên, ngón tay hắn đối hư không, hơi điểm nhẹ. Hai đạo ánh lửa phun ra ngoài, một đỏ một trắng. Trường Hồng có nhận. Cái này hai đạo ánh lửa, bất ngờ liền là Thần Nông Chân Hỏa cùng Huyền Dương Thần Hỏa. Theo lấy hai loại linh hỏa vô tình bạo phát, hình như liền toàn bộ bầu trời đêm đều muốn bị đốt lên. Tựa như nham tương đồng dạng khí nóng tức, bộc phát ra, nháy mắt để Tố Tố sắc mặt đại biến. Là cái kia hai loại cổ quái hỏa diễm. Tố Tố nhìn thấy sau lưng đánh tới hỏa diễm, khuôn mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trong đầu không khỏi hiện ra, ban ngày Kỳ Thiên Tứ chém giết cự thực quý vương một màn. Tê cả da đầu. Trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Tố Tố một chút đều không muốn bị hai loại cổ quái hỏa diễm cuốn lên, sợ dẫn đến cùng cự thực quỷ vương kết quả giống nhau. Một mai nguyệt sắc bảo châu bị Tố Tố tế ra, tản mát ra một cô vô hình ba động, cùng trong bầu trời ánh trăng lẫn nhau chiếu rọi. Lại là kỳ vật, vẫn là độn thuật loại. Kỳ Thiên Tứ nhìn thấy Tố Tố trong tay hai cái nguyệt sắc bảo châu, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nháy mắt phát giác được Tố Tố ý đồ. Xứng đáng là nhân đạo các cao đồ. Tuy tiện, liền lấy ra hai kiện kỳ vật. Đặc biệt là mai này nguyệt sắc bảo châu, độn thuật loại kỳ vật, không thể nghi ngờ là bảo mệnh thần khí. Kỳ Thiên Tứ vốn là còn muốn bắt sống Tố Tố, nhưng mà nhìn thấy Tố Tố lấy ra độn thuật loại kỳ vật phía sau, liền không lưu tay nữa. Hai đạo ánh lửa, độn thuật đột nhiên bạo phát, hướng về Tố Tố đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ đều muốn vượt qua mắt trần có thể thấy mức cực hạn. Nguyên sắc trên bảo châu, ngày rằm sắc quang mang đại thịnh, cùng dưới bóng đêm ánh trăng, lẫn nhau chiếu rọi, vẩy xuống tại Tố Tố trên mình. Tố Tố thân ảnh, dưới ánh trăng, biến đến bắt đầu mơ hồ. Ngay tại Tố Tố muốn tại biến mất mấy mắt, hai đạo ánh lửa đột nhiên vào, đánh vào Tố Tố ngực. Hừ. Theo lấy tiếng rên rỉ rơi xuống, cùng nhau biến mất còn có Tố Tố thân ảnh. Chạy trốn. Kỳ Thiên Tứ cau mày, trên mặt lộ ra buồn bực thần tình. Cùng nhân đạo các người đánh một tràng, thật là không hiểu đấu. Mặc kệ nhân đạo các có cái gì mưu đồ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Kỳ Thiên Tứ trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ. Một bên khác, mượn kỳ vật bỏ chạy Tố Tố, dùng chân khí cương ép đè xuống thể nội tán loạn hỏa diễm, trở lại bọn hắn nhân đạo các cứ điểm. Sư phụ, ngươi muốn vì đồ nhi làm chủ a? Tố Tố nhìn thấy sư phụ trong nấy mắt, hai mắt đẫm lệ, một bộ chịu thiên đại ủy khuất dáng dấp. Chấn đạo nhân phát giác được Tố Tố thể nội cái kia tán loạn hỏa diễm, vội vã đánh vào một đạo chân khí, làm Tố Tố chữa thương. Nhưng mà tiếp xuống, để hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Hắn đại tông sư cấp bậc tinh thuần chân khí hùng hậu, tại tiếp xúc đến Thần Nông Chân Hỏa cùng Huyền Dương Thần Hỏa nháy mắt, rõ ràng dễ dàng sụp đổ. Phản phất là một khối đậu phụ, đụng phải sắc bén đoàn kiếm phía trên, tự tìm đường chết. Chấn đạo nhân sắc mặt đại biến. Tố Tố thể nội cái này hai đạo ánh lửa, lượng tuy là không nhiều, chỉ có một tia. Nhưng mà chất cao đáng sợ, đánh chân khí của hắn hoa rơi nước chảy. Chấn đạo nhân mặt âm trầm sắc, thôi động chân khí hùng hậu, bao quanh Kỳ Thiên Tứ lưu lại hai đạo ánh lửa, đem nó rút ra. Tỉ mỉ cảm thụ được hai đạo ánh lửa uy lực, chấn đạo nhân thần tình ngưng trọng nói lấy: "Quả nhiên là cái này. Quả nhiên là cái này a." Làm sao lại thế? Bị rút ra ánh lửa Tố Tố, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng chấn đạo nhân cáo trạng: "Sư phụ, ngươi có biết hay không cái Kỳ Thiên Tứ này có biết bao đáng giận? Không chỉ đối ta mời chào, bỏ đi như vậy, hơn nữa còn động thủ với ta. Quả thực không có đem chúng ta nhân đạo các để vào mắt, tức chết ta rồi." Tố Tố tức giận đến nghiến răng. Nhìn thấy Tố Tố tức nổ tung, chấn đạo nhân an ủi Tố Tố nói: "Không cần sinh khí, Kỳ Thiên Tứ rất nhanh liền là một người chết. Vi sư sẽ đích thân xuất thủ, đem hắn chém giết." Chấn đạo nhân chém đinh chặt sắt lời nói, nghe tới Tố Tố nháy mắt ngây ngẩn cả người. "Sư phụ, ngươi không phải muốn mời chào Kỳ Thiên Tứ, tại sao lại muốn giết hắn?" Chấn đạo nhân phản ứng, trọn vẹn ngoài Tố Tố dự liệu. Tại Tố Tố nhìn tới, tuy là Kỳ Thiên Tứ đặc biệt đáng giận, nhưng cũng không có đến muốn hô đánh kêu giết mức độ. Sư phụ trước đây đều là một bộ hòa nhã người hiền lành dáng dấp, thế nào cũng có hung tàn như vậy một mặt. Chấn đạo nhân kiên nhẫn theo lấy Tố Tố nói: "Tố Tố, ta để ngươi đi mời chào Kỳ Thiên Tứ, mục đích quan trọng nhất là xác định một việc." "Chuyện gì?" "Kỳ Thiên Tứ có phải hay không tiên thiên đạo thế?"
A,
Tiên Tiên đạo thể. Tố Tố bị Chấn đạo nhân lời nói cho nói hôn mê rồi. Tiên Tiên đạo thể, như vậy đại danh đỉnh đỉnh thiên phú thể chất, Tố Tố tự nhiên cũng có nghe thấy. Chỉ bất quá, Tiên Tiên đạo thể đã 2000 năm không có hiện thế, cơ hồ đều đã thành trong truyền thuyết thiên phú. Sư phụ, người nói là Kỳ Thiên Tứ là Tiên Tiên đạo thể?
Không sai.
Chấn đạo nhân gật gật đầu, hắn đặc biệt xác định. Theo Tố Tố thể nội cái kia hai đạo ánh lửa, hắn liền đặc biệt xác định, cái kia hai đạo ánh lửa tuyệt đối không phải dùng chân khí có khả năng thôi động đi ra. Chỉ có tiên khí mới có uy lực lớn như vậy. Thế nhưng, Tố Tố ngữ khí do dự, ấp a ấp úng, Kỳ Thiên Tứ nếu là Tiên Tiên đạo thể, lợi hại như vậy thiên phú, muốn hay không muốn lại thử lấy mời chào một thoáng? Chấn đạo nhân trầm mặc chốc lát, thở dài một hơi nói, "Tố Tố, hôm nay vi sư liền đem nhân đạo các bí mật lớn nhất nói cho ngươi. Cái này 2000 năm tới, Tiên Tiên đạo thể cũng không phải là chưa từng xuất hiện, mà là xuất hiện, tất cả đều bị chúng ta nhân đạo các bóp chết trong trứng nước." Chương 340, bí mật của Kỳ Thiên Tứ. Bóp chết. Tố Tố trong mắt sáng nghi hoặc, tựa như một vùng thanh tuyển đều muốn chảy ra. Tiên Tiên đạo thể, đây chính là cấp cao nhất thiên phú thể chất. Như loại này người kế tục, một khi xuất hiện, khẳng định sẽ bị mỗi đại thế lực điên cuồng tranh đoạt. Nhân đạo các lại muốn bóp chết thân mang Tiên Tiên đạo thể người. Không nghĩ ra. Trọn vẹn không nghĩ ra. Tố Tố mắt lom lom nhìn sư phụ, muốn theo sư phụ trong miệng biết được nguyên nhân. Sư phụ, vì cái gì? Thiên Tiên đạo thể thế nhưng đỉnh cấp thiên phú tu luyện a. Chấn đạo nhân nhấp một miếng trà thơm, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, sâu kín nói, bởi vì Tiên Tiên đạo thể là trên cái thế giới này tà ác nhất thiên phú. Tà ác? Thiên phú còn có tà ác nói một chút. Tố Tố bị sư phụ trọn vẹn làm một bức. Dưới cái nhìn của nàng, thiên phú không phân chính tà, dùng chính thì chính, dùng tà thì tà, trọn vẹn nhìn võ giả bản thân tâm tư. Tại Tố Tố nghỉ hoặc dưới con mắt, Chấn đạo nhân êm tai nói, Tiên Tiên đạo thể là đạo gia cấp cao nhất thiên phú, trời sinh đối với linh khí hữu cực mạnh lực tương tác, đừng nói thượng cổ thời kỳ, dù cho là bây giờ linh khí suy yếu thời điểm, Tiên Tiên đạo thể cũng có thể tu luyện ra tiên khí. Nhưng mà, bọn hắn cũng là tạo thành linh khí suy yếu chân chính thủ phạm. Làm Chấn đạo nhân nói ra câu nói này thời điểm, Tố Tố bị kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm, chố mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tiên Tiên đạo thể đưa đến linh khí suy yếu. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói linh khí suy yếu là tự nhiên hình thành ư? Tố Tố xúc động đến toàn thân run rẩy không chỉ, cảm giác chính mình tiếp xúc đến cái thế giới này bí mật lớn nhất. Chấn đạo nhân đong đưa đầu chậm chậm nói, linh khí suy yếu cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là một chẳng từ đầu đến đuôi nhân họa. Thượng cổ thời kỳ, linh khí dồi dào, dù cho là không có bất kỳ tu vi người thường, tại linh khí tẩm bổ phía dưới, đều có thể thoải mái sống 800 tuổi. Về sau, đạo gia hưng thịnh, phương pháp tu đạo ở chỗ phun ra nuốt vào linh khí. Đạo gia phương pháp tu hành, liền như là một cái kẻ trộm, cướp đoạt trong thế giới linh khí tại bản thân, đây chính là linh khí suy yếu ngọn nguồn. Tại đạo gia hưng thịnh phía sau, linh khí liền từng bước suy yếu, đến bây giờ, càng là không cách nào tu luyện cổ tiên pháp. Chỉ duy nhất Tiên Tiên đạo thể là một ngoại lệ. Dù cho tại bây giờ linh khí suy yếu hoàn cảnh phía dưới, Tiên Tiên đạo thể vẫn như cũ có khả năng thổ nạp linh khí. Bây giờ vốn là không nhiều linh khí, nếu như lại bị Tiên Tiên đạo thể cướp đoạt đi, đối với toàn bộ thế giới đều là một tràng tai nạn. Linh khí là vạn vật mà nguồn, không còn linh khí tầm bổ, tuổi thọ giảm bớt, vạn vật biến mất. Chúng ta nhân đạo các tồn tại lớn nhất mục đích, liền là diệt sát nắm giữ Tiên Tiên đạo thể tà ma. Các chủ nắm giữ thiên cơ bản, có khả năng thôi diễn ra Tiên Tiên đạo thể người sở hữu, mỗi khi có Tiên Tiên đạo thể xuất thế thời điểm, chúng ta nhân đạo các liền sẽ phái người đi diệt sát. Kỳ Thiên Tứ cùng Cự Thực Quỷ Vương một trận chiến, vi sư liền hoài nghi Kỳ Thiên Tứ là Tiên Tiên đạo thể, nguyên có để ngươi đi mời chào, xác định thiên phú của hắn. Tuy là Tố Tố ngươi không có mời chào thành công, nhưng mà xuất thủ của ngươi thăm dò, hãy để cho vi sư xác định, Kỳ Thiên Tứ tuyệt đối nắm giữ Tiên Tiên đạo thể. Thật sự là nên giết. Chấn đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói, hắn thôi, linh khí trong thiên địa là chúng sinh, cũng không phải là một ít người đặc hữu, mà Tiên Tiên đạo thể người sở hữu, liền là ăn cắp linh khí kẻ trộm. Hơn nữa những cái này kẻ trộm, trộm không trả, đến mức linh khí trong thiên địa ngày càng suy kiệt. Chính vì vậy, 2000 năm tới, nhân đạo các một mực tại bóp chết nắm giữ Tiên Tiên đạo thể người, để duy trì mỏng manh linh khí. Sư phụ, đã thiên cơ bản có khả năng thôi diễn ra Tiên Tiên đạo thể người sở hữu, như thế vì cái gì Kỳ Thiên Tứ có khả năng trưởng thành? Tố Tố không hiểu hỏi. Thiên cơ bản, nhân đạo các chân các chi bảo, tối cường thiên cơ loại thôi diễn kỳ vật, 2000 năm tới, chưa bao giờ phạm sai lầm. Vì sao sẽ có Kỳ Thiên Tứ cái này cá lọt lưới? Chấn đạo nhân trong lúc nhất thời trầm mặc. Vì sao sẽ có cá lọt lưới, hắn cũng nghĩ không thông. Có lẽ, Chấn đạo nhân chần chờ một phen phía sau nói, Kỳ Thiên Tứ là biến số. Trong lòng Chấn đạo nhân nổi lên một vòng nồng đậm bất an. Kỳ Thiên Tứ Tiên Thiên đạo thể, liền thiên cơ bản đều không tính toán ra được, quả thực để hắn ăn ngủ không yên. Nếu để cho Kỳ Thiên Tứ trưởng thành là đại tông sư, đây tuyệt đối là một tràng đại tai nạn. May mắn trời không tuyệt đường người, rõ ràng để chính mình sớm phát hiện Kỳ Thiên Tứ cái này tai họa. Tại Kỳ Thiên Tứ triệt để trưởng thành phía trước, bọn hắn nhân đạo các còn có bổ cứu cơ hội. Tố Tố, ngươi ngày mai liền trở về nhân đạo các, đem Kỳ Thiên Tứ là Tiên Thiên đạo thể tin tức nói cho các chủ. Chấn đạo nhân thần tình ngưng trọng phân phó nói. Sư phụ, vậy còn ngươi? Tố Tố hỏi. Vi sư muốn thay thế giới, trừ bỏ tai họa. Trong mắt Chấn đạo nhân hiện lên một vòng nồng đậm tàn nhẫn cùng sát cơ, sát ý trong con ngươi phun trào, tựa như vô cùng vô tận sóng biển. Ngũ hoàng tử trở thành thái tử, Lâm Đại Thông tất nhiên sẽ đạt được trọng dụng. Hy vọng có thể thông qua Lâm Đại Thông đường dây này, thuận lợi tiến vào Hoàng Lăng. Trong gian phòng, Đạo Nhất lẩm bẩm nói nhỏ, tính toán như thế nào tiến vào Hoàng Lăng. Tại Đạo Nhất dự định bên trong, Lâm Đại Thông liền là Tầm Long hội bên trong Ngũ công tử, lấy chính mình cùng Ngũ công tử quan hệ trong đó, chỉ cần mở miệng, hơn phân nửa sẽ không bị từ tuyệt. Ta cùng Ngũ công tử tuy là quan hệ không tệ, nhưng mà mời hắn làm việc, vẫn là muốn đưa một phần đại lễ, để bày tỏ tâm ý. Đạo Nhất nhẹ giọng nói ra. Về phần đưa cái gì lễ nghỉ? Đạo Nhất nghĩ đến Ngũ công tử là dịch tiết chi thể, lập tức có ý nghĩ. Đạo Nhất, Ngũ công tử, ta có một chuyện muốn nhờ.
Ngũ công tử, chuyện gì?
Đạo Nhất, ta muốn vào Ngô quốc Hoàng Lăng.
Kỳ Thiên Tứ.
Đạo Nhất phải vào Hoàng Lăng, còn muốn tìm hắn vị này thái tử đến giúp đỡ. Kỳ Thiên Tứ đều đã không biết nên thế nào chửi bậy. Đạo Nhất là đạo môn người, trời sinh trống mộ, đi Hoàng Lăng làm cái gì? Kỳ Thiên Tứ dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ bất quá Đạo Nhất phía trước cũng đã giúp chính mình một tay, Kỳ Thiên Tứ cũng không tiện một tiếng cự tuyệt.
Ngũ công tử, Đạo Nhất, Ngô quốc Hoàng Lăng canh phòng sâm nghiêm, ngươi sẽ không phải là muốn trộm Ngô quốc Hoàng thất mộ địa à?
Đạo Nhất, Ngô quốc Hoàng thất mộ có cái gì tốt trộm?
Mục tiêu của ta là Tổ Long Đại Đế di tích.
Lão Doãn, Đạo Nhất, thật để cho ngươi tìm tới Tổ Long Đại Đế di tích.
Lão Doãn đột nhiên phát ra tiếng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
Tầm Long hội bên trong, Đạo Nhất một mực công bố muốn tìm Tổ Long
Đại Đế di tích, chỉ là Tầm Long hội mọi người không có coi là chuyện to tát.
Không nghĩ tới, Đạo Nhất rõ ràng thật tìm được.
Đạo Nhất, căn cứ điều tra của ta, Ngô quốc Hoàng Lăng liền xây dựng tại một tòa Tổ Long Đại Đế trên di tích.
Tổ Long Đại Đế di tích lối vào, ngay tại Ngô quốc trong Hoàng Lăng.
Đạo Nhất cái tin tức này, quả thực cũng đem Kỷ Thiên Tứ cho kinh ngạc đến.
Ngô quốc Hoàng Lăng dưới đất, rõ ràng còn có Tổ Long Đại Đế di tích.
Trong đầu Kỷ Thiên Tứ hồi tưởng đến liên quan tới Ngô quốc Hoàng Lăng tin tức.
Ngô quốc Hoàng Lăng là giám chính đích thân xác định, lấy giám chính tại Thiên Cơ thôi diễn phía trên bản sự, hắn lại không biết Tổ Long Đại Đế di tích sự tình.
Đem Ngô quốc Hoàng Lăng kiến tạo tại Tổ Long Đại Đế trên di tích, là cố ý,
vẫn là trùng hợp.
Trong lòng Kỷ Thiên Tứ nổi lên nồng đậm nghi hoặc cùng kinh ngạc.
Đạo Nhất, Ngũ công tử, ngươi có biện pháp không?
Ngũ công tử, chuyện này do ta lo.
Đạo Nhất nhìn thấy Ngũ công tử lời thề son sắt lời nói, trong lòng hiểu rõ.
Ngũ hoàng tử trở thành thái tử, Lâm Đại Thông khẳng định phải đạt được trọng yếu.
Hôm sau,
Lâm phủ.
Một buổi sáng sớm, Lâm Đại Thông liền tiếp vào quản gia báo cáo.
Lao ra, có cái thần bí nhân đưa tới một túi dược liệu.
Dược liệu, ai đưa?
Lao ra, không biết, cửa ra vào liền không giải thích được xuất hiện một túi dược liệu, hơn nữa
cái gì?
Giá trị xa xỉ.
Quản gia trong lúc nói chuyện, có chút ấp a ấp úng bộ dáng.
Lâm Đại Thông cũng không có để ý, trực tiếp mở ra dược liệu.
Ngàn năm hà thủ ô,
ngàn năm long dương quả,
500 năm long tu thảo.
Lâm Đại Thông nhìn một lần dược liệu, hít sâu một hơi.
Bao dược liệu này, giá trị ít nhất 30 vạn lượng bạc.
Ai đưa?
Thủ bút thật lớn.
Hơn nữa,
Lâm Đại Thông ánh mắt lấp lóe ở giữa, như có điều suy nghĩ.
Bao dược liệu này đều là bồi vốn cống nguyên, sinh âm bổ thận thuốc đại bổ, đối với trung niên nam giới tới nói, quả thực liền là tin mừng.
Là ai muốn cho ta tặng lễ?
Liền tính danh cũng không còn lại.
Lâm Đại Thông cau mày, nhăn thành một cái chữ xuyên.
Đương nhiên, hắn nghĩ tới tối hôm qua Kỷ Thiên Tứ đối với hắn nói,
Lâm Đại Thông, nếu như gần nhất nhận được một chút không hiểu thấu đồ vật, trực tiếp đưa tới Đông Cung.
Kỷ Thiên Tứ phân phó Lâm Đại Thông thời điểm, Lâm Đại Thông đầu óc mơ hồ, không biết rõ Kỷ Thiên Tứ tại cho nên làm cái ý mê hoặc. Nhưng nhìn đến những dược liệu này, Lâm Đại Thông tất cả đều minh bạch.
Khó trách điện hạ không có nói rõ.
Những dược liệu này, hoàn toàn chính xác khó mà nói ra miệng a.
Trong lòng Lâm Đại Thông tựa như một khối đường sáng, nhìn rõ ràng.
Điện hạ là phương diện kia không được, tất nhiên không thể nói rõ.
Về phần vì sao những dược liệu này là đưa đến chính mình trong phủ, mà không phải đưa đến Đông Cung, hơn phân nửa cũng là vì che giấu thai mắt người.
Tự nhận làm suy nghĩ minh bạch hết thảy Lâm Đại Thông, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đối quản gia phân phó nói:
"Chuẩn bị ngựa,
ta đi Đông Cung một chuyến."
Lâm Đại Thông lôi lệ phong hành, rất nhanh liền nhích người tiến về Đông Cung, đem dược liệu cho Kỷ Thiên Tứ đưa đi.
Quản gia nghe được Lâm Đại Thông phân phó, toàn thân một cái lênh lợi, phản phất là có dòng điện chạy qua trong cơ thể của hắn dường như.
Đông Cung,
những dược liệu này là đưa đi Đông Cung.
Quản gia trong lúc mơ hồ, cảm giác chính mình biết được một cái thiên đại bí mật.
Thái tử điện hạ thành hôn đã một năm, vẫn còn không có dòng dõi.
Nguyên lai, là có chuyện như vậy.
Chương 341, nơi này nước, không phải bình thường sâu.
Kỷ Thiên Tứ nhìn xem Đạo Nhất đưa tới những cái này tráng dương bổ thận dược liệu, khóe miệng hơi hơi run rẩy, hắn đã nghĩ đến Lâm Đại Thông điên cuồng náo bộ chẳng cảnh.
Cất kỹ dược liệu, hít sâu một hơi, Kỷ Thiên Tứ đối Lâm Đại Thông nói:
"Đại Thông, ngày mai ngươi bồi ta đi Hoàng Lăng một chuyến."
"Hoàng Lăng?"
Lâm Đại Thông hơi sững sờ, không nghĩ ra Kỷ Thiên Tứ đi Hoàng Lăng làm cái gì.
Bất quá làm một cái hợp cách thuộc hạ, dù cho trong lòng có nhiều hơn nữa nghi hoặc, hắn cũng sẽ không hỏi ra. Hắn chỉ cần dựa theo Kỷ Thiên Tứ mệnh lệnh làm việc.
"Biết, điện hạ."
Lâm Đại Thông gật đầu một cái.
"Loại trừ cô cùng bên ngoài ngươi, còn có một vị cô bằng hữu cũng sẽ tiến vào Hoàng Lăng."
Kỷ Thiên Tứ gật đầu nói, tại Lâm Đại Thông hiếu kỳ nghi hoặc dưới ánh mắt, lại bổ sung một câu:
"Đến lúc đó cô sẽ lấy ngươi thuộc hạ thân phận lộ diện, ngươi ghi nhớ kỹ không muốn bại lộ.
Nếu như cô cái vị kia bằng hữu nói cái gì kỳ quái lời nói, ngươi không cần để ý, ngươi đem nàng xem như nhận thức bằng hữu nhiều năm là được."
Lâm Đại Thông nghe Kỷ Thiên Tứ cái này một loạt không hiểu thấu mệnh lệnh, trong lòng nổi lên lẫm bẩm:
"Điện hạ đây là cái gì ác thú vị?
Làm phức tạp như vậy."
Lâm Đại Thông chỉ cảm thấy đến đầu đau.
"Điện hạ, cái này
có thể hay không bạo lộ?"
"Không sao, ngươi làm nhiều nói ít liền có thể."
Kỷ Thiên Tứ lơ đến phất phất tay, nàng không phát hiện được ngươi.
Nhìn thấy Kỷ Thiên Tứ tâm ý đã quyết, Lâm Đại Thông cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng.
Phía sau, Kỷ Thiên Tứ cùng Đạo Nhất ước định, ngày mai sáng sớm tại Hoàng Lăng bên ngoài gặp mặt.
Hôm sau, Kỷ Thiên Tứ mang theo Lâm Đại Thông tiến về Hoàng Lăng, tại Hoàng Lăng ngoại vi nhìn thấy đã sớm chờ Đạo Nhất.
Đạo Nhất vẫn như cũng là một bộ nam trang, người mặc áo đen, lạnh lùng dáng dấp.
Chỉ bất quá Đạo Nhất tuyệt đối không nghĩ tới, con gái nàng thân phận đã sớm bị Kỷ Thiên Tứ xem thấu.
"Ngũ công tử, ta là Đạo Nhất, lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn."
Đạo Nhất nhẹ giọng nói ra.
Lâm Đại Thông nhìn thấy Đạo Nhất đối với hắn chào hỏi, còn gọi hắn là Ngũ công tử, trong lòng có điểm loạn, theo bản năng ngắm Kỷ Thiên Tứ một chút. Nhìn thấy Kỷ Thiên Tứ đối với hắn âm thầm gật đầu phía sau, Lâm Đại Thông mới hắng giọng. "Đạo nhất, chúng ta trước làm chính sự, tiến vào hoàng lang lại nói." Lâm Đại Thông không dám nhiều lời, sợ mình nói nhiều rồi liền lộ ra sơ hở. Đạo nhất nhìn thấy Lâm Đại Thông có chút cao lãnh, lời nói cực ít, có chút giật mình, bởi vì cái này cùng Tầm Long hội bên trong Ngũ công tử hình tượng hơi có khác biệt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có để ý. "Ngũ công tử, vị này là..." Đạo nhất nhìn về phía sau lưng Lâm Đại Thông Kỷ Thiên Tứ. "Khụ khụ. Vị này là thuộc hạ của ta, hắn đối hoàng lang địa hình cách cục rõ như lòng bàn tay." Lâm Đại Thông hùa theo nói, còn không chờ đạo nhất tỉ mỉ nghiên cứu, liền mở miệng nói: "Chúng ta trước tiến vào hoàng lang lại nói." Lâm Đại Thông mang theo Kỷ Thiên Tứ cùng đạo nhất hai người tiến vào hoàng lang. Hoàng lang bên này Kỷ Thiên Tứ đã sớm bắt chuyện qua, biết hiện nay thái tử điện hạ Tâm Phúc Lâm Đại Thông sẽ đến thị sát hoàng lang, bởi vậy trên đường đi thông suốt. Đạo nhất nhìn thấy như vậy thoải mái liền tiến vào hoàng lang, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Trong triều có người liền là dễ làm sự tình. Nô quốc hoàng lang canh phòng sơ nghiêm, cho dù lấy nàng thực lực, muốn tiềm nhập hơn phân nửa cũng sẽ bị phát hiện. "Ngũ công tử, Tổ Long đại đế di tích lối vào ngay tại hoàng lang dưới đáy. Đến lúc đó ta sẽ thi triển bí thuật, mở ra di tích lối vào." "Tổ Long đại đế di tích?" Trong lòng Lâm Đại Thông chấn động. "Tổ Long đại đế, 2000 năm tới đệ nhất cường giả, hắn di tích, một khi xuất thế, tuyệt đối sẽ gây nên chư quốc chấn động. Hoàng lang phía dưới, lại có một tòa Tổ Long đại đế di tích. Cái tin tức này, thật sự là quá kinh bạo." Lâm Đại Thông len lén liếc Kỷ Thiên Tứ một chút, nhìn thấy Kỷ Thiên Tứ trước sau như một chấn định, liền biết Kỷ Thiên Tứ đã sớm biết cái tin tức này. Nhìn thấy Kỷ Thiên Tứ tính trước kỹ càng, Lâm Đại Thông cũng liền bình tĩnh trở lại. Bên cạnh một mực vụng trộm quan sát Lâm Đại Thông đạo nhất, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Nàng phát hiện tiến vào hoàng lăng đến nay, Lâm Đại Thông liếc trộm thuộc hạ của hắn chí ít 3-4 lần. Lâm Đại Thông cùng hắn thuộc hạ cho đạo nhất cảm giác không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Đạo nhất trong lòng nổi lên một vòng nhàn nhạt nghi hoặc. Cũng may đạo nhất cũng không có nghi hoặc quá lâu, ba người liền đã đi tới hoàng lăng dưới đáy. "Chính là ở đây." Đạo nhất dừng bước lại nói. "Cửa vào đây." Lâm Đại Thông nhíu mày, nhìn quanh bốn phía. Căn bản liền không có nhìn thấy cái gọi là cửa vào. Đạo nhất thần tình lạnh nhạt, một bộ tính trước kỹ càng dáng dấp. Tổ Long đại đế di tích cũng không tại mảnh không gian này bên trong, mà là tại một chỗ độc lập nhỏ ở trong bí cảnh. Muốn đi vào Tổ Long đại đế di tích, cần thông qua bí thuật định vị tiểu bí cảnh lối vào. "Ngũ công tử, ngươi chờ chút." Nói lấy, đạo nhất thi triển đạo môn bí pháp, liên tục gầy 10 ngón tay, ngân sắc quang mang hiện lên ở hai tay của nàng bên trên. Tại trong nhận biết của Kỷ Thiên Tứ, đạo nhất khí thế cũng thay đổi đến hư vô lên, ở trong hư không dạo chơi. "Nhất định." Chỉ nghe được đạo nhất quát chói tai một tiếng, ngay sau đó, hào quang màu bạc theo hai tay của nàng bên trong điên cuồng tuôn ra, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, sôi trào mãnh liệt. Hào quang màu bạc hội tụ ở trong hư không, vẹn vẹn mười mấy hít thở, tại Kỷ Thiên Tứ cùng Lâm Đại Thông dưới tầm mắt của hai người, tạo thành một cái cửa lớn màu bạc. Đợi đến cửa lớn màu bạc ngưng kết thành công, đạo nhất vừa mới nhẹ nhàng thở ra, dừng lại đạo môn bí pháp, tay ngọc lau lau trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. "Đây chính là Tổ Long đại đế di tích lối vào." Đạo nhất chỉ cửa lớn màu bạc, đối Kỷ Thiên Tứ cùng Lâm Đại Thông hai người nói. Kỷ Thiên Tứ thần niệm quét qua, chui vào cửa lớn màu bạc bên trong. Phát hiện cửa lớn màu bạc đằng sau là một chỗ không gian thật lớn, nhìn như tại trong hoàng lăng, trên thực tế lại tại một chỗ khác không gian. Xứng đáng là đạo môn, thật là trộm mộ cao thủ. Trong lòng Kỷ Thiên Tứ âm thầm chửi bậy một tiếng. Bọn hắn cơ gia thân là nô quốc hoàng tộc, đem hoàng lăng kiến tạo tại nơi này, mấy trăm năm đều không có người phát hiện Tổ Long đại đế di tích. Đạo nhất đi tới nô quốc ngắn ngủi mấy năm, liền phát hiện di tích, đạo môn tại trộm mộ phương diện, thật không tầm thường. "Chúng ta đi vào đi." Đạo nhất dẫn đường, Lâm Đại Thông gặp Kỷ Thiên Tứ không có ngăn cản, liền vừa cắn răng, đi vào theo. Trước mắt lóe lên ánh bạc, ba người bước vào Tổ Long đại đế trong di tích. Tại tiến vào di tích, một tòa núi non thẳng vào vân tiêu, núi như kiếm, thẳng tắp dốc đứng, vô tận kiếm ý tràn ngập tại núi non trùng điệp bên trong. Tại trên ngọn núi có bảo quang trực trùng vân tiêu, tuy là khoảng cách quá xa không thấy rõ là cái gì, nhưng mà theo cái này trực trùng vân tiêu bảo quang liền có thể nhìn ra trên ngọn núi đồ vật tuyệt đối là Tổ Long đại đế lưu lại bảo vật. "Chúng ta leo núi." Đạo nhất nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt tràn ngập nồng đậm hương hực, như là một cái nhìn thấy bảo thạch cự long. Lâm Đại Thông cảm thụ được núi cao bên trong cái tia khủng bố kiếm khí, cau mày, trong lòng có chút bất an. "Trên núi kiếm khí khó đối phó." Lâm Đại Thông nói. Đạo nhất gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt thành thật dáng dấp. "Tổ Long đại đế có một thức tuyệt học, tên là Ngũ Đế kiếm, trên kiếm sơn này kiếm khí, liền là Tổ Long đại đế lưu lại tới Ngũ Đế kiếm kiếm khí." Kỷ Thiên Tứ cùng Lâm Đại Thông nghe đạo nhất lời nói, hít sâu một hơi. "Trong núi kiếm khí, lại là Ngũ Đế kiếm kiếm khí. Khó trách cách lấy vài dặm địa phương, đều có thể cảm nhận được kiếm khí bên trong khủng bố. Ngũ Đế kiếm, Tổ Long đại đế tuyệt học chí cao, cũng bị ca tụng là Thần Châu vạn năm đệ nhất kiếm, có thể nói là Thần Châu chí cao kiếm đạo tuyệt học. Chỉ tiếc, môn kiếm đạo này tuyệt học, theo lấy Tổ Long đại đế rơi xuống, cũng triệt để thất truyền. Dù cho là bây giờ Tần Quốc, cũng không có liên quan tới Ngũ Đế kiếm truyền thừa." Ba người bước vào kiếm sơn, nháy mắt, lăng liệt kiếm khí đối diện đánh tới, tựa như có thể cắt chém hư không đồng dạng. Tại leo núi nháy mắt, Kỷ Thiên Tứ trên mình áo bào liền bị cắt mấy cái lỗ hổng. Kỷ Thiên Tứ vội vã vận chuyển chân khí, hóa thành một đạo hộ thể cương cháo, ngăn tại trước người. Bằng không, không chờ đi đến đỉnh núi, y phục trên người hắn liền bị xé thành mảnh nhỏ. Đạo nhất cùng Lâm Đại Thông cũng là như thế. Ba người thi triển hộ thể cương khí, treo lên kiếm khí, một đường leo núi. Tại leo núi thời điểm, đạo nhất len lén quan sát đến Lâm Đại Thông hai người. Nàng phát hiện Lâm Đại Thông thuộc hạ thực lực, hình như so Lâm Đại Thông còn mạnh hơn. Đạo nhất như có điều suy nghĩ, trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn thật là Lâm Đại Thông thuộc hạ ư? Đạo nhất trung quy cảm thấy, Lâm Đại Thông cùng hắn thuộc hạ quan hệ trong đó có chút cổ quái. Tổ Long Đại Đế Ngũ Đế kiếm tổng cộng có 5 chiêu, theo thứ tự là Xanh Đế Thương Lôi kiếm, Viêm Đế Phần Thiên kiếm, Bạch Đế Thu Sát kiếm, Hắc Đế Tuyệt Uyên kiếm cùng Hoàng Đế Luân Hồi kiếm. Cái này 5 chiêu, một chiêu mạnh hơn một chiêu, nghe nói Tổ Long Đại Đế thi triển Hoàng Đế Luân Hồi kiếm thời điểm, một kiếm chém giết 20 tên đại tông sư. Đạo Nhất trong miệng nói lấy liên quan tới Tổ Long Đại Đế truyền văn. Tất nhiên, những tin đồn này cũng là nàng theo đạo môn trưởng bối trong miệng nghe nói. Chúng ta bây giờ mới vừa tiến vào kiếm sơn, nơi này kiếm khí hẳn là Xanh Đế Thương Lôi kiếm. Nghe Đạo Nhất lời nói, Kỷ Thiên Tứ duỗi ra ngón tay, mặc cho một đạo kiếm khí rơi vào trên ngón tay của hắn mặt. Nháy mắt, kiếm khí sắc bén cắt Kỷ Thiên Tứ ngón trỏ, da chóc thịt bong, trên vết thương máu tươi chảy ròng. Loại trừ bên ngoài máu tươi, Kỷ Thiên Tứ còn nhạy bén phát giác được, như có như không lôi đỉnh tại trong miệng vết thương của hắn mẹ lên, ngăn cản vết thương của hắn khép lại. Xứng đáng là Tổ Long Đại, đem lôi đỉnh chỉ lực dung nhập trong kiếm đạo, một khi bị Xanh Đế Thương Lôi kiếm chém trúng, vết thương cực kỳ khó lành hoặc. Đạo Nhất nhìn xem Kỷ Thiên Tứ động tác, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Cái Lâm Đại Thông này thuộc hạ can đảm thật là rất lớn, rõ ràng dùng nhục thân đón đỡ Xanh Đế Thương Lôi kiếm. Cứ việc tại Đạo Nhất nhìn tới, đây là tìm đường chết động tác, nhưng mà nàng cũng không có ngăn cản. Cuối cùng đây không phải thuộc hạ của mình, liền Lâm Đại Thông đều không nói gì thêm, nàng cũng không tốt thuyết phục. Tại ba người leo núi thời điểm, Ẩm Thi Thất Vương nhộn nhịp lộ ra kinh hãi mà mừng như điên ánh mắt, nhìn về phía Tổ Long Đại Đế di tích. Tổ Long Đại Đế di tích phong ấn được mở ra. Ha ha ha, đợi 300 năm, cuối cùng để ta đợi đến. Tổ Long Đại Đế truyền thừa, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ai dám cùng ta cướp, ta liền giết hay. Từng đạo cuồng hỉ cùng phân chấn âm thanh tại trong âm ti vang vọng. Khí thế khủng bố, một đạo tiếp lấy một đạo, tại trong âm ti bốc lên. Thôn Thiên Quỷ Vương nhìn xem từng vị quỷ vương phóng tới Tổ Long Đại Đế di tích, nhịn không được lắc đầu. Một nhóm ngu xuẩn, thật cho là Tổ Long Đại Đế di tích là lưu cho các ngươi sao? Minh Lôi, Thất Sát, Cực Gắt. A, liền âm dương hai người các ngươi cũng đều đi. Ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi vợ chồng hai người là người thông minh, không nghĩ tới cũng bị lợi ích che lấp mắt. Thôn Thiên Quỷ Vương khinh thường cười cười. Xem như tư lịch giả nhất quỷ vương, Thôn Thiên Quỷ Vương so mây vị khác quỷ vương biết đến càng nhiều, đối Tổ Long Đại Đế di tích cũng biết càng nhiều. Nơi này nước không phải bình thường sâu. Hắn còn rõ ràng nhớ đến 2000 năm trước đêm ấy, Tổ Long Đại Đế rơi xuống phía sau không bao lâu thời điểm, một vị cường giả bí ẩn liền đi tới ngô địa phong ấn Tổ Long Đại Đế di tích. Lúc ấy Âm Ti Quỷ Vương cũng trông mà thèm Tổ Long Đại Đế di tích, nhìn thấy vị kia cường giả bí ẩn muốn phong ấn di tích, đâu chịu bỏ qua. Hơn 10 vị quỷ vương liên thủ đại chiến giám chính, trận chiến kia đánh đặc biệt ngắn gọn, cường giả bí ẩn một chiêu liền miểu hơn 10 vị quỷ vương. Khi đó vừa mới Thôn Thiên Quỷ Vương vừa mới thăng cấp quỷ vương, tự nhận là thật lực yếu kém, dù cho tiến vào di tích cũng không có đạt được truyền thừa hy vọng, nguyên cớ không có tham gia trận chiến kia. Quyết định này cũng là Thôn Thiên Quỷ Vương tự nhận làm đời này làm qua lựa chọn chính xác nhất. Dù cho thời gian qua đi 2000 năm, Thôn Thiên Quỷ Vương tự nhận là thật lực siêu quần, cũng không muốn tiến vào Tổ Long Đại Đế di tích. Bởi vì, vị kia thần bí cường giả cũng sống 2000 năm. Không chỉ sống 2000 năm, còn trợ giúp Ngô Quốc Thái Tổ xây dựng Ngô Quốc, đồng thời tại Tổ Long Đại Đế trên di tích lại xây dựng Ngô Quốc Hoàng Lăng, che hai người mục đích. Giám chính, ngươi đến cùng có mục đích gì? Thôn Thiên Quỷ Vương sâu kín nói lấy, vị kia một chiêu miểu sát hơn 10 vị quỷ vương cường giả, liền là bây giờ giám chính. Phong ấn di tích, xây dựng Ngô Quốc, dùng Hoàng Lăng che hai người mục đích. Giám chính 2000 năm tới đủ loại động tác, để Thôn Thiên Quỷ Vương ý thức đến một việc. Giám chính, toan tính quá lớn. Giám chính, mặc kệ ngươi mưu đồ cái gì, chỉ cần không tính toán đến trên đầu ta, theo ngươi làm cái gì?